Chương 1, chuyển sinh, đế hồn thôn. Đây là thôn trưởng, người đã nhặt hắn về nuôi. Nếu không có khi bây giờ hắn đã chết đói ở xó nào rồi, mỗi ngày lao thôn trưởng đều đi qua nhà Trương Di xin sữa về đút cho hắn. Còn như thế nào để có điểm khí vận, phía trên hệ thống đã nói hai cách. Với lại trước kia đọc tiểu thuyết hắn cũng rất thích Tiểu Vũ, kiếp này xuyên qua đây thế nào cũng phải thu Tiểu Vũ vào hậu cung à, còn như Đường Tam, liên quan gì đến hắn. Lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên. Hắn nhìn xem thông tin trong đầu, sau một lát, hắn xem như hiểu rõ cách hệ thống hoạt động. Một võ hồn, vậy như ý bởi vì chỉ cần khí vận chi nữ còn sống, đối phương sẽ không ngừng cung cấp điểm khí vận cho hắn, với lại khi tu vi đối phương càng cao cung cấp điểm khí vận càng nhiều. Đột nhiên, có âm thanh từ bụi cây cách đó không xa vang lên. Tình chúc mừng ký chủ thu được. Thu phục khí vận chi nữ, khi khí vận chi nữ đối với ký chủ đạt được 100 điểm hảo cảm, ký chủ mỗi ngày sẽ định kỳ thu được khí vận điểm. Nhìn xem hệ thống xuất hiện trong ngay mắt, Trần Phạm mừng rỡ như điên, dù sao, ai xuyên biệt lại không có bàn tay vàng đâu. Nói chưa dứt lời, âm thanh lộc cộc từ bụng của nàng vang lên, đánh gãy nàng rào biện. Trần Phàm mờ mịt mở ra hai mắt, theo bản năng muốn ngồi dậy. Đột nhiên, hắn nhận ra không đúng. Trần Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói, "Đừng có gấp, đợi chút nữa mới chín. Tìm gói quà lần đầu đã gửi, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, còn chỗ ở, cách đây không xa có cái thôn, ta sống ở đó." Đang không biết làm sao, một đôi thai thỏ từ trong bụi cây xuất hiện, Trần Phàm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong đã đi ra một bé gái với mái tóc đen nhánh dài tới mông, trên đầu còn có đôi thai thỏ, thân mang một bộ váy màu hồng trông rất đáng yêu. Hắn chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tình cờ được thôn trưởng của đế hồn thôn nhặt được, nên mang về nuôi. Bây giờ cũng chỉ mới một tuổi, ký ức kiếp trước của hắn vừa mới thức tỉnh. "Phàm Nhi, gia gia mang cho ngươi sữa rồi đây, mau uống đi." Trần Phàm trong lòng giật mình, không ngờ ở trong rừng thế này mà gặp phải một bé gái. Thế là hắn tiến lên hỏi thăm. Chương 1, chuyển sinh, đế hồn thôn. Khuôn mặt trẻ con dễ thương và rất lễ phép, khiến cho mọi người trong thôn ai cũng yêu quý hắn, thường cho hắn đồ ăn. Một, đó là tìm khí vận chi tử sau đó cướp cơ duyên của đối phương hoặc là đem đối phương giết. Trần Phàm trái tim bang bang nảy loạn, hắn bây giờ mặc dù sức mạnh hơn người trưởng thành một chút, nhưng nếu gặp phải lão hổ hay báo thì chỉ có GG, hắn cũng không định đấu trí so dũng khí với động vật hoang dã đâu. Quả nhiên, ta đoán không sai chứ? Tinh hệ thống chư thiên chúa tể kích hoạt thành công, mà một khi đã giết khí vận chi tử, mặc dù có thể trong thời gian ngắn thu được một số lớn khí vận điểm. Thống ca khẳng khái a. Hắn không biết vì cái gì bản thân có thể nghe hiểu người khác nói, vì ngôn ngữ ở thế giới này khác hoàn toàn với bất kỳ ngôn ngữ nào ở thế giới cũ, có thể là do hắn chuyển sinh, nên linh hồn mạnh hơn bình thường đi. Muội muội, ngươi là ai nha? Sao lại ở đây? Ban thưởng, tiểu vũ gói quà, 1000 điểm khí vận. Ngẫu nhiên bảo vật một tiểu vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỉ có thể mạnh miệng nói, ta mới không có gấp. Lộc cộc. Với lại thế giới mà hắn chuyển sinh cũng không tầm thường, đây là một thế giới siêu phàm, sức mạnh gọi là hồn lực, tại sao hắn lại biết hả? Tất nhiên là hắn nghe trộm phi, tình cờ nghe được. Nếu như đoán không lầm thế giới mà có hồn lực thì chắc chỉ có nó thôi. Ta bị lạc đường, ngươi có biết xung quanh đây có thôn làng không? Cửa bị mở ra, một ông lão với mái tóc hơi bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đang cầm trên tay một cái bình sữa đi vào trước mặt hắn. Bất quá, bây giờ bé gái khuôn mặt bẩn thỉu, dính lấy lấm tấm bùn đất, lá cây khắp người. Trần Phàm trong lòng cho hệ thống nhấn cái like, sau đó mở hệ thống không gian, bên trong vẹn vẹn chỉ có một cái hộp quà duy nhất. Khi tiểu vũ đối với ký chủ có 90 điểm hảo cảm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tinh trùng sẽ chia ra từ trùng, đối tượng bị trồng từ trùng sẽ phóng đại hảo cảm đối với người nắm giữ tình trùng và từ từ yêu người nắm giữ tình trùng không bao giờ phản bội. Còn cách thứ ba, đó là xây dựng thế lực, nhưng cái này thì nói sau đi, dù sao bây giờ hắn chưa có thực lực. Mang về để lên giá nướng. 2. Đó là đạt được 100 điểm hảo cảm với khí vận chi nữ, tốt nhất là có thể thu vào dưới trướng, còn như giết, cái này thì nhìn xem mối quan hệ của song phương như thế nào, chứ giết thì rất lãng phí. Công năng của hệ thống như sau. Hắn vội vàng mặc niệm hỏi thăm hệ thống, ngươi có công năng gì a? Hai bảo vật, tình trùng đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Hiệu quả, tình trùng sẽ tắm rễ trong linh hồn, lấy tình yêu làm phân bón, sau đó mọc rễ nảy mầm. Ba rút thưởng có thể thông qua, cướp cơ duyên, giết khí vận chi tử để cướp đi khí vận của đối phương. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi về thôn, bất quá trước đó ăn cái đã. Đấu La. Như vậy có phải hay không ta có thể gặp Tiểu Vũ? Đúng vậy, đó là Đấu La đại lục. Hệ thống công năng có rất nhiều, hệ thống sẽ truyền tin tức cho ký chủ. Bốn cấp đoạt khí vận 3. Thái Dương chân kinh, thiên cấp, Thái Âm chân kinh, thiên cấp, còn không bằng đi tán gái nhà, tất nhiên khí vận chi tử cơ duyên chắc chắn phải cướp, hắn cũng không phải thánh mẫu, biết có cơ duyên nhưng vẫn lường, hành vi nao tản này không thể nào xảy ra được. Đang suy nghĩ miên man, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu của hắn. Do sức ăn càng ngày càng nhiều nên hắn cũng hay vụng trộm vào rừng hái quả dại, bẫy chim. Hắn cũng không dám vào quá sâu, ai biết bên trong có cái gì. Danh xưng huyền huyễn phiên bản cống thoát nước. Bất quả bây giờ chỉ có thể dùng được mỗi công pháp và tình trùng, còn võ hồn cùng thiên phú thì phải đợi hắn thức tỉnh nghi thức lúc 6 tuổi mới được. Ra là thế, ta tên Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ngươi có thể dẫn ta đến thôn không? Sột soạt. Ngoài ra hệ thống còn có một cái công năng khác, đó là nhiệm vụ, hệ thống sẽ ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thì sẽ được ban thưởng, coi như không làm cũng không sao. Tìm nhiệm vụ công lược. Nhìn xem bảng hệ thống nhiệm vụ, Trần Phàm trong lòng nói thầm. Trần Phàm rất xúc động, âm thầm thề sau này phải tìm cách báo đáp lao thôn trưởng. Đế hồn thôn, ở trong một căn nhà gỗ nhỏ. Thời gian dần trôi, nháy mắt 4 năm đã qua. Bây giờ hắn đã 5 tuổi, thân thể mặc dù nhỏ nhưng lực lượng của hắn giờ đã mạnh hơn nam tử trưởng thành. Nhưng chỉ thế thôi, khí vận chi tử lại không giống khí vận chi nữ, khí vận chi tử tâm cao khí ngạo, trên người mang theo thiên mệnh, làm sao có khả năng thuần phục dưới trướng của hắn, một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi một được một cái. Đây là công năng của hệ thống. Hôm nay hắn cũng vào rừng. May mắn bẫy được một con gà rừng, nhìn trong tay con gà, Trần Phàm khóe miệng không nhịn được chảy ra nước bọt, đang định tìm một chỗ đem nó nướng. Một linh hồn chuyển sinh, chưa mở khóa, 4. Thiên phú, âm dương nhãn bất quá nhiệm vụ ban thưởng cũng không quá nhiều, nhưng thôi thịt mỗi cũng là thịt có còn hơn không. Kéo kẹt. Hai khí vận thương thành nhìn thấy hắn tiến lên, cô bé hơi lui lại, cảnh giác nhìn Trần Phàm. Nghe bé gái báo ra danh tự, Trần Phàm trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhìn xem đôi hai thỏ thêm phong cách ăn mặc, hắn có 99 xác định người trước mắt này chính là Tiểu Vũ mà hắn biết. Không phải nói thỏ chỉ ăn cỏ sao? Nhìn Tiểu Vũ bộ dáng, Trần Phàm trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã chết, vậy mà bây giờ hắn vẫn còn sống. Hắn nhìn xuống hai tay của mình, không khỏi trợn to mắt, vô cùng chấn kinh. Tiểu Vũ ngồi ở một bên đôi mắt nhìn chằm chằm vào con gà trên lửa, không ngừng nuốt nước bọt. Đập vào mắt hắn là đôi tay mũm mĩm, trắng trắng mập mập, thấy cảnh này Trần Phàm trực tiếp sợ ngây người. Đột nhiên, bảng hệ thống nhảy ra một cái nhiệm vụ. Trần Phàm mỉm cười nói, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một số ký ức hiện làm cho đầu hắn đau như bỡ bổ, khiến cái trán đổ mồ hôi như mưa, sau một lúc, hắn mới khôi phục bình thường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi tiêu hóa những ký ức trong đầu, hắn biết mình chuyển sinh rồi, kiếp trước hắn là một người bình thường, trong một lần tai nạn giao thông, hắn ngủm. Tiểu Vũ khuôn mặt hơi mất tự nhiên hỏi thăm. Thấy cô bé lui lại hắn cũng không tiếp tục tiến lên. Dù sao mới gặp lần đầu, cảnh giác cũng bình thường, thế là hắn mỉm cười trấn an. Nhìn xem gói quà mở ra các loại đồ vật, Trần Phàm trong lòng rất vui vẻ đồng thời rất kích động. Sau đó tìm một con sông giết gà, nhóm lửa, nô lông, thanh tẩy gà. Chương 2, giác tỉnh võ hồn tất nhiên bây giờ không làm được chuyện phu thê, nhưng nắm tay, hôn ôm cái gì, vẫn là rất thoải mái. Đối mặt thôn trưởng ra hỏi thăm, Trần Phàm quyết định che giấu, nếu nói ra, hắn kiểu gì cũng sẽ bị mắng. Vài ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày thức tỉnh võ hồn, lão thôn trưởng từ sáng sớm đã gọi lên hắn và Tiểu Vũ. Ảo thuật, còn hóa hình đan, bây giờ hắn cũng không định đưa cho Tiểu Vũ, với lại có định tâm nhẫn, Tiểu Vũ cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Hai người đi đến võ hồn điện, nói võ hồn điện cho nó ai, chứ ở đây thâm sơn cùng cốc, võ hồn điện chỉ là một căn nhà lá thôi. Nhìn xem bọn nhỏ dáng dấp thất lạc, Nhược Lâm nhịn không được thở dài, nàng không biết mình đã gặp tình huống này bao nhiêu lần rồi, có lẽ rất nhiều đi. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn xem chiếc nhẫn trên ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng. Nàng dù sao cũng sống ở thế giới loài người được một khoảng thời gian, Trần Phàm cũng kể rất nhiều thưởng thức cho nàng, nên nàng biết đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út có nghĩa là gì. Lúc trước khuôn mặt của hắn rất bình thường, nhưng sau khi thức tỉnh võ hồn, khuôn mặt cũng dần trở nên đẹp trai hơn. Đây là một cái hiệu quả của sinh mệnh tiến hóa, càng tiến hóa, sinh vật sẽ dần trở nên hoàn mỹ hơn. Nhìn xem Nhược Lâm cực kỳ hưng phấn liên tục nói ba chữ tốt, Trần Phàm chỉ suy nghĩ một chút. Nhìn xem Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trần Phàm cũng không tiếp tục trêu nàng mà bắt đầu ăn gà. Đột nhiên, nghĩ đến điều gì đó. Công pháp chia từ thấp đến cao, hoàng, huyền, địa, thiên. Mỗi cấp lại chia cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thế là hắn bắt đầu kể ra hoàn cảnh của Tiểu Vũ, cái gì đi theo ba mẹ lên thành phố, nửa đường chẳng may gặp cướp, bố mẹ bị giết chỉ còn một mình may mắn trốn thoát. Tất nhiên, tất cả những lời này là Tiểu Vũ tự bịa ra, hắn cũng không ngạc trần. Võ hồn cái quốc, không có hồn lực. Thế là hắn bắt đầu nghiên cứu võ hồn của bản thân, võ hồn tên là gậy như ý, hình dạng là một cây gậy có thể biến hóa dài ngắn lớn nhỏ tùy ý, rất giống kim cô đồng của con khỉ kia. Đời này chuyển sinh sang một thế giới hoàn toàn khác, lại thân mang hệ thống, hắn quyết tâm phải sống được thật tốt, làm những gì mình muốn tùy tâm sở dụng. Tiểu Phàm, cô bé này là ai? Lúc nãy ngươi đi đâu ra ra tìm không thấy? Nhìn xem Tiểu Vũ ăn bộ dáng thật khả ái ai, Trần Phàm trong lòng thầm nghĩ. Ngoài ra, nắm giữ âm dương nhãn, hắn có thể điều khiển âm dương chi lực, còn có chuyên môn âm dương lĩnh vực. Không tệ lắm, 60 cũng xem như quen thuộc được. Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù nàng là 10 vạn năm hồn thú, tuổi thật chắc cũng mấy vạn, nhưng sau khi hóa hình, bây giờ chỉ như cô bé 5 tuổi, hắn cũng không hạ thủ được. A khi thức tỉnh võ hồn, bề ngoài của Trần Phàm cũng bắt đầu thay đổi, làn da hơi ngăm dần dần chuyển sang trắng, chiều cao của hắn cũng tăng lên, tóc bắt đầu dài ra đến sau lưng, tóc nửa bên đen, nửa bên trắng, hai tròng mắt âm dương luân chuyển, cực kỳ thần dị. Năm nay Trần Phàm đã 6 tuổi, vài ngày nữa sẽ có người đến chủ trì giác tỉnh võ hồn. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, là người sống hai đời, đời trước thường thường không có gì lạ, kẻ nhạt vô vị. Rất nhanh bắt đầu tới lượt của Trần Phàm. Thấy rõ hư hảo, hắn không đi, Tiểu Vũ đoán chừng cũng không đi, với lại nếu hắn nhớ không nhầm thì nàng cùng võ hồn điện còn có thù mà. Lúc nãy ta chỉ đi dạo xung quanh thôi, ra ra đừng lo, còn đây là Tiểu Vũ. Trần Phàm nói. Sau khi tắt âm dương nhãn, bề ngoài của hắn trở lại bình thường, tóc vẫn dài nhưng bây giờ là hoàn toàn đen, không như lúc bật âm dương nhãn, nửa đen nửa trắng, trong mắt cũng trở lại bình thường. Trần Phàm ấn mở độ hảo cảm của Tiểu Vũ lên xem. Mặc dù Tiểu Vũ đã sống rất lâu, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thêm nữa hắn đối Tiểu Vũ rất tốt, cộng thêm tình chủng nên rất dễ dàng liền đem hảo cảm tăng lên 90 điểm, còn như 100, đó là phải kết làm phu thê, hắn cùng Tiểu Vũ còn nhỏ tất nhiên không làm được, ít nhất phải đợi Tiểu Vũ 12 tuổi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi bình phục nội tâm kích động, Trần Phàm đi vào giữa hình lục giác, để tay lên lam thủy tinh, sau đó lam thủy tinh chiếu lấp lánh, hiện ra tiên tiên mãn hồn lực. Định tâm nhận có công năng che giấu thiên cơ, khí tức không thể bị thôi diễn. Nhược Lâm nhìn thấy cái này trực tiếp sợ ngây người, sau đó cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt hồng nhuận, nhìn xem thanh côn trên tay Trần Phàm đang tùy ý lớn nhỏ. Sau đó Nhược Lâm lấy ra 6 khối hắc rượu thạch cùng một viên lam thủy tinh, bày ra hình lục giác, ra hiệu cho mọi người tiến lên. Thấy Trần Phàm từ chối, Nhược Lâm mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng cũng không có ép buộc. Nghe Trần Phàm kể xong, lão thôn trưởng khuôn mặt tràn đầy thương tiếc nhìn Tiểu Vũ, thế là cho Tiểu Vũ ở lại trong nhà, chỉ bất quá nhà chỉ có 2 chiếc giường, một cái là hắn, một cái lão thôn trưởng, nên Tiểu Vũ chỉ có thể ngủ cùng hắn. Lúc độ hảo cảm của Tiểu Vũ đạt 90 điểm, hắn cũng đã đưa cho nàng Thái Âm chân kinh, Thái Âm và Thái Dương chân kinh tách ra tu luyện chính là thiên cấp tu luyện công pháp. Bắt đầu tra xét xem công năng của nó, Trần Phàm cũng không ngoài ý muốn, ngoài dài ngắn lớn nhỏ tùy ý ra, nó còn có thể biến hóa cân nặng, nhẹ nhất là 1 kg, nặng nhất là 1000 kg, ngắn nhất là 1 cm, dài nhất là 100 m. Mặc dù cực kỳ ngượng ngùng nhưng nàng cũng không thu tay lại, mặc cho Trần Phàm đeo nhẫn. Đương nhiên Trần Phàm cũng rất nguyện ý Tiểu Vũ ngủ với mình, tất nhiên chỉ đơn thuần là ngủ thôi, hắn cũng không phải cầm thú, dù thèm Tiểu Vũ nhưng phải đợi nàng trưởng thành đã. Tiếp đó Tiểu Vũ cũng giống như hắn, cho thấy tiên thiên mãn hồn lực cùng thú võ hồn, Nhược Lâm cũng tiến hành mời chào, nhưng Tiểu Vũ tất nhiên sẽ không đồng ý gia nhập, dù sao Tiểu Vũ bây giờ đối với hắn đã 90 điểm hảo cảm. Hắn lặng lẽ mặc niệm trong lòng, vô thanh vô tức một vệt ánh sáng nhanh chóng bay vào mi tâm của Tiểu Vũ. Hắn bắt đầu tra xét thiên phú mà hắn vừa thức tỉnh. Nó có thể âm thầm dung nhập vào linh hồn của đối phương mà không để lại dấu vết nào, quả thật là lợi hại. Những đứa trẻ không có hồn lực sau khi đi ra bắt đầu ôm người thân ở một bên khóc, ở thế giới này chỉ có trở thành hồn sư mới có thể thay đổi vận mệnh của bản thân thôi. Tốt tốt tốt, ngươi có muốn gia nhập vào võ hồn điện hay không? Sau đó Trần Phàm thần thần bí bí từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Tiểu Vũ. Kế tiếp, ở Đấu La, 12 xem như là trưởng thành, dù sao 12 tuổi thân thể đã như người trưởng thành, có thể kết hôn sinh con. Điều khiển tâm trí. Đó là lý do tại sao ở tu luyện thế giới rất ít người xấu, mặc dù không đẹp, cũng sẽ không xấu được. Thôi được rồi, hắn còn muốn đi xử lai khắp gặp Vinh Vinh cùng Trúc Thanh, còn chưa cấp đoạt cơ duyên của Đường Tam, làm sao có khả năng đi võ hồn điện, thế là khuôn mặt ấy nãy từ chối. Võ hồn cái sẻng, không có hồn lực. Công năng, thời gian trôi qua, hắn cùng Tiểu Vũ cũng chuẩn bị đi đến sơ cấp học viện, trước khi đến đó, hắn đem một món đồ đưa cho Tiểu Vũ. Đi vào bên trong, đã có mấy đứa trẻ đứng đợi xung quanh, ở phía trước đứng đấy một tên nữ tử tầm 25 tuổi, tên là Nhược Lâm. Khuôn mặt bình thường, nhưng nụ cười lại rất ôn nhu, lão thôn trưởng đi lên khách sáo vài câu. Xin lỗi tiền bối, ta còn muốn đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài, về sau nếu ta muốn gia nhập thế lực, chắc chắn đầu tiên cân nhắc võ hồn điện. Tiểu Vũ, ca đưa cho ngươi món quà, đưa tay ra, Trần Phàm đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, đưa tay sờ đầu nàng. Khi bản thân gặp nguy cơ chí mạng, chiếc nhẫn cũng sẽ mở ra một đạo vô địch phòng hộ, sau đó dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên an toàn, mỗi ngày chỉ sử dụng được một lần, nó còn là một chiếc không gian giới chỉ, bên trong có một không mở, không thể chứa vật sống, không gian có thể tiếp tục mở rộng bằng điểm khí vận. Hai người khác phái tu luyện cùng nhau, tạo thành một bộ thiên cấp cực phẩm song tu công pháp, nghĩ tới đây, hắn bắt đầu có chút chờ mong. Độ hảo cảm, 60 thiên phú, Âm Dương Nhan thấy Tiểu Vũ ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trần Phàm nhịn không được hôn lên, thật lâu mới rời môi, còn kéo theo một sợi tơ bạc. Kì hì, Phàm ca ca, ngươi cho ta cái gì nha, Tiểu Vũ con ngươi híp thành một nhà, đưa tay ra vừa cười vừa nói. Thôi miên, giờ gian trôi qua thật nhanh, lại là một năm. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu về thôn. Chương 2, giác tỉnh võ hồn mang Tiểu Vũ về đến trong nhà, thôn trưởng thấy Tiểu Vũ lạ mặt, thế là tiến đến hỏi. Nhược Lâm cũng không ôm hy vọng nữa, nhìn xem Tiểu Vũ vẫn ăn không có phản ứng tí nào, Trần Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thứ lúc này chính là tình trùng phân trùng. Sau khi hôn xong Tiểu Vũ bụng mặt chạy chối chết, Trần Phàm lắc đầu bật cười, chiếc nhẫn mà hắn vừa đưa cho Tiểu Vũ chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tăng 90 điểm hảo cảm gói quà, bên trong có một chiếc tên là Định Tâm Nhẫn, một viên đan dược tên là Hóa Hình Đan, có thể làm cho yêu thú, hung thú, hồn thu hóa hình. Chương 3, gia nhập Nặc Đinh học viện, gặp Đường Tam nơi nào, đại sư ngài quá lời mấy đứa bé kia liền làm phiền ngươi. Trong học viện Trần Phàm cùng Tiểu Vũ phấn khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, lại đi phía trước nhất, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương rất lại đằng sau. Trần Phàm trong lòng chế giễu, bởi vì hắn biết rõ sư đồ tình duyên của hai người này sắp bắt đầu. Điểm khí vận có hạn, hắn chỉ có thể mua những vật phẩm giá rẻ. Lướt qua thương thành, hắn nhanh chóng tìm kiếm. Hiện tại, hắn đã có công pháp tu luyện hồn lực và tinh thần lực, Thái Dương chân kinh. Tìm nhiệm vụ, đánh Đường Tam một trận, ý chủ cần làm cho Đường Tam thất bại trước mặt Tiểu Vũ. Bản sự không lớn nhưng lại ưa thích cao ngạo, Ngọc Tiểu Cương không thèm để ý tới các cổng, đi thẳng tới thôn trưởng bên cạnh. Đến nơi, liền nhìn thấy hai người đang cãi nhau với thủ cửa bảo an, Trần Phàm liếc mắt nhìn liền biết đó là ai, Đường Tam chứ không còn ai khác, còn ông lão đứng bên cạnh chắc là thôn trưởng Thánh Hồn thôn. Thừa dịp còn sớm, hai lão thôn trưởng bắt đầu dặn dò mọi người vài câu, sau đó bắt đầu trở về đường cũ, dù sao ở đây mướn trọ cũng không tiện nghi. Hai lão tiên sinh, các ngươi có thể đưa cho ta nhìn võ hồn điện chứng minh một chút được không? Trần Phàm liếc qua phần rút thưởng, hiện tại 1000 điểm có thể rút 10 lần, mặc dù có thể sẽ rút chúng mấy thứ vớ vẩn, nhưng nếu may mắn thì sao? Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp mở liên rút. Vòng quay đang không ngừng chuyển động, cuối cùng khi nó dừng lại, 10 chùm sáng từ bên trong bay vào hệ thống không gian. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, hôm nay là ngày đến học viện, sáng sớm lao thôn trưởng đã gọi hắn cùng Tiểu Vũ dậy, thu dọn đồ đạc, nói thu dọn đồ vậy thôi chứ, chỉ có vài bộ quần áo. Trần Phàm từ hệ thống không gian lấy ra một hạt châu này là hắn hoàn thành nhiệm vụ mà nhận được. Dừng lại, các ngươi dừng tay lại cho ta. Từ khi nhận được công pháp, hắn chăm chỉ tu luyện mỗi ngày, nhưng do chưa có hồn hoàn, hồn lực vẫn dừng ở cấp 10. Thấy thế hai lão thôn trưởng cũng không đốc, sống lâu như thế bản sự nhìn mặt mà nói chuyện cũng không cần phải nói, đội vàng đưa lên võ hồn điện chứng minh. Cuối cùng vẫn là Trần Phạm chủ động hỏi đường, lúc này mới tìm đúng phương hướng. Bất chợt, hệ thống âm thanh vang lên. Những món đồ trong thương thành đắt kinh khủng, chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm thôi. Nhìn vào hệ thống thương thành, nhờ vào hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu Vũ, hiện tại hắn có được 1000 điểm khí vận, chỉ có thể mua được vài thứ rẻ tiền. Công pháp, Thần Ma Bất Diệt Chân Kinh, Tàn Quyền, Ngọc Tiểu Cương lặp đi lặp lại xem chứng minh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Đường Tam, càng nhìn càng làm cho hắn hưng phấn, như là trước mặt hắn đang có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đang cởi đồ vậy. Ban thưởng, khí vận điểm 1000, khí hồn đan 3 viên. Khí hồn đan bên trong thương thành bán 100 điểm khí vận một viên, có thể gia tốc tu luyện hồn lực. Trên đường đi, lão thôn trưởng đều tại phổ cập kiến thức cho hắn và Tiểu Vũ, lão còn kể về Thánh Hồn thôn cùng những thôn xung quanh. Còn Thần Ma Bất Diệt Chân Kinh, dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng thiếu tài nguyên khiến tốc độ chậm như rùa bò. Sau bao nỗ lực, hắn mới chỉ luyện được chút da lông, còn chưa nhập môn. Vừa đi vừa nói, giữa trưa dừng lại ăn chút lương khô nhét đầy cái bao tử, buổi chiều liền có thể lờ mờ nhìn thấy cách đó không xa tưởng thành đang dần dần hiện lên, chạy dài mấy chục dặm. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, mặc dù không nhiều nhưng thịt mũi cũng là thịt. Ngọc Tiểu Cương hai tay chắp đằng sau, cầm bình lên, nạo khí 10 phần uốn nắn lại sai lầm của Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương cũng không nghĩ tới tiên thiên mãn hồn lực học sinh cứ như vậy bị mình tình cờ gặp phải, mà lại còn tận ba đứa, mừng rỡ ngay sau đó hắn cũng khách khí mấy phần đối với hai người thôn trưởng. Đối mặt tôn quý hồn sư, hai lão thôn trưởng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói: "Hiện tại, không gian bên trong chỉ vỏn vẹn có một không mở, chỉ đủ để chứa một ít đồ, muốn thăng cấp thì cần tốn 10000 điểm khí vận, hoặc là để cho nó tự hấp thu năng lượng để mở rộng." Nghĩ tới đây, Trần Phàm cảm thấy mình quá nghèo. Nhưng khi ánh mắt chạm đến chùm sáng cuối cùng, nhịp tim hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp gáp, một cảm giác kích động không thể kìm nén dâng trào trong lòng ngực. Từ Đế Hồn thôn đến Nặc Đinh thành cũng không quá xa, đại khái cần thời gian nữa ngày mới đến nơi. Nhưng cho dù là vậy, bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng nâng đồ vật nặng 300 kg, tốc độ, thể lực, toàn phương vị cường hóa, hắn không thể tưởng tượng được khi luyện đến viên mãn hiệu quả khủng bố cỡ nào. Thế là ba người mù đi dạo một trận, không biết còn tưởng rằng hắn muốn đem hai đứa trẻ lừa bán. Sau khi tạm biệt lão thôn trưởng Trần Phàm cùng Tiểu Vũ, Đường Tam liền đi theo Ngọc Tiểu Cương vào học viện, gác cổng một câu cũng không dám lên tiếng. "Lão tiên sinh, chứng minh vừa rồi không sai lầm, chuyện vừa rồi ta đại biểu học viên xin lỗi ngươi." Đường Tam theo bản năng quay đầu sang chỗ khác. Cảm giác bị một tên hơn 40 tuổi đại thúc nhìn chăm chú khiến hắn khó chịu, một tia bất an nổi lên trong lòng. Hắn cũng muốn một bộ luyện thể công pháp, bất quá đồ tốt thì quá đắt, mua không nổi, đồ cùi thì lại không đáng. Hiện tại, Đường Tam đã ra tay đánh hai tên gác cổng, nhưng điều khiến Trần Phàm bất ngờ chính là sát ý ẩn giấu trong mắt hắn. Nhìn thấy cách Đường Tam cầm ám khí, Trần Phàm nhíu mày, tên này thực sự muốn giết người à? Trần Phàm cùng Tiểu Vũ đều tại nghiêm túc lắng nghe, mặc dù kiếp trước có đọc tiểu thuyết, nhưng đó dù sao cũng là tiểu thuyết, bây giờ hắn xuyên qua, thế giới này bây giờ là thật, có thể sẽ có những chỗ khác tiểu thuyết mà hắn không biết. Đây là một bộ tiên cấp cực phẩm luyện thể công pháp chia 9 tầng, 3 tầng tiểu thành, 6 tầng đại thành, 9 tầng viên mãn, nhục thân vô địch, hái trăng bắt sao dễ như trở bàn tay, bất quá công pháp bây giờ chỉ có 3 tầng đầu, mà cũng đúng, tôn có 1000 điểm khí vận mà đòi nó nguyên vẹn thì lòng tham quá. Cao lớn cổng vòm bên trên khắc lấy 4 chữ lớn Nặc Đinh học viện, ba người từ đằng xa đã thấy, thế là tranh thủ thời gian chạy tới. Tại đây, hắn vẫn có mấy phần địa vị, hai tên gác cổng nhìn thấy hắn, lập tức thay đổi sắc mặt, lịnh nọt: "Đại sư, ngài trở về." "Lão sư?" "Ta không phải lão sư gì cả. Trong học viện, ai cũng gọi ta là đại sư." Trần Phàm quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại. Đầu đuôi cua, bộ dáng hơn 40 tuổi, tướng mạo dáng người đều vô cùng bình thường, tự mang trầm ổn khí chẳng, nhưng nhan sắc thì còn có chút xấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trung khí không đủ, ngoài mạnh trong yếu truyền đến. Trần Phàm đội vàng tra xét, đại đa số đều là mấy thứ bình thường, nào là chăn đệm, tiền, quần áo. Nhìn qua đống vật phẩm, Trần Phàm không khỏi thất vọng. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Đường Tam. Nó có tên là Giới Châu, một bảo vật có thể trưởng thành. Đúng như tên gọi, không gian bên trong nó sẽ không ngừng mở rộng theo quá trình thăng cấp, cuối cùng có thể biến thành một thế giới thật sự. Ngược lại là ngươi Đường Tam, tuổi còn nhỏ, tương lai tiềm lực lại không thể đo lường a. Nghe đến Thánh Hồn thôn, Trần Phàm như có điều suy nghĩ, bây giờ chắc Đường Tam cũng bắt đầu đến học viện rồi, yên tâm giao mấy đứa bé này cho ta đi. Bất quá bây giờ không có cơ hội đánh Tam. Chương 3, gia nhập Nặc Đinh học viện, gặp Đường Tam mà hắn cũng không phải ai khác, chính là tự phong lý luận đại sư phế vật hồn sư, Ngọc Tiểu Cương. Muốn luyện công pháp này cần tài nguyên cực kỳ khủng bố, hắn hiện tại không có tài nguyên, chỉ có thể luyện chay. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện tọa lạc ở thành Tây, trước đây không có hải tử phù hợp hồn sư yêu cầu, nên lão thôn trưởng cũng không biết đường. "Lão sư, cảm ơn ngươi." Chương 4, Đường Tam bái sư Trần Phàm nhìn xem không sai biệt lắm, thế là tiến lên nói. Ba người đăng ký tốt tin tức, mang theo đồng phục rời đi phòng giáo vụ, chuẩn bị đến ký túc xá chỉnh lý một phen. Đường Tam cầm lấy hành lý, âm thanh không lạnh không nhạt vang lên. "Sư phụ, mặc dù ta là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng mọi người đều nói Lam Ngân Thảo là phế võ hồn, chuyện này là thật sao?" "Làm phiền ngươi nhường đường một chút." "Được sao?" Đường Tam đi trên đường, ủ rũ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Ta gọi Vương Thánh, võ hồn chiến hổ, là nơi này thủ lĩnh. Tiểu tử, ngươi tên gì? Võ hồn là cái gì?" Nghĩ đến mọi người đều là đồng học, Đường Tam chịu đựng, lộ ra thiện ý cười. "Ngươi có tiên thiên mãn hồn lực, mặc dù võ hồn chỉ là côn, nhưng dù sao cũng là tiên thiên mãn hồn lực." Trần Phàm hứng thú đứng bên ngoài quan sát trong lòng thầm nghĩ, Đường Đường phong hào đấu la Đường Hạo, không biết sẽ cảm thấy thế nào khi con mình dập đầu nhận cha với một tên chưa đến cấp 30. trong đó một vị bạn học lớn tuổi hơn, nhìn Đường Tam quần áo đầy miếng vá, trực tiếp đi tới.
Không sai, các ngươi tốt, ta là tân sinh hôm nay mới vừa vào học. Đường Tam nghe Trần Phàm nói, thế là cũng hiếu kỳ đặt câu hỏi, là đại sư, cũng phải có thực lực của đại sư a.
Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Phàm.
Vậy võ hồn này mạnh chỗ nào?
Nếu trên đời này không có phế võ hồn, chắc võ hồn của ngài cũng rất mạnh nhỉ.
Trần Phàm thấy vậy cũng là tiếp tục đánh tới, câu câu chí mạng.
Ta gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo tự nhiên bị điểm tên, Trần Phàm đương nhiên có loại dự cảm xấu.
Đường Tam lui lại vài bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng Ngọc Tiểu Cương dập đầu ba cái.
Đối với đầu núi của tự biên tự diễn, hắn đương nhiên một câu cũng không tin, dù sao một tên phế vật cấp 29 thì có lý luận gì hay, chỉ có thể lừa trẻ con.
Ngọc Tiểu Cương hoảng, hắn là thật hoảng.
Trên nửa đường, bọn hắn còn nghe mọi người xung quanh nói không ít tin đồn về Ngọc Tiểu Cương, không ít lao sư đường đường chính chính xem Ngọc Tiểu Cương làm chuyện tiểu lâm, thằng hề mà thôi.
Thứ này, ngươi chính là ta Ngọc Tiểu Cương đồ đệ thân truyền.
Cùng lúc đó, khi nghe hắn nói như vậy, Đường Tam con ngươi co rụt lại, giật nảy cả mình.
Bây giờ ngươi có thể tránh ra sao?
Vừa dứt lời, trong nháy mắt, Đường Tam lập tức bộc phát.
Đường Tam nghe vậy cũng không hỏi tới nữa, nhưng nụ cười trên mặt lại cứng ngắc, thất sách, lúc nãy nhận cha có vẻ không tốt lắm à.
Vương Thánh thấy thế tranh thủ đứng dậy nhường đường.
Ta là Đường Tam, không phải Tiểu Tam.
Làm ba chữ Lam Ngân Thảo xuất hiện, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo.
À, không thể nói như thế, vi sư cho là, trên đời này không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư.
Lão sư, nghe nói ngài là lý luận đại sư vậy võ hồn của ngài chắc hẳn cũng rất mạnh.
Nghe nói võ hồn có thể quyết định 80 tiềm năng của hồn sư, không biết võ hồn của ngài là gì.
Đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn về phía Trần Phàm sau đó nói, nghe đến đây, Đường Tam nụ cười rút đi, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống.
Chương 4, Đường Tam bái sư ha ha, không cần thần trường, ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu được ta đại sư Ngọc Tiểu Cương.
Khu, võ hồn của ta là La Tam Pháo, đây là một loại đặc thù võ hồn.
Quay lưng lại, Ngọc Tiểu Cương không dám đối mặt với ánh mắt chất vấn của mọi người, chột dạ nói qua loa vài câu, chỉ có thể tăng tốc bước chân.
Không có ý tứ, Tiểu Tam, trừ khi ngươi nhận ta làm lão đại, còn muốn vào đến.
Hừ hừ, mới đầu Đường Tam nghe được, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng từ từ liền quen thuộc.
Ngọc Tiểu Cương hai tay chấp sau lưng, nghiêng người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, len ken một đoạn văn dài càng làm cho Đường Tam tin tưởng.
Ta hao hết cả cuộc đời để nghiên cứu võ hồn lý luận, ta bây giờ càng là một mình tự sáng tạo ra võ hồn thập đại hạch tâm lý luận cùng.
Trong các túc xá, thất xá có điều kiện kém cỏi nhất, chuyên dành cho sinh viên làm công.
Phụ thân đã thông báo cho hắn là song sinh võ hồn không thể tùy tiện để người khác biết, nếu có người biết, tất phải giết.
Đã Đường Tam đánh bại ngươi, hiện tại Đường Tam là thủ lĩnh, cho nên ta muốn khiêu chiến Đường Tam.
Nghe tới đây, Trần Phạm trong lòng nói một tiếng, tham lam ra hỏa.
Trải qua chuyện vừa rồi, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám nhắc lên thu Trần Phạm làm đồ đệ nữa.
Đứa nhỏ ngốc, dập đầu làm gì, đứng dậy đi.
Vô Thanh Tụ Tiễn đã vận sức chờ bắn ra, Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng giết chết tên đầu hối cô này.
Quỷ ảnh mê tung thân pháp cộng thêm chiến kỹ khống hạc cầm long, chỉ có một thân man lực Vương Thánh nơi nào là đối thủ. Hai ba chiêu phanh phanh văng lên, Vương Thánh trực tiếp bị đánh té ra sau.
Học viện cũng lớn, đi một lát cả ba đã đến trước cửa thất xá, cửa mở, bên trong còn thỉnh thoảng vang lên tiếng vui đùa ở mỹ hử, chỉ biết ngoài miệng bức phét, có học thức hay không lấy ra chứng minh chẳng phải sẽ biết. Trần Phạm trong lòng cười lạnh.
Bọn hắn được phân đến cùng một ký túc xá, thất xá.
Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trần Phạm, lúc đầu không định tiếp thu khiêu chiến.
Dù sao, kiếp trước hắn đường đường là một tên sát thủ, chẳng lẽ lại còn muốn đánh nhau tranh giành thủ lĩnh với bọn trẻ con này hay sao?
Trần Phàm cũng không muốn nghe tên kia nói nhảm, thế là tăng tốc đi về phía trước cùng Tiểu Vũ ngắm cảnh.
Thu Đường Tam còn không đủ, còn dám đánh chủ ý tới hắn, hắn trong lòng chửi bậy, thế là hỏi một cái vấn đề đánh thẳng vào tâm linh.
Đại sư, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, mời ngài thu ta làm đồ đệ.
Bất quá, Trần Phàm không tin, nhưng có người tin a.
Đường Tam gõ cửa một cái, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn bọn hắn.
A, đúng rồi, ngươi là Trần Phàm đúng không?
Này, ngươi là mới tới sinh viên làm công à?
Ngọc Tiểu Cương ba hoa nói một đồng lớn, vừa nhắc tới những đại thành tựu của chính mình, căn bản là không dừng được.
Nghe Trần Phàm hỏi như vậy, khóe miệng của Ngọc Tiểu Cương có chút co lại, hắn hoài nghi tên này là cố tình, nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ có thể lấp liếm cho qua.
Bất quá, nơi này nam nữ trộn lẫn ngủ, thường thường sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.
Bước chân tăng tốc, hắn đưa ba người đến khu đăng ký tân sinh, sau đó quay người vội vàng rời đi, sợ Trần Phàm lại hỏi cái xảo trá vấn đề.
Vì lẽ đó, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không?
Nghe nói như thế, Trần Phàm xem tí cười phun.
Trần Phàm biết rõ lát nữa sẽ có chuyện xảy ra, nên cùng Tiểu Vũ lui về phía sau, cho Đường Tam đứng phía trước.
Đường Tam đứng lên sau đó hỏi vấn đề mà hắn tại một mực để ý. Đường Tam bây giờ còn chưa biết Ngọc Tiểu Cương là mặt hàng gì, còn hắn thế nhưng là rõ ràng. A, Đường Tam nghe như si như say, một hỏi một đáp, trong lòng không khỏi sinh ra kinh ý, rất nhanh liền bị Ngọc Tiểu Cương mánh lưới thành công lừa bịp.
Chương 5, một cái bạc hai, đánh mất Đường Tam không cần phải đi giết hồn thú, về sau hắn có thể gia tăng niên hạn của hồn hoàn, cho nên hấp thu hồn hoàn niên hạn thấp cũng không sao cả.
Hai canh giờ sau, hắn mở mắt ra nhẹ nhàng thở ra một khẩu khí, kết thúc buổi tối tu luyện, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tiểu Vũ vẫn đang tu luyện.
Ngươi dám nắm tay nữ nhân của ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết.
Lúc này mọi người cũng bắt đầu quay trở về ký túc xá, Vương Thánh thấy hai người có chăn nệm mới, con mắt lóe lên vẻ hâm mộ, dù sao bọn hắn nhà nghèo, bây giờ vẫn dùng chăn nệm cũ đâu.
Thấy Trần Phàm một phen này hành động, mọi người đây có người chấn kinh, có người hâm mộ, ghen tị các loại cảm xúc.
Thử.
Khi công pháp vận chuyển, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn qua cơ thể Trần Phàm,
cơ bắp hắn như bị từng lưỡi dao vô hình cắt rách, kinh mạch căng ra đến mức tưởng chừng sắp đứt đoạn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng ấm áp lại dâng lên, chữa trị tất cả thương tổn. Cảm giác đau đớn và hồi phục cứ thế luân chuyển, như hủy diệt rồi tái sinh không ngừng. Cũng không thể trách Tiểu Vũ, dù sao đây là tiên cấp công pháp a. Nếu không phải hệ thống trực tiếp quán đỉnh vào trong đầu hắn, hắn chưa chắc gì đã học được. Không để ý tới ánh mắt muốn giết người của Đường Tam, Trần Phàm ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn đã cấp 10, đợi có hồn hoàn là có thể lên cấp, trong thương thành cũng có bán hồn hoàn, hắn quyết định vài ngày nữa vụng trộm tìm chỗ luyện hóa hồn hoàn. "Ừa, vừa tu luyện xong, ta chuẩn bị đi tắm một cái, cả người toàn mồ hôi." Trần Phàm mỉm cười gật đầu nói, "Phàm ca, ngươi tu luyện xong rồi hả?" Tiểu Vũ ánh mắt lo lắng nhìn hắn và hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi ngủ một mình hay ngủ với ta?" Trần Phàm ôn nhu hỏi. Lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên. Đau đớn làm cho Đường Tam tỉnh táo lại, cấp tốc đứng lên, đang định sử dụng vị ảnh mê tung thì một bàn tay đập đến, quất vào mặt hắn, sau đó lại một bàn tay, Đường Tam trực tiếp bị hai bàn tay đập ngất đi. Sau đó Trần Phàm ngay lập tức lao lên, hắn luyện thể, lại còn là tiên cấp công pháp, luận về cận chiến hắn còn không sợ Đường Tam, chỉ cần không cho Đường Tam cơ hội sử dụng ám khí là được. Bây giờ có khí hồn đan, trực tiếp từ hệ thống lấy ra một viên bỏ vào mồm, một dòng nước ấm chảy qua toàn thân, lỗ chân lông mở rộng, tốc độ tu luyện của hắn cũng trực tiếp gia tăng. Trần Phàm vung nắm đấm, không có bất kỳ động tác thừa nào, Đường Tam cố gắng tránh né, nhưng tốc độ kia nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, một quyền mang theo sức mạnh khủng khiếp đập thẳng vào bụng hắn, khiến thân thể nhỏ bé của hắn văng mạnh về phía sau, đập vào vách tường. Nhìn xem Đường Tam bị đánh ngất đi, mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, Đường Tam lúc nãy đánh với Vương Thánh Thành Thạo Diêu luyện, bây giờ lại bị người đơn giản vài ba chiêu miểu sát, trên lệch này cũng quá lớn. Tiểu Vũ hai tay đều bận rộn, một tay cầm xiên nướng, tay còn lại không ngừng chỉ trỏ vào những món ngon khác trên quầy, miệng nàng nhai liên tục, đến mức hai má phồng lên như sóc nhỏ tích trữ thức ăn, khóe môi còn dính chút dầu mơ lấp lánh. Về đến ký túc xá, đem chăn nệm đã chuẩn bị xong đặt lên giường, sau đó Tiểu Vũ thích ý lăn lộn một hồi trên giường nệm. "Chúng ta vẫn chưa có chăn nệm, đi mua thôi, san tiện đi dạo một chút." "Bất quá, công pháp quá cao thâm, mặc dù hắn đã cố gắng dạy nhưng Tiểu Vũ vẫn không luyện được, bắt đắc dĩ nên thôi." "Ngươi sẽ là nữ nhân của ta," Đường Tam trong lòng thầm nói. Làm như vậy khác nào nói cho mọi người hắn có chữ vật hồn đạo khí đâu, bây giờ còn nhỏ yếu, hắn phải điệu thấp một chút, không thể mắng được. Chương 5, một cái bạc hai, đánh ngất Đường Tam. Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam con mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình, khó chịu hừ một tiếng. Cũng không phải hắn không có chăn nệm, lúc trước rút thưởng 10 lần có được 2 bộ chăn nệm, bây giờ nằm ở hệ thống không gian, hắn cũng không thể trực tiếp lấy ra nhà. Đi dạo xung quanh một hồi, ăn uống no say, nhìn sát trời tối xuống, hai người cũng quyết định trở về học viện. Thấy Tiểu Vũ như vậy, Trần Phàm cũng bật cười, thật là một cái con thỏ tham ăn. Nhưng nháy mắt đó hắn đã thay đổi ý nghĩ, vì hắn thấy cô bé đứng sau lưng Trần Phàm. Khi ánh mắt của hắn vô thức dừng lại trên cô bé đứng đằng sau Trần Phàm, nhịp tim của hắn khẽ gia tốc, hô hấp hơi dồn dập. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tâm trí, như thể hắn vừa thấy thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đường Tam lúc này con ngươi đã xuất hiện tia máu, không thèm để ý tới mọi người, trực tiếp nổi giận đùng đùng đánh lên. Tình chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 1000 điểm khí vận, 3 viên khí hồn đan. Trời chiều, bóng đêm cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, áng mặt trời còn sót lại chiếu rọi xuống hai thân ảnh trên đường, đó là Trần Phàm cùng Tiểu Vũ. Nghe Tiểu Vũ tiếng nói, Đường Tam lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhưng khi nhìn xuống tay của Tiểu Vũ đang nắm tay với Trần Phàm, Đường Tam con ngươi đỏ lên, sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, mong tay ghim vào da thịt mà không hề hay biết. Hắn cũng không có quên tên Đường Hạo kia vẫn vụng trộm nhìn bên đây đâu. Nếu lúc này hắn dám hạ tử thủ, đảm bảo một giây sau một cái búa sẽ xuất hiện trên đầu hắn. Hắn biết tại sao Tiểu Vũ lo lắng, dù sao hắn cũng không có giấu giếm Tiểu Vũ môn công pháp này mà đã dạy cho nàng. Dường như nhận ra hắn đang nhìn, Tiểu Vũ cũng mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Khi nhìn thấy cô bé đó lần đầu tiên, hắn biết mình đã yêu, như là định mệnh sắp đặt cho hắn vậy. Đường Tam đi vào ký túc xá, nhìn thấy Trần Phàm sau đó theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt, cái bạt tai lúc chiều bây giờ vẫn còn đau. Nói xong, Trần Phàm liền kéo theo Tiểu Vũ ra ngoài. Được, muốn ăn cái gì trực tiếp mua, cả cho ngươi ăn no. Trần Phàm ôn nhu lau đi đồ ăn dính ở trên khóe môi của nàng. Thu hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu tu luyện thần ma bất diệt kinh, vì lúc trước không có tài nguyên phụ trợ, nên tốc độ tu luyện cực kỳ chậm và thống khổ. Nhìn xem Tiểu Vũ thao tác, Trần Phàm mỉm cười, không nói gì thêm, dù sao từ lúc gặp Tiểu Vũ đến giờ hai người vẫn ngủ chung với nhau. Mọi người lúc này mới chạy lại vây xem Đường Tam, mặc dù bị đánh thành đầu heo nhưng thương thế không nặng lắm, dù sao lúc này hắn không có hạ tử thủ. Trần Phàm cùng Tiểu Vũ tách ra, trên môi còn lưu lại sợi tơ bạc, nhìn thấy Đường Tam lao đến, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, như là vừa mới đạt được mục đích. Trong thương thành có bán đan dược tên là Cường Hoàn Đan, một viên 1 vạn điểm khí vận, có thể gia tăng 1 vạn 5 niên hạn, còn có gia tăng 2 vạn 5 Cường Hoàn Đan, chỉ cần khí vận đủ nhiều có thể trực tiếp đem hồn hoàn tăng lên 100 vạn 5. Đường Tam hận nghiến răng, nhưng không thể làm gì, dù sao đánh cũng đánh không lại, lại không thể dùng ám khí, hừ lạnh một tiếng đi về giường của mình. Sau đó lại chú ý đến Trần Phàm cùng Tiểu Vũ ngủ cùng nhau, Đường Tam tâm lý bắt đầu đoán hận lên Trần Phàm, dám ngủ nữ nhân của lão tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Phàm ca ca, ta muốn ăn cái này. Nhìn xem phần thưởng, Trần Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý tới mọi người, mang theo hành lý cùng Tiểu Vũ đi vào chỗ ngủ. Từ lúc nhập học đến giờ Tiểu Vũ phi thường địa thấp, hay đứng sau lưng Trần Phàm, với lại Đường Tam bận bái sư Ngọc Tiểu Cương nên không để ý đến. Hừ, ngươi nhìn cái gì? Có tin hay không ta đánh ngươi thành đầu heo. Thấy Đường Tam đang nhìn mình, Trần Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên cái ý nghĩ, thế là quay đầu nhìn lấy Tiểu Vũ, đem nàng ôm vào trong ngực, trực tiếp hôn lên.
Chương 6, lần đầu chiến đấu, một côn định sinh tử Trần Phàm đưa tay ra, một thanh côn trên tay hắn xuất hiện, lúc đầu thanh côn bề ngoài trông hết sức tầm thường, nếu để người khác nhìn thấy, chắc họ chỉ nghĩ đây là một cây gậy bình thường thôi. Trong khoảnh khắc, hắn hoảng hốt như là trong mộng mới tỉnh, từ lúc chuyển sinh đến đây, hắn vẫn luôn lo lắng là mình nằm mộng, một giấc mơ dài, khi tỉnh lại, mọi thứ vẫn như bình thường, sáng đi làm tối muộn mới về đến nhà, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Lúc đầu nặng nhất 1000 kg trực tiếp thành 3000 kg, nhẹ nhất vẫn là 1 kg không cải biến. Phàm ca ca, ngươi thật xấu. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ bừng giống như quả táo chín mọng. Dài nhất từ 100m biến thành 500m, ngắn nhất vẫn vậy 1cm. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng quyết định 2 ngày sau gặp lại, thế là hai người tách ra vụ trộm tìm trộm ngưng tụ hồn hoàn. Sau đó nói với Tiểu Vũ về việc đi luyện hóa hồn hoàn, mặc dù hắn không cần giết hồn thú, nhưng cũng phải vụ trộm tìm chỗ nào đó trốn vài ngày. Hừ, không để ý đến ngươi nữa. Tiểu Vũ nũng nịu hừ, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi. Nhìn bề ngoài của thân côn, Trần Phàm hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra hiệu quả của nó. Sáng hôm sau, Trần Phàm ánh mắt mông lung tỉnh dậy, chợt cảm thấy bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mại, dù nhỏ nhưng vô cùng mềm mại, cảm giác trong tay khiến hắn dùng thêm chút lực. Ngay lúc đó, một tiếng rên yêu kiều vang lên. Bị một gậy đập trúng đầu, con hổ bị đập choáng váng, lắc lắc cái đầu như là muốn tỉnh táo lại. Thấy cảnh này, Trần Phàm hơi thất vọng, nhưng chợt nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý, dù sao cây gậy này bây giờ có thể biến thành nặng 3000 kg, chỉ cần hắn có thể cầm nổi, một gậy xuống dưới, chúng sinh bình đẳng, cần cái gì hồi kỹ. Kiệt kiệt kiệt, ta còn nhiều cái xấu hơn, ngươi có muốn thử không? Trần Phàm cười một tiếng quái dị, ấn mở hệ thống thương thành, bắt đầu tìm kiếm hồn hoàn, vì chỉ có 1000 điểm khí vận, nên chỉ có thể mua 1500 hồn hoàn, sau khi chọn lựa một hồi. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh. Trước đây, khi còn ở thế giới cũ, hắn hiếm khi thấy được cảnh này. Trong chốc lát, hắn cảm giác như đang mơ, một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của hắn thật tốt, chợt một đạo thanh âm sột soạt từ bụi rậm cách đó không xa truyền đến. Trần Phàm ghét bỏ nhìn mấy thứ dính trên người, lại nhìn xuống con hổ, trận chiến đầu tiên xem như cực kỳ thuận lợi, lúc nãy vì không có võ học, chỉ có thể đấu đá lung tung. Trong mắt con hổ, sinh vật đứng bằng hai chân trước mặt, chỉ là một bữa trưa béo bở. Không chút do dự, nó gầm lên một tiếng, lao vùn một tới, hàm răng sắc nhọn trực chờ cắn nát con mồi. Theo khí tức trên người nó để phán đoán, con hổ này ít nhất cũng ngang 20 cấp đại hồn sư. Ấn mua, bên trong hệ thống không gian xuất hiện một cái hồn hoàn màu tím, sau đó hắn lấy ra bắt đầu luyện hóa. Ngay lập tức hắn liền cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, từng đợt tê dại từ dưới da truyền đến, hắn có thể cảm nhận rõ làn da của hắn trở nên cứng cỏi hơn. Trấn an Tiểu Vũ xong, hắn đẩy cửa đi ra ký túc xá, bên ngoài trời đã mượt, ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, làm cho không gian xung quanh trở nên sáng sủa một ít. Còn như tại sao không đi cùng nhau, Tiểu Vũ cũng không biết là hắn đã biết thân phận của nàng a, hắn cũng không đợi, khi nào nàng muốn nói thì sẽ nói thôi. Ấn nhưng bây giờ trên thân côn đã xuất hiện những đường vân, còn có ánh kim lấp lóe, nhìn phát biết ngay thần binh. Đại đa số năng lượng bị chuyển hóa thành khí huyết, làm cho nhục thân của hắn trở nên mạnh hơn, nếu không hắn ít nhất cũng phải cấp 17. Chương 6, lần đầu chiến đấu, một côn định sinh tử Bạch Thiên Tượng là một loại voi hồn thú, nó có lực lớn kinh người, đặc biệt là nó da dày thịt béo, mỗi bước đi của nó có thể làm mặt đất rung chuyển. Trần Phàm nhìn nó tấn công tới, cũng không hoảng sợ, mùi hôi hối từ miệng của nó phát ra làm cho Trần Phàm cực kỳ khó chịu. Tiểu Vũ nghe vậy cũng gật đầu tỏ ra đã hiểu, nàng cũng chuẩn bị đi ngưng tụ hồn hoàn, nàng trước kia là 10 vạn năm hồn thú, có thể trực tiếp ngưng tụ hồn hoàn, đến 70 cấp mới cần đi săn giết hồn thú lấy hồn hoàn. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì nó không có gia tăng hồn kỹ, chỉ có 2 cái hồn kỹ ban đầu, đại tiểu như ý cùng nặng nhẹ như ý. Một lát sau, Trần Phàm mở ra hai mắt, một đạo tinh quang từ ánh mắt bên trong hiện lên. Hiện tại, hắn đã là cấp 14 đại hồn sư, cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, hắn có thể khẳng định mình bây giờ có thể một bàn tay đập chết chính mình lúc chưa luyện hóa hồn hoàn. Bây giờ hắn có thể cầm gậy như ý nặng 500 kg một cách nhẹ nhõm, cho thấy hiệu quả của công pháp luyện thể cực kỳ kinh người. Một tiếng gầm từ bên trong bụi rậm truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh màu vàng từ bên trong bụi rậm nhảy ra, đó là một con hổ, to cũng phải 3m. Hắn quyết định mua một cái tên là Bạch Thiên Tượng 1000 năm hồn hoàn, vì võ hồn của hắn là gậy như ý, cho nên tốt nhất là tuyển hồn hoàn chuyên về lực lượng, sức nặng, chỉ cần đủ dài và nặng, hắn có thể một gậy một cái tiểu bằng hữu. Nhưng hôm nay hắn có thể chắc chắn một điều, thật cũng được, mộng cũng không sao, hắn sẽ sống hết mình vì bản thân và vì những thứ mà hắn quý trọng. Trần Phàm cũng không đùa nàng nữa, ngồi dậy, thu dọn chăn đệm, bắt đầu đi giữa mặt. Têu kêu cái gì, có tin hay không, lão tử một gậy đưa ngươi lên đường. Sau này chiến đấu với người khác mà vung lung tung như vậy không ổn, dù sao con hổ khá lớn, chỉ cần không mù đều có thể dễ dàng đập chúng, nhưng nếu đánh với nhân loại thì sao, nhân loại thân hình nhỏ nhắn, lại thêm thân pháp nhanh nhẹn nữa, hắn một thân man lực cho dù mạnh, đánh không chúng người ta cũng là phí công. Gừ, gừ. Trần Phàm đột nhiên bừng tỉnh, vén chăn lên, đập vào mắt là một đôi u ám ánh mắt, thấy cảnh này, hắn lúng túng ho khan một tiếng, rút tay lại. Trước khi rút còn nhẹ nhàng bóp một cái. Đi trên đường mua một chút thức ăn, sau đó đi vào rừng tìm chỗ cắm trại 2 ngày là ổn, hắn cũng không lo lắng nguy hiểm, dù sao ở đây cũng không có hồn thú mạnh, nhục thân của hắn hiện tại đã tương đương 20 cấp hồn thú rồi, 30 cấp hồn sư nhục thân cũng không mạnh bằng hắn. Trần Phàm cảnh giác cầm chặt trên tay gậy như ý, chỉ cần nó xuất hiện là có thể một gậy tiễn nó về Tây Thiên. Hắn đem gậy như ý biến đến 500 kg, dài 3m, thấy con hổ lao đến gần, Trần Phàm đem gậy như ý vung lên, xé gió tạo ra âm thanh trầm đục. Một gậy nện xuống, mặt đất rung chuyển, con hổ kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra như mưa. Con hổ cảnh giác nhìn Trần Phàm, Từ Trần Phàm trên thân có cảm giác được sự nguy hiểm, bất quá vì cấp thấp hồn thú, trí thông minh không cao, nó hơi do dự một chút, thế nhưng rất nhanh nó liền bỏ mặc vấn đề này. Tiểu Vũ lo lắng cho hắn cũng là do tu luyện môn công pháp này cực kỳ thống khổ, tuy nhiên hắn cũng không sợ khổ, miễn có thể trở nên mạnh hơn, khổ hơn nữa cũng đáng. Chư bảy, Đường Tam, ngươi ghen tị sao? Tiếp đó hai người trực tiếp rời đi học viện, tiến đến khu rừng cách đó không xa, đem lên giàn nướng, bắt đầu ở trong rừng nướng thịt. Võ hồn, vậy như ý chỉ chốc lát, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Tiếng mỡ nhỏ xuống than nóng xèo xèo, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Rất nhanh, hắn đã trở lại học viện, đi dạo xung quanh một hồi hai ngày thời gian mọi thứ vẫn bình thường, đột nhiên thanh âm huyên náo cách đột không xa chuyển đến làm cho hắn tò mò, thế là hắn tiến lại gần xem xét. Bọn tiểu đệ của người thanh niên cũng nhao nhao chào phúng. Cứ để tên đó sống thêm một khoảng thời gian, sẽ có ngày hắn khiến Đường Tam hối hận vì sinh ra trên đời này. Cả Ngọc Tiểu Cương cũng không ngoại lệ. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay của Trần Phàm, hai bàn tay siết chặt. Từ trước đến giờ, Tiểu Vũ luôn thận cận với tên đó, mặc dù hắn đối với nàng cũng rất tốt, dù vậy nàng cũng chưa bao giờ thân cận với hắn, nhưng bây giờ nàng lại chủ động dựa sát vào tên đó. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu cùng ghen ghét, đang định tiến lên nói gì đó. Trần Phàm trực tiếp gọi ra võ hồn, người thanh niên thấy thế cũng trực tiếp gọi ra võ hồn ứng chiến. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn ăn như gió cuốn, nhanh chóng chén sạch cái đuổi hổ. Hắn cũng thừa nhận mình không phải người tốt thật, nhưng chắc chắn tốt với Tiểu Vũ, hắn cũng chưa từng nhận mình là người tốt a đúng đấy, Trần ca quá mạnh. Một cổ cự lực cuồng bạo truyền đến. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cánh tay như bị nghiền nát, khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh tại chỗ. Nếu không phải bởi vì lão cha hắn quá mạnh, Trần Phàm đã sớm tiễn Đường Tam đi gặp tổ tiên. Chỉ tiếc, bây giờ chưa phải lúc, cũng bởi vì Đường Tam trên người vẫn còn khí vận, mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng chắc là không quá ít. Ký chủ, Trần Phàm công pháp, Thái Dương chân kinh, Thiên, thanh niên nói chuyện từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy khinh bị cùng xem thường. Hắn đường đường con của thành chủ làm sao lại sợ bọn dân đen này? Sau đó hắn chui vào lều, gọi ra bảng số liệu, đi loanh quanh một lát, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ thích hợp, hắn bắt đầu dọn dẹp xung quanh, dựng lều, xây giàn nướng, tối nay sẽ ăn hổ nướng. Mấy tên mèo kiết lậu hủ các ngươi có tư cách gì nói chuyện với chúng ta? Tốt, đi theo ta cho ngươi ăn ngon. Chư bảy, Đường Tam, ngươi ghen tị sao? Tiểu Vũ cũng chạy lại ôm lấy Trần Phàm cánh tay, khuôn mặt tức giận nói. Đúng đấy, nếu muốn ở lại đây phải đánh thắng chúng ta. Đại đại ca ngươi không sao chứ? Trần Phàm thấy thế cũng không nuông chịu bọn này, trực tiếp tiến lên nói. Hắn cảm thán một câu, rồi tâm niệm khẽ động, một viên đan dược xuất hiện trên tay. Không chút do dự, hắn bỏ vào miệng, lập tức bắt đầu tu luyện thần ma bất diệt chân kinh. Trần Phàm mặc dù bực mình, nhưng cũng không có cách, ai bảo Đường Tam có lao cha tốt đâu. Bất chi bất giác, hai ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp con hoa văn hổ tiếp, sau đó hắn cũng gặp thêm vài con hồn thú khác, bất quá, ngoài hoa văn hổ ra những con còn lại đều rất yếu, Trần ca như bước. Tiểu Vũ nghe tới ăn ngon, con mắt cũng sáng lên. Cảnh giới, lẹ bèo 14 đại hồn sư vương thánh đám người cũng tức giận chửi ầm lên, Tiểu Vũ cũng không chịu thua kém trực tiếp đi lên muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Trần Phàm trong lòng khẽ mặc niệm, khiến vậy như ý biến nhẹ đi một chút. Dù gì cũng chỉ là một trận đấu, không cần thiết phải đánh chết người. Hắn không phải kẻ hết sát, nhưng nếu đối phương tự tìm đường chết, hắn cũng sẽ không nương tay. Các ngươi, không biết bây giờ Tiểu Vũ đang làm gì nhỉ? Cảm nhận một chút, hắn lắc đầu. Sức mạnh chỉ tăng chút xíu, căn bản không đáng kể. Xem ra nếu như không có đầy đủ tài nguyên, tiến độ sẽ cực kỳ chậm chạp, nếu như hắn có được đỉnh cấp tinh huyết có thể tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Sau khi dọn dẹp xung quanh một cái, hắn tìm một con suối đem quần áo dính máu đi tẩy, sau đó quay về mang theo thịt hổ tìm một chỗ khác qua đêm. Điểm khí vận, không đan dược, khí hồn đan hai cũng may có hệ thống không gian cực kỳ tiện lợi, con hổ lúc đầu bây giờ chỉ còn lại hai cái đùi, hắn chuẩn bị mang về nướng cho Tiểu Vũ ăn. Luyện thể, thần ma bất diệt hình, tiên, vương thánh bọn người lấy lại tinh thần hưng phấn chạy đến lên vỗ mông ngựa. Phàm ca ca, ngươi yên tâm, giờ ta đã cấp 12 rồi đó. Tiểu Vũ khuôn mặt đắc ý khoe khoang nói. Được, các ngươi muốn luận bàn đúng không, ta đánh với các ngươi. Nhìn bọn người xung quanh vỗ mông ngựa, Trần Phàm chỉ cười lắc đầu. Đúng là thế gian này, mạnh thì làm vui. Nếu vừa rồi hắn yếu thế, e rằng sẽ không ai đứng về phía hắn. Nghĩ đến đây, hắn quay sang hỏi Tiểu Vũ. Thiên Phú, âm dương chi nhạn hắn lấy ra khu trùng thuốc giải xung quanh, đem phân và nước tiểu hổ vương bức ra cách đó không quá xa. Có thứ này, mấy con hồn thú cấp thấp sẽ không dám bén mảng lại gần. Sao rồi, đã có hồn hoàn chưa? Trần Phàm vung gậy như ý, thanh niên thấy vậy cũng không sợ, trực tiếp đón đỡ. Nhưng ngay khi chạm vào, sắc mặt hắn đại biến. Đặc thù, tình trùng, hóa hình đan từng đợt đau đớn như kim châm từ kinh mạch truyền ra, khiến trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần năng lượng lưu chuyển, toàn thân như bị lửa đốt. Ăn uống no đủ, hai người bắt đầu quay lại học viện. Thời gian cứ như vậy thích ý trôi qua, Đường Tam cứ tranh thủ lúc hắn không có ở cùng Tiểu Vũ, thế là đến tìm Tiểu Vũ muốn nàng quay đầu làm vợ, nói cái gì hắn không phải người tốt các loại lời nói. Đứng dậy duỗi ra cái lưng mệt mỏi, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về học viện. Không cần, ta sẽ để cho bọn hắn cụp đuôi mà làm người. Trần Phàm lắc đầu nói. Phàm ca ca, ngươi đánh hay lắm. Tiểu Vũ cười hì hì tiến lên ôm cánh tay Trần Phàm nói. An một hồi hắn bất chợt có chút nhớ Tiểu Vũ, từ lúc gặp Tiểu Vũ đến giờ hắn cùng Tiểu Vũ chưa từng tách nhau ra, hôm nay đột nhiên chỉ có một mình làm cho hắn có chút đa sầu đa cảm. Mặc dù hai người không có thù sâu, nhưng hắn nhìn Ngọc Tiểu Cương đã thấy ngứa mắt. Ở thế giới này, kẻ mạnh mới có quyền quyết định ai sống ai chết. Thật vất vả tu luyện có thành tựu, lại không thể tùy tâm sở dục làm thứ mình muốn, bị gò bó bởi mấy cái thứ tầm thường thì cũng quá bất ức. Ca nhìn xem bảng số liệu, Trần Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá nhìn điểm khí vận chỉ có không điểm, Trần Phàm hơi bất đắc dĩ, hắn quá nghèo à. Vương Thánh bọn người quay lại nhìn thấy Trần Phàm thế là cực kỳ vui mừng. Ngày đi học, chiều đi dạo chơi cùng Tiểu Vũ, tối về tu luyện, dù sao hắn có tiền, cũng không cần giống như những người khác đi làm công, hắn chỉ cần bỏ tiền ra thuê người khác làm cho mình là được. Phàm ca ca, bọn họ khinh thường ta, ta cũng muốn dạy cho bọn họ một bài học. Ầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, Trần Phàm mở ra hai mắt đứng dậy cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Đường Tam tức giận nhìn tên thanh niên cầm đầu, hai con ngươi băng lãnh, dám nói chuyện với hắn như vậy, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Dù sao đây cũng là trong rừng, mùi máu tanh sau trận chiến có thể thu hút động vật ăn thịt khác. Vì vậy, hắn buộc phải tìm chỗ khác để nghỉ ngơi. Bọn tiểu đệ nhìn thấy người thanh niên bị một gậy miểu sắt cũng sợ ngây người, sau đó vội vã tiến lên xem xét thương thế của người thanh niên, thấy người thanh niên còn sống, bốn tên tiểu đệ vội vàng đem người thanh niên khiêng đi bệnh xá. Chương 8, đến Thánh Hồn thôn đang định nói gì đó, lão thôn trưởng đã từ đằng xa đi đến, "Tiểu Vũ, ta đi đây một chút rồi trở về." Hai người hôn một hồi, một đạo thanh âm ho khan vang lên. Đưa tiễn tất cả mọi người, trong thất xá cũng chỉ còn lại ba người, Trần Phàm, Tiểu Vũ và Đường Tam. Muốn chia rẽ hắn cùng Tiểu Vũ mỗi lần nghe Đường Tam nói xấu hắn, đều kể cho hắn biết, nhưng mặt ngoài khi gặp hắn, Đường Tam đều là một bộ dáng dấp cười hiền hòa. Mọi người trong thôn cực kỳ nhiệt tình, Trần Phàm cùng Tiểu Vũ cũng là lễ phép chào hỏi. "Đúng vậy, chú rất đáng yêu." Trần Phàm đưa tay xoa đầu nàng, ôn nhu nói, "Mọi người sắp đi rồi, ngươi còn muốn ngủ nữa à?" Hắn cẩn thận đi vào, lần mò xung quanh, đi một lát, hắn đã đi tới sâu bên trong, sau đó hắn cẩn thận tìm kiếm một phen. Tiểu Vũ còn buồn ngủ, nhưng ngủ chung gần 2 năm, cuối cùng vẫn là nàng gấp chăn đệm, nên bây giờ thành thói quen luôn. "Được, chúng ta sẽ đến." "Tiểu Tam, ba ngươi đi đâu lâu vậy? Lát nữa ngươi cùng bạn qua nhà ta ăn cơm đi." Trần Phàm mặc dù biết nhưng vẫn cố hỏi. Hắn không biết vì cái gì không tìm thấy, nhưng suy nghĩ một chút, có thể Đường Hạo tên kia đã đem A Ngân chuyển đi nơi khác, ngoài ra hắn cũng không nghĩ tới khả năng nào nữa. "Không có gì, ba ta không có ở nhà, chắc là có việc bận." Hai người lúc này mới tách ra, Tiểu Vũ bị người bắt gặp, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ luôn cũng chạy đi, Trần Phàm thấy thế cũng chạy theo. Chương 8, đến Thánh Hồn thôn nhìn thấy nụ cười của Trần Phàm, Tiểu Vũ trong lòng khẽ rung động. Nhưng tìm một hồi, khuôn mặt của Trần Phàm trở nên nghi hoặc, bởi vì bên trong không có A Ngân, cũng không có hồn cốt, xung quanh chỉ có đất đá tán loạn. Tiểu Vũ nghe xong khuôn mặt đỏ ửng, núm liệu nói: "Trần Phàm, ngươi có hứng thú hay không đến thôn của ta chơi? Bận cái bữa. Ba ngươi chắc đang bụng trộm ở đâu đó ngó chừng ngươi đây, ở đó mà bận." Đường Tam vui mừng chạy vào nhà, một lát sau lại thất lạc đi ra. Mang tâm tình phức tạp, Đường Tam xách theo hành lý trên con đường trở về thôn. "Có chuyện gì vậy Tiểu Tam?" "Trần ca, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Đúng vậy a Tiểu Tam." Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đến bên thai Tiểu Vũ nói nhỏ. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tắc, bên trong thác nước này có A Ngân cùng với hồn cốt của nàng. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Trần Phàm dáng dấp thân mật, Đường Tam trong lòng đấu kỵ muốn điên rồi, hắn hận không thể bóp chết tên đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách suy nghĩ Tiểu Vũ chỉ là bị tên kia ép buộc tẩy não, đó cũng không phải bản ý của nàng. Vừa đi vừa ngắm cảnh, gần chiều, từ xa đã nhìn thấy cổng thôn, ba người cùng nhau tiến lên, hấp dẫn ánh mắt của thôn dân xung quanh. Đường Tam nhìn thấy Trần Phàm không nói gì, trong lòng cũng gấp, một năm nay hắn luôn trăm phương ngàn kế nghĩ cách giải cứu Tiểu Vũ khỏi ma trảo của tên này. Đường Tam lại gần miễn cưỡng nở một nụ cười coi như là ôn hòa, ánh mắt hơi do dự, đối với Trần Phàm phát ra mời. Vì vậy, hắn mới tạo mối quan hệ tốt với Trần Phàm để dễ tiếp cận với Tiểu Vũ, vì mỗi lần đến gần Tiểu Vũ, nàng chỉ dùng khuôn mặt lạnh băng băng nhìn hắn. Tranh thủ thời gian leo lên thác nước, nhẹ nhàng nhảy một cái tung người chui vào bên trong. Trần Phàm giả vờ an ủi một phen Đường Tam, trong lòng đột nhiên cảm thấy Trần Phàm cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ chốc lát, hắn lại lắc đầu hừ, có cái rắm, Trần Phàm không thể nào là người tốt được. Tên kia chỉ đang giả vờ để ta mất cảnh giác thôi. Trần Phàm hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng có việc phải làm ở Thánh Hồn thôn, thôi thì săn tiện đi luôn, mặc dù trong lòng nhã danh tên Đường Tam này vô sỉ, nhưng mặt ngoài Trần Phàm cũng là mỉm cười nói. Đối với năm lớp 6 bọn hắn mà nói, cái này không chỉ có là tại Nặc Đinh học viện ngày nghỉ cuối cùng, càng là ngày tốt nghiệp. Đợi xử lý tốt hết thảy về sau, Vương Thánh cùng mấy cái cùng phòng đều kéo lấy hành lý chuẩn bị rời đi. "Phàm ca ca, ngươi thích trẻ con sao?" Thấy Trần Phàm đồng ý, trong lòng Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên nụ cười, hắn cũng không biết mình bị làm sao, từ khi gặp Trần Phàm trong lòng hắn cứ phiền muộn, đặc biệt là khi chứng kiến Tiểu Vũ và Trần Phàm thân mật với nhau. Tiểu Vũ ngập ngừng, giọng nói càng ngày càng nhỏ vậy. "Vậy sau này ta có thể..." Nhớ tới có việc cần phải làm, hắn cũng nói với Tiểu Vũ. "Nắng đến mông rồi dậy đi." Trời chiều ngã về tây, tiếng cười đùa ầm ĩ của trẻ con vang lên, làm cho bầu không khí xung quanh tràn đầy sức sống, nhìn thấy mấy đứa trẻ trong sáng nụ cười, Trần Phàm từ trong đáy lòng mỉm cười. "Phàm ca ca, ngươi thật xấu nha, Tiểu Tam trở về rồi hả, còn dẫn thêm bạn nữa, lát dẫn bạn qua nhà gì ăn cơm." "Ba, ta trở về rồi đây." Trần Phàm thấy thế càng khó chịu trong lòng, ba ngươi không có nhà, người ta thấy tội nghiệp nên mới rủ ngươi qua nhà ăn cơm, ngươi còn giả vờ cao lãnh cái gì?" Tiếp đó ba người đến nhà lão thôn trưởng ăn cơm, ăn no đủ lại di dạo xung quanh thôn. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã qua một năm. Nàng nói chưa hết câu, nhưng mặt đã đỏ bừng. Phòng ngủ chung nhiều người, chung quy là phiền phức, Tiểu Vũ nghe xong cũng không tiện ngủ tiếp. Nhìn Đường Tam bộ dạng này, Trần Phàm trong lòng cười lạnh, từ khi gặp Tiểu Vũ sau đó bị hắn đánh đến giờ tên này vẫn chưa hết hy vọng, luôn muốn tiếp cận Tiểu Vũ sau đó nói xấu hắn, nói cái gì tên Trần Phàm kia ta nhìn cũng không phải thứ tốt. Ba là các loại. Nghe thấy Tiểu Vũ nói như vậy, Trần Phàm trực tiếp mở người. Hắn nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Vũ bị nhìn có chút ngại ngùng nhưng không hề né tránh. Không nhịn được nữa, Trần Phàm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng. Sau đó hắn đi loanh quanh một vòng, thấy không có ai, tiếp đó hắn vụng trộm đi ra ngọn núi phía sau thôn, ở đó có cái thác nước. Tiểu Vũ bốn néo người, mân mê miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện. Trần Phàm cười cùng bọn hắn phất phất tay, gặp lại. Biển người mênh mông, có khi gặp lần này cũng là lần cuối. Không nha, ngươi lại để cho người ta ngủ một lát trên đường đi. Trần Phàm cùng Tiểu Vũ cười cười nói cực kỳ vui vẻ, trái lại hắn cứ như một cái bóng đèn, làm cho tâm tình của hắn càng khó chịu. Trần Phàm đưa tay luồn vào trong ổ chăn, vô vô mông Tiểu Vũ. Ừm, cụ cụ, tuổi trẻ thật tốt ta. Đường Tam nghe vậy cũng lạnh nhạt từ một tiếng. Sau một hồi chào hỏi bận rộn, cuối cùng cả ba mới đến nhà Đường Tam. Đường Tam miễn cưỡng dặn ra nụ cười khoát tay bảo. Bên trong thác nước có một hang động, không gian đủ ám, bầu không khí ẩm nước, chỉ có chút ít tia sáng từ bên ngoài truyền đến. Mặc dù không biết vì cái gì lại như vậy, dù sao hắn cùng Tiểu Vũ chỉ mới gặp lần đầu tiên, lúc đó hắn đã bị nàng thật hấp dẫn không thể kiềm chế. Vì không có chuyện gì để làm, ba người quyết định đến nhà thôi trưởng. Vậy ngươi đi rửa mặt trước đi, ta đem chăn nệm sửa sang lại một chút. Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Trần Phàm thức dậy mở ra hai mắt, nhìn xuống phía dưới Tiểu Vũ đang nằm trong ngực hắn. Chỉ cần ta đủ kiên trì, nàng tất nhiên sẽ hiểu được lòng ta. Đường Tam trong đầu bận y y khóe miệng còn nhếch lên. Trần Phàm cũng mặc kệ tên Đường Tam này nghĩ như thế nào, tiến lên cảm ơn lão thôn trưởng. Chương 9, 6 năm trôi qua ánh chiều tà dần nhuộm đỏ cả bầu trời, một buổi chiều yên bình trôi qua trong tiếng cười đùa ấm áp. Ở nơi này, không có đấu tranh, không có âm mưu, chỉ có sự bình yên khiến người ta lưu luyến không muốn rời xa. Giờ đây, sau 6 năm, nàng đã trưởng thành, hoa đã có thể hái, nhưng hắn cũng không đợi, thời gian vẫn còn dài. Vài canh giờ sau, hai người cuối cùng cũng đến Nặc Đinh Thành, quay trở lại học viện. Ừm, tốt. Khi đạt đến 20 cấp, hắn chỉ có thể đi giết hồn thú lấy hồn hoàn, vì điểm khí vận trên người hắn đã hết rồi. Trần Phàm bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc Tiểu Vũ, không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nếu không phải lúc đó thân thể Tiểu Vũ còn quá nhỏ, hắn đã sớm ra tay, có khi bây giờ cũng có vài đứa bé rồi. Tiểu Vũ lập tức sáng mắt lên, cười hì hì kéo tay Trần Phàm, đoán xem là ai nào. Từ đó, cuộc sống của bọn hắn đi quỹ đạo, sáng đi học, chiều dạo chơi, tối về tu luyện. Tiểu Phàm, lần này trở về không đi ngay chứ? Ở lại thêm vài ngày cho thôn náo nhiệt một chút đi. Ừ, ai cũng đừng mong cướp ta khỏi Phàm ca ca. Nghe thấy chưa, Phàm ca, tối nay chúng ta có đại tiệc đó. Được rồi, đừng lại hôn ta nữa, cả mặt toàn nước bọn, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trưa, xong tìm chỗ ở lại đi. Trần Phàm trầm ngâm một chút rồi gật đầu, thời gian bất chi bất giác trôi qua, ý nghĩ cuối cùng cũng kết thúc. Trần Phàm có chút tò mò Tiểu Vũ sẽ phản ứng gì, dù sao trong nguyên tắc Tiểu Vũ sẽ đồng ý, mặc dù bây giờ có hắn ở đây mọi thứ đã khác biệt, nhưng hắn vẫn là có chút khẩn trương nhìn Tiểu Vũ. Lão thôn trưởng ngày càng già đi, hắn lại đi xa, cho nên hắn rất áy náy, chỉ có thể để tiền lại cho lão thôn trưởng. Trần Phàm cùng Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc lên đường trước sự chứng kiến của mọi người, vẫy tay tạm biệt, bóng lưng của bọn hắn cũng dần xa. Ngày hôm sau, ta đương nhiên là lập tức từ chối, ta chỉ có một mình Phàm ca ca, ta mới sẽ không nhận cái khác làm ca đâu. Tiểu Vũ khuôn mặt có chút ửng hồng nói, được, lần này chúng ta sẽ ở lại lâu hơn một chút. Sau khi tắm rửa, hắn cùng Tiểu Vũ cũng lên giường đi ngủ, dù sao hôm nay đi cả ngày, quá mệt mỏi. Lão thôn trưởng thần tình phức tạp nhìn trong tay cái túi, bên trong toàn là đồng vàng. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã trôi qua 5 năm, Trần Phàm mỗi năm đều về thăm lão thôn trưởng, lần nào cũng lặng lẽ để lại ít kim hồn tệ. Cảm nhận được ánh mắt của người qua đường, Tiểu Vũ ôm cánh tay của thiếu niên, phồng phồng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, "Hừ, Phàm ca, các nàng chưa thấy qua nam nhân sao? Sao cả đám cứ nhìn ngươi chằm chằm vậy?" Lão thôn trưởng khi nhìn thấy Trần Phàm cùng Tiểu Vũ cũng là cực kỳ vui mừng. Thành tây, chỗ cửa lớn xuất hiện hai người trẻ tuổi. Nhìn qua, bộ dáng của bọn hắn chỉ mới mười mấy tuổi, không có hành lý, vừa vặn một nam một nữ. "Tốt, không uổng công ca thương ngươi." Sau khi trở về thôn, Trần Phàm liền chạy đi tìm Tiểu Vũ, đi loanh quanh một hồi mới thấy Tiểu Vũ đang ngồi ở dưới gốc cây ở cuối thôn, thế là hắn lén lút đi ra phía sau nàng rồi bị mắt. Ở đây hắn cùng Tiểu Vũ không có nhà, mặc dù có thể ở nhờ nhà người khác, nhưng không cần thiết. Mặt trời dần ngả về tây, ánh hoàng hôn phủ lên từng mái nhà, nhuộm vàng cả con đường đất nhỏ dẫn vào thôn. Tiểu Vũ tung tăng chạy dọc theo bờ suối, thỉnh thoảng túi xuống mịt nước, tạo ra những vòng sóng lăn tăn phản chiếu sát trời. Trần Phàm khoanh tay đứng một bên, khoe miệng khẽ nhếch lên nhìn nàng vui vẻ đùa nghịch như một đứa trẻ. "Sau đó ngươi nói như thế nào?" "Thiên Đấu Đế quốc phía nam, Ba Lạp Khắc Vương quốc, Tát Thát Thành. Trước đây tiểu Nam Hải đã lột xác thành xoáy khí thiếu niên." Không hề nghi ngờ, cặp đôi với dung nhan trị kéo căng, tuấn nam tịnh nữ, chính là sau khi thành công tốt nghiệp sơ cấp Nặc Đinh học viện, Trần Phàm cùng Tiểu Vũ. Sau này hắn có thể dùng Hoán Hồn Đan để thay thế hồn hoàn. Mỗi viên Hoán Hồn Đan chỉ tốn 1000 điểm khí vận trong tương thành. "Ừm, tất cả nghe theo ca." Tiểu Vũ khuôn mặt nhu thuận nghe lời nói. Cái túi tiền này chính là Trần Phàm để lại, hắn là vụng trộm để lại, chứ mà hắn trực tiếp đưa, đảm bảo lão thôn trưởng sẽ không nhận lấy. Lúc đầu lão còn nghĩ là ai đó đánh rơi, nhưng bên trong lại có tờ giấy, do hắn ghi lại ra, "Đây là tiền ta để lại cho ngài, ngài đừng có tiếc à, ta bây giờ là hồ sư, có thể kiếm rất nhiều tiền." Tiểu Vũ nghe vậy lập tức chu môi, lén lút đưa tay kéo ống tay áo của Trần Phàm, nhỏ giọng hừ một tiếng, "Ca, ngươi không biết, lúc nãy khi ngươi đi, tên Đường Tam đi đến chỗ của ta, hắn còn muốn ta làm hắn muội muội." Tiểu Vũ vừa nói vừa bực mình khuôn mặt tràn đầy vẻ khó chịu. Lão thôn trưởng hài lòng cười, vỗ vỗ vai Trần Phàm, sau đó quay sang Tiểu Vũ chớp chớp mắt,
hơi khó hiểu, nhưng nàng biết Phạm ca ca làm việc luôn có lý do riêng của hắn, liền ngoan ngoãn không hỏi nữa. Trần Phàm ánh mắt thâm thúy, cười thần bí nói, học viện trung cấp bình thường không thích hợp với chúng ta. Chúng ta cần một nơi đặc biệt hơn. Hơn nữa, từ Thánh Hồn thôn đến Đế Hồn thôn cũng không quá xa, đi bộ khoảng một canh giờ là đến. Sau đó hai người lại bắt đầu đi đường, vừa đi vừa chơi, lại mất thời gian nhiều hơn, về đến thôn mặt trời đã sắp lặn. Tiểu Phàm à, tiểu Vũ càng lớn càng xinh đẹp, sau này ai cưới được con bé này chắc có phúc lắm. Nữ hài vóc dáng cao gầy, mái tóc dài đen nhánh được trải thành đuôi bọ cạp, theo từng bước chân khẽ lay động, trên thân mặc một bộ tiểu y màu hồng ôm sát, tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài đầy sức sống, càng là làm cho lui tới nữ tính xung quanh không ngừng ao ước. Giữa trưa, mặt trời gay gắt như lửa. Ngươi sẽ sớm biết thôi, tiểu Vũ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng ở sơ cấp học viên. Sau hôm nay, hắn cùng tiểu Vũ xem như là tốt nghiệp. Xa xa, tiếng búa vang lên từ lò rèn của Lý Thúc, hòa cùng tiếng cười đùa của đám trẻ con đang chạy giỡn trên bãi cỏ gần bờ sông. Bà lão hàng xóm ngồi trước cửa nhà, tay cầm kim chỉ khâu lại chiếc áo cũ, ánh mắt hiền từ liếc nhìn hai người bọn hắn, cười nói, khi nghe tiểu Vũ nói như vậy, tảng đá trong lòng của hắn cuối cùng rơi xuống, trong lòng cực kỳ vui mừng, đáp ý nghĩ đến, "Hừ, Đường Tam, ngươi tính là thứ gì, dám có ý đồ với nữ nhân của ta?" Sau khi nói xong, tiểu Vũ híp mắt cười đáp ý, hai tay chống nạnh. "Phàm ca, sao có nhiều trung cấp hồn sư học viện như vậy mà chúng ta lại không đi, lại nhất định phải đi tới cái phá học viện này, liền đẳng cấp đều không có a." Sau đó trực tiếp hôn một ngụm trên mặt của tiểu Vũ. Cuộc sống trôi qua thật thích ý, tu vi của hắn cùng tiểu Vũ cũng là càng ngày càng cao. Trần Phàm từng cái đáp lại, thật mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn cùng tiểu Vũ cũng quay trở lại thôn thăm lão thôn trưởng, dù sao chuẩn bị đi xa, lần này đi cũng không biết khi nào trở về. Trước đây tiểu La Ly cũng lắc mình biến hóa thành xinh xắn thiếu nữ. "Được rồi, không nói tới vấn đề này nữa, chúng ta vẫn là về Đế Hồn thôn đi." Trần Phàm vô vô tiểu Vũ bờ mông tiếp tục tiến lên phía trước. Tiểu Vũ nói xong, nhón chân lên tại trên mặt của Trần Phàm hôn chụt một cái, sau đó hất cằm, dương dương đắc ý như con mèo nhỏ, hướng về phía đám hoa dại tuyên thệ chủ quyền. Nếu là người bình thường, hắn muốn ở đây mãi mãi, nhưng tức là, "Tiểu Vũ nha đầu, tối nay lại đến nhà lão già này ăn cơm đi, ta bảo thím của ngươi làm món canh cá mà ngươi thích nhất." Không có cách, hắn đành phải tạm chọn hồn hoàn để sử dụng, hắn cũng không lo lắng hồn hoàn quá yếu. Chương 9, 6 năm trôi qua khi nghe tiểu Vũ nói như vậy, Trần Phàm cũng không bất ngờ lắm, tên kia vẫn chưa chết âm, còn có ý đồ với tiểu Vũ, nghĩ tới đây Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia sát ý. 6 năm bên nhau, trừ chuyện cuối cùng chưa làm, những thứ khác bọn hắn đều thử qua. Trên người ai có nốt ruồi chỗ nào, cả hai đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đó là đương nhiên, bọn họ làm sao có thể so với người ta được. Hai người phong trần mệt mỏi đi vào thôn, các thôn dân sau khi thấy Trần Phàm, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Trần Phàm thuận thế ôm eo thon của thiếu nữ mảnh khảnh, người khác liền chỉ có thể nhìn một chút, ngươi còn có thể đưa tay sờ đây. Nam hài mặt mày tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, trên mặt lúc nào cũng treo lên nụ cười ôn hòa, trêu đến trên đường các tỷ tỷ nhao nhao nhìn. Sau khi cất xong đồ đạc, mọi người bắt đầu ăn cơm, lão thôn trưởng vừa ăn vừa hỏi cuộc sống ở học viện như thế nào, hết vấn đề này tới vấn đề khác, mãi cho đến tối mới xong. "Phàm ca ca, người quay lại rồi." Tiểu Vũ bị bịt mắt giật nảy mình, đang định cho đối phương một bài học thì nghe âm thanh của Trần Phàm, sau đó mừng rỡ nói: "Chương 10, gặp đái một bạch nhưng rất đáng tiếc, Trần Phàm dùng siêu cường sức mạnh nội thân, trực tiếp cứng đối cứng, đối phương không làm được gì." Phục vụ viên nói xong, nàng cười trộm còn hướng Trần Phàm nháy nháy mắt, không thể diễn tả thành lời. Đái một bạch cũng có chút hoài nghi nhân sinh, ngươi chắc chắn không phải nói đùa. Quyền kinh tốc độ cực nhanh, phát ra ầm ầm tiếng xé gió, kèm theo là tiếng nhạc du dương, vài đôi tình nhân đang ngồi tâm sự. Tiểu Vũ không ngờ kẻ này lại ra tay dứt khoát đến vậy, chỉ một lời không hợp đã động thủ. Đi đến trước quầy, Trần Phàm liếc nhìn Tiểu Vũ, cố ý hỏi chúng ta đặt mấy phòng. Tiểu Vũ tiêu tiền cực kỳ hào phóng, bởi vậy nàng dứt khoát giao tiền cho Trần Phàm quản lý, coi như tiết kiệm. Đái một bạch xoay người qua, ánh mắt lóe lên hàn mang, lạnh như băng khóa chặt lấy Tiểu Vũ, dám nói chuyện như vậy với ta. Ngươi tính là thứ gì? Trần Phàm chỉ nhìn lướt qua, đối với mặt hàng này không có chút nào hứng thú, chủ yếu tầm mắt tập trung vào tên nam tử ở giữa. Kỳ quái nhất chính là cặp mắt của hắn, mắt sinh hai cái đồng tử, cực kỳ tà dị. Tiểu Vũ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên bại hoại, đương nhiên là một gian a, chúng ta lúc nào phân giường ngủ qua nha. Tên quản lý cũng há mốc mồm kinh ngạc. Đái một bạch lướt mắt qua Trần Phàm, thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình vài phần, liền chẳng thèm để vào mắt. Như thế hình tượng cùng bề ngoài, Trần Phàm tự nhiên cũng nhận ra hắn là ai. Dù hắn tu luyện cả hồn lực và nhục thân, nhưng cấp bậc của hắn vẫn là tăng lên cấp 35, nếu hắn chỉ chuyên tu hồn lực, có khi bây giờ cấp 40 rồi. Không đợi Trần Phàm nói cái gì, Tiểu Vũ tính tình thẳng thắn, lập tức bực bội quát, "Xéo đi. A, ta hôm nay chính là đoạn, ngươi có thể làm như thế nào đây?" "Không cần làm phiền, tới trước được trước, căn phòng này là của chúng ta." Trần Phàm lắc đầu, trong lúc vô tình trang cái bức. "Mới 12 tuổi thôi, không đáng để ý." Trần Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn qua trước mắt đang phẫn nộ lão hổ, nhàn nhạt hỏi, "Chờ một chút, ngươi hồn lực là cấp 35. Ngươi bao nhiêu tuổi?" Trước đây khi đọc tiểu thuyết, Đái Mộc Bạch chính là một trong những nhân vật mà Trần Phàm ghét nhất. Người đó không phải ai khác, chính là Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Hai nữ nhân bên cạnh Đái Mộc Bạch kinh ngạc che miệng, một người khác ánh mắt có chút khó thể tin nhìn Trần Phàm. Đi đến quầy hàng, thanh niên không nhịn được hướng về phía phụ vụ viên nói, "Ngươi là người mới, chẳng lẽ không biết ở nơi này muốn lưu cho ta một gian phòng, đem các ngươi quản lý kêu ra đầy cho ta." Những năm qua, nhờ phụ cấp hồn sư và một khoản tiền kiếm được ban đầu, hắn cũng tích lũy được kha khá. Trước đại phục vụ viên nghe nói như thế, nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn một chút Tiểu Vũ,
ánh mắt bên trong toát ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Hai vị, các ngươi xác định chỉ mở một gian phòng sao? Tắc Thác Thành so với Nặc Đinh Thành phải lớn hơn nhiều, khắp nơi đều có thể thấy được binh lính đang tuần tra, dòng người rộn ràng nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Giao xong tiền thế chấp, trong lúc trước đại phục vụ viên chuẩn bị giúp Trần Phàm làm thủ tục, đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang nàng. Trần Phàm tiến lên phía trước một bước, bị người nói ta xưa nay không thích gây chuyện, nhưng cũng chẳng bao giờ sợ phiền phức. Còn chưa kịp lách mình tránh né, một bàn tay từ đằng sau đưa nàng kéo ra sau, sau đó đưa tay ngăn lại tập kích. Ba người một nam hai nữ trang điểm lộng lẫy, đùng trang diễm mạn, dung nhan chị không thể nào so sánh cùng thuần thiên nhiên tiểu vũ. Khách sạn không quá lớn, nhưng bề ngoài được trang trí hoàn toàn bằng màu hoa hồng đỏ. Toàn bộ khách sạn tựa như một đóa hồng khổng lồ nở rộ, cực kỳ bắt mắt. Sau mấy năm học tập, tiểu vũ đã dần thích ứng với cuộc sống của nhân loại, thậm chí còn biết đọc chữ. Nhận ra tên khách sạn, nàng liền hưng phấn chỉ tay. Trần Phàm thuận theo tiếng nói nhìn qua, không biết nghĩ gì, khóe miệng hắn hơi nhếch lên đầy ẩn ý, "Được, vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đây." Một đòn thất bại, lại ngay trước mặt hai cô gái, khiến thanh niên không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, trực tiếp lao tới công kích lần nữa. "Tốt, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Khách sạn mời tôi." "Phàm ca ca, tối nay chúng ta ở lại đây đi." Người kia tuổi không lớn lắm, mái tóc màu vàng óng rối tung sau lưng, tướng mạo mặc dù không sánh bằng Trần Phàm, nhưng cũng xem như anh tuấn. "Trời ạ, tên này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao?" Đái Mộc Bạch trong lòng thầm nghĩ. Đái Mộc Bạch sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tin nói. Trần Phàm và Tiểu Vũ cùng một chỗ gật đầu. Chương 10, gặp Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đâm lao phải theo lao, chỉ có thể thô bạo đến cùng, thắng mới có thể đoạt lại mặt mũi. "Nhìn trên người ngươi cũng có gợn sóng của hồn lực, vậy chúng ta liền đến cái hồn sư quyết đấu đi." "Này, ta nói, căn phòng này vốn dĩ thuộc về ta a." "Tốt, ta, Đái Mộc Bạch, võ hồn bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn, xin chỉ giáo." Trần Phàm dẫn theo thiếu nữ đi ăn một bữa cơm, sau đó cùng nàng dạo phố. Tiểu Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây, mua đủ thứ. Đến gần trạm vào tối, nàng phát hiện một khách sạn có trang trí khá độc đáo. Nhìn theo người đồng lứa, hắn kỳ thực cũng không hiểu tốc độ tu luyện của Đường Tam là như thế nào, nắm giữ phần mềm học Huyền Thiên Công, kết thúc năm đầu tiên, hồn lực đã đạt cấp 17, kết quả trôi qua 5 năm mới cấp 29. Đây không phải nói đùa. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng mắng lại, thanh niên tóc vàng đã trực tiếp một quyền đánh tới. Nghe Đái Mộc Bạch ngữ điệu khinh thường, Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận. Phình một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, một luồng sóng khí nhẹ lan tỏa khiến mọi người xung quanh chấn động. "Trần Phàm, võ hồn gậy như ý, 35 cấp chiến hồn tôn, xin chỉ giáo." Lúc đầu, Trần Phàm hoàn thành nhiệm vụ và được ban thưởng 3 viên khí hồn đan để tu luyện thần ma bất diệt chân kinh. Nhưng về sau, do thiếu tài nguyên, hắn chỉ có thể tự mình khổ luyện. Nghĩ lại quãng thời gian đó, thật sự không dám tưởng tượng. Hồn lực của hắn hoàn toàn là tự lực tu luyện mà có, tất nhiên, cũng có chút trợ giúp nho nhỏ đến từ công pháp A. Đi vào khách sạn, một luồng mùi thơm của hoa hồng truyền đến, thấm vào ruột gan, bên trong lại mang theo vài phần khí tức mịt mờ, khiến cho người ta thể sắc và tinh thần thư sướng. Trần Phàm cùng Tiểu Vũ đồng thời quay đầu, chỉ gặp ở phía sau ba người đang trực tiếp đi tới. Ngang ngược can dỡ, cực kỳ hoàn cố, đó là ấn tượng đầu tiên của Trần Phàm cùng Tiểu Vũ đối với người này. "Được rồi, hai vị yên tâm, gian phòng của chúng ta rất lớn, công trình cũng cực kỳ đầy đủ, tình lữ ở chung dư xài." Đái Mộc Bạch thân hình có chút lảo đảo, còn Trần Phàm thì vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Đái Mộc Bạch sắc mặt cũng thay đổi, lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Sao? Còn muốn tiếp tục chứ?" Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một tia quyết tâm bất nói nhảm, "Mọi tổn thất cứ tính cho ta. Tiểu tử, ngươi có dám đánh không? Kẻ hèn nhát đã bỏ lại vị hôn thê của mình, sau đó trốn ở đây tầm hoa bấn liễu. Không vì gì khác, chính là do hắn bỏ lại Chu Trúc Thanh." Lúc này tên quản lý đang khoan thai tới chậm, đột nhiên nghe nói hắn còn muốn đánh, vội vàng khẩn cầu nói, "Các ngươi không nên đánh, không muốn lại đánh à?" Trần Phàm vỗ nhẹ quầy hàng, hoàn toàn phớt lờ khí thế ngạo mạn của thanh niên tóc vàng. Không hiểu sao vẫn đem tên cặn bã này tẩy trắng được, quả thực là khinh thường độc giả. Chương 11, Chu Trúc Thanh thất vọng. Lúc này, nàng đã hoàn toàn mất đi kỳ vọng với Đái Mộc Bạch. "Hống, dù sao có nơi ở chẳng phải là được rồi ư? Vậy hôm nay, ta ngược lại muốn kiến thức một chút sức mạnh của ngươi." Đái Mộc Bạch nghe xong, khóe miệng có chút co lại, hắn năm nay 15 tuổi, lớn hơn tên này 2 tuổi, vậy mà hồn lực chỉ chênh lệch có 2 cấp hồn lực. "Tốt rồi, chúng ta đi lên phòng đi, nơi này loạn quá." Một hình trái tim khổng lồ được tạo nên từ vô số đóa hoa hồng, rực rỡ và kiều diễm. Mỗi bông hoa đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ, không hề có chút lộn xộn, thể hiện sự dụng tâm của người bài trí. Rầm rầm rầm. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt hơi mở to, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Trần Phàm bật một cái nhảy lên trước mặt của Đái Mộc Bạch. Tâm niệm khẽ động, một thanh côn dài 2 mét xuất hiện trên tay hắn. Trên thân gậy tỏa ra kim quang lấp lánh, đầy vẻ uy nghiêm. Đây chính là gậy Như Ý, ban đầu nặng tối đa 1000 kg, nhưng sau khi hấp thu 3 hồn hoàn, trọng lượng cực hạn đã tăng lên 10000 kg. Nếu có hồn hoàn mạnh hơn, giới hạn này có thể tiếp tục tăng cao. Trần Phàm đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, khóe miệng khẽ cong lên. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Trần Phàm một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Quay trở lại với Trần Phàm bên này, Tiểu Vũ một mặt sùng bái nhìn Trần Phàm. Nàng đã sai. Tiểu Vũ tim đập bịch bịch, bàn tay hơi run rẩy khi đoạt lấy chìa khóa. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong. "Ngươi đã nói, hết thảy tổn thất ngươi đến trả, đừng đội chạy a." Hắn miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng, lực đạo của thanh côn kia đột nhiên nhẹ đi, e rằng giờ phút này hắn đã mất mạng tại chỗ. Cú đánh mạnh mẽ như thiên quân vạn mã lao đến, Đái Mộc Bạch vừa kịp đưa tay lên chắn trước ngực, nhưng lực lượng cường đại như một ngọn núi nghiền ép hắn trong chớp mắt. không phải vì hắn có nhiều nữ nhân. Hắn gầm nhẹ, rồi vung gậy như ý quét ngang với thế không thể cản phá. Không khí bị xé rách, phát ra những âm thanh vụ vụ đáng sợ. Hắn gầm lên một tiếng như mãnh hổ thức tỉnh, tiếng giống trầm thấp mà chấn động lòng người. Một luồng ánh sáng xanh trắng từ trong cơ thể bùng phát, tràn ra ngoài như lửa cháy hừng hực. Từng nét chữ mềm mại nhưng lại mang theo một loại kiên định đặc biệt, như thể chủ nhân của nó đang dốc hết tâm tư để bày tỏ tình cảm. Cuối cùng bọn hắn dừng lại ở gian phòng có cái cửa màu đỏ. Chính vì ôm lấy niềm tin ấy, nàng mới không tiếc băng qua ngàn dặm để đến đây, chấp nhận bị đuổi giết, bị truy sát. Nàng đã tự nhủ rằng tất cả những gian khổ này đều đáng giá, rằng rồi sẽ có một ngày, nàng và Đái Một Bạch có thể cùng nhau thay đổi vận mệnh. Trần Phàm theo sát phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng không khỏi mang theo chút tò mò. Dù hai người đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ phải chấn động. Đái Một Bạch sắc mặt đại biến, hắn cố gắng né tránh, nhưng vậy như ý đột nhiên kéo dài, phá vỡ khoảng cách chỉ trong tích tắc. "Oa, Phàm ca ca, ngươi quá lợi hại, cấp 37 chiến hồn tôn đều không phải đối thủ của ngươi." Tầng cao nhất không có quá nhiều gian phòng, nhưng từng cái đều đặc sắc riêng, đủ loại màu sắc. Trần Phàm thấy thế cũng không làm khó hắn. "Ngươi chính là của ta, tình yêu chân thành." Căn phòng rất lớn, rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng. Không gian bên trong được trang hoàng xa hoa, ánh sáng dịu nhẹ từ những viên dạ minh châu trên tường khiến mọi thứ trở nên ấm áp mà không quá chói mắt. Bức tường bằng đá cứng rắn nứt vỡ, từng mảnh vụn bay tán loạn. Đái Mộc Bạch cảm thấy xương cốt toàn thân rung lên dữ dội, lục phủ ngũ tạng chấn động, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Hắn thoạt nhìn còn trẻ hơn cả Đái Mộc Bạch, nhưng thực lực lại mạnh đến mức một gậy đánh bại đối phương mà không tốn chút sức lực nào. Nếu nói về chênh lệch, thì đây đã không còn là vấn đề hơn kém nữa, mà là một sự áp đảo tuyệt đối. "A, chờ chút." Đái Mộc Bạch miễn cưỡng đứng dậy, chắp tay, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp liền đi. Người này không ai khác, chính là Chu Trúc Thành, người đã bỏ trốn khỏi Tinh La Đế Quốc. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt, Trần Phàm. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Trần Phàm trong lòng đầu đen rau muống, cũng may lúc này hắn kịp thời đem gậy như ý biến nhẹ, nếu không bây giờ Đái Một Bạch trực tiếp gờ. Lúc đầu, nàng đến đây là để tìm hắn, để xem liệu có thể cùng nhau thoát khỏi vận mệnh hay không. Nhưng bây giờ, nàng hiểu rồi. "Hảo, ta cũng muốn thử xem thực lực của ngươi." Đái Một Bạch hít sâu một hơi, cơ bắp trên người hắn như căng ra, từng sợi gân xanh nổi lên cuộn cuộn, mang theo một cảm giác bạo lực khó tả. Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất lại là cảnh tượng ngay giữa phòng, nàng có thể chấp nhận hắn có nhiều nữ nhân, nhưng không thể chấp nhận sự nhu nhược của hắn. Hắn đã bỏ rơi nàng ở Tinh La, để nàng một mình đối mặt với áp lực từ gia tộc, để nàng tự mình chạy trốn, tự mình chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm trong khi nàng liều mạng trốn chạy. Hắn lại ở đây, thưởng thụ cuộc sống xa hoa, ôm mỹ nữ trong tay. Nụ cười chua xót nở trên môi, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng hiểu, coi như Tiểu Vũ có ngu ngốc, giờ phút này cũng nhận ra mấy phần quái dị, đỏ mặt quay đầu nhìn về phía Trần Phàm nói, nơi này có phải hay không cho tình lữ hẹn hò a? Tiểu Vũ mặt mũi mừng rỡ, so với nàng đánh thắng còn vui vẻ hơn. 10.000 kg hắn không cầm nổi, chỉ có thể dùng 1.000 kg. Ngay từ lúc rời khỏi Tinh La, nàng vẫn luôn giữ một chút hy vọng xa vời. Nàng từng nghĩ Đái Một Bạch không phải vì nhát gan mà trốn chạy, mà là đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi cơ hội để quay lại Đông Sơn tái khởi. Bạch Hổ, phụ thể. Thân hình hắn bay ngược ra ngoài như một viên đạn tháo, đập thẳng vào bức tường phía sau. Đến cả một kẻ xa lạ nàng chưa từng nghe danh cũng có thể nghiền ép hắn, vậy tương lai của nàng sẽ ra sao? Nhìn Đái Một Bạch bị một gậy đánh bay, Chu Trúc Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Đâu? Nào có, người ta mới không biết đâu. Dựa vào một kẻ yếu đuối, vốn dĩ chỉ là tự lừa mình dối người. Ta đã biết, ta sẽ trả, ngươi yên tâm. Trần Phàm cương chiều vuốt vuốt đầu của Tiểu Vũ, sau đó tìm phục vụ viên cầm lấy chìa khóa đi lên lầu. Đa tạ, hạ thủ lưu tình. Chương 11, Chu Trúc Thanh thất vọng. Nhưng hiện thực lại và cho nàng một cái tát đau điếng. Dưới chân, ba hồn hoàn rực rỡ chậm rãi hiện lên, hai vàng một tím, ánh sáng huyễn lệ tỏa ra, khí thế uy áp như thủy triều cuộn, áp bách những người xung quanh không tự chủ được mà lùi lại một bước. Đái Mộc Bạch lòng vẫn còn sợ hãi, trực tiếp đồng ý, lập tức móc ra mấy cái kim tệ quăng xuống đất, sau đó quay đầu liền chạy. Mái tóc vàng óng ánh của hắn trong nháy mắt biến thành đen trắng xen kẽ, tựa như dấu vết của một con bạch hổ vương giả. Móng vuốt sắc bén vươn dài, từng khớp xương trên tay phát ra âm thanh lách cách như muốn xé rách hư không. Lưng hắn hơi cong xuống, tư thế như mãnh hổ rình ngồi, ánh mắt bùng cháy chiến ý. Và trên đó, một dòng chữ được viết ngay ngắn, Trần Phàm tiến đến gần, cúi xuống bên tai Tiểu Vũ, khẽ cười trêu chọc, "Ta cứ tưởng là ngươi cố ý chọn chỗ này đấy, nàng không phải kẻ ngây thơ, cũng không quá mức chấp nhất chuyện trung thủy." Trong mắt nàng, nam nhân có bản lĩnh, có thực lực thì có tam thê tứ thiếp hay thậm chí hậu cung 3000 giai lệ cũng là chuyện thường tình. Hô, không ngờ tới, chỉ đến nhà nghỉ tìm chỗ trọ mà cũng có thể gặp được thiên tài tu luyện. Trần Phàm cười nhạt, ánh mắt hờ hững. Sàn nhà được phủ kín bởi một tấm thảm màu đỏ sẫm, mềm mại như nhung, đường vân hoa hồng tình xảo chạy dài từ cửa vào đến tận trung tâm căn phòng. Nhưng Đái Một Bạch không giống như vậy. Dựa vào người khác, Trung Uy vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền. Trần Phàm trong lòng thở dài, thật vất vả mới tìm thấy cái đối thủ, còn chưa kịp làm nóng người, đối thủ đã thua, vô địch thật tịch mịch á lúc này. Nhà nghỉ cách đó không xa có một đạo thân ảnh thiếu nữ đang đứng ngẩn người. Từ lúc Trần Phàm và Đái Một Bạch chạm mặt, nàng vẫn luôn đứng từ xa quan sát. Ban đầu, khi thấy hắn ôm ấp cặp song sinh tỉ muội, nàng đã cảm thấy thất vọng. Ầm. Bên trên lớp hoa hồng ấy, một tấm lụa mềm mại màu trắng ngà nhẹ nhàng trải rộng, tựa như làn sương sớm phủ lên những cánh hoa. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp có phần rồn rập của Tiểu Vũ. Chương 12, đêm ở khách sạn Mân tôi Phàm ca ca, ngươi đừng nghịch nữa mà có lẽ do gia thị tiếp xúc quá mức kích thích, con thỏ nhỏ mẫn cảm phát giác được một tia dị dạng. Tại trong ngực của Trần Phàm uốn qua uốn lại, sau đó từ từ mở ra đôi mắt to ngập nước. Trần Phàm tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Vũ, giọng nói tràn đầy cưng chiều. Trần Phàm nhìn xem Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng mà đỏ ửng, cũng không khách khí nữa, trực tiếp hôn lên. Sau đó diễn ra các loại sự tình không thể miêu tả. A, không cho nói, không cho nói. Sau đó Trần Phàm lấy ra một chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của Tiểu Vũ. Ngón tay hắn lướt qua da đầu nàng, mang đến cảm giác tê dại khiến nàng khẽ run rẩy. "Tiểu Vũ, có khó chịu không?" Trần Phàm dịu dàng hỏi. Tiểu Vũ cuộn tròn trong lòng Trần Phàm, khuôn mặt hường hào, khóe môi khẽ cong lên như vẫn còn đang mơ một trong giấc mộng đẹp. "Thế nào, Tiểu Vũ, ngươi có thích không?" Chiếc khăn tắm trượt xuống, để lộ ra làn da trắng non như tuyết của thiếu nữ. Mùi hương thanh thuần từ cơ thể nàng như một thứ thuốc gây nghiện, khiến Trần Phàm không kìm được mà cúi sát lại gần. Trần Phàm bật cười một tiếng, "Ai bảo ngươi mê người như vậy đâu, ta làm sao có thể nhịn được a khách quan, ngài bao cả năm." Loại cảm giác kỳ lạ như thế này khiến cho thiếu nữ lần đầu tiên trải nghiệm khó mà chống đỡ, hai tay giữ lại khuôn mặt của Trần Phàm, không cho hắn tiếp tục dở trò xấu. Ban thưởng 10.000 điểm khí vận sau khi hai người thay quần áo xong, khi ra cửa, Tiểu Vũ còn có chút lưu luyến quay đầu nhìn về phía căn phòng. Tiểu Vũ nhìn Trần Phàm bên cạnh, đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Trước đây, nàng và Trần Phàm đã làm rất nhiều thứ, nhưng chỉ có bước cuối cùng chưa làm, nhưng bây giờ tất cả đã khác. Hắn cũng là một cái tục nhân, cho dù hai nàng không phải khí vận chi nữ, chỉ cần là hắn thích, hắn tất nhiên sẽ đem nàng thu. Học viện này xác thực chẳng có cái gì đáng giá, mặc dù có thể ở đây cướp đường tam cơ duyên, nhưng đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Đơn thuần loại khách sạn dành cho người bình thường này cũng không tốn mấy đồng tiền. Tiểu Vũ cũng không hiểu rõ cái học viện Sử Lai khác này, nhưng Trần Phàm đi đâu, nàng liền đi theo đó. Tiểu Vũ ngượng ngùng che mặt, vì mới tắm nước gấm xong nên cơ thể còn có chút đỏ ửng, khiến cho thiếu nữ giờ phút này đầu có chút choáng. Nhìn xem bộ dáng của Trần Phàm, Tiểu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dâng lên môi thơm. Mất đi điểm tựa, Tiểu Vũ lảo đảo một chút, khuôn mặt đỏ bừng, hai chân khẽ khép lại, từ từ bước vào phòng tắm. Chương 12, đêm ở khách sạn Mân tôi muốn trì, đây là vì Tiểu Vũ, ta có tiền ta tùy hứng. Thử, Phàm ca xấu lắm, sáng sớm đã bắt nạt ta rồi. Mà lúc này trên tầng cao nhất, trong gian phòng màu đỏ, cách hoa hồng trải rộng các nơi, đầu giường đến cuối giường, cho đến phòng tắm, Phàm phất như đang tỏ rõ lấy tối hôm qua nơi này phát sinh qua một trận kinh thiên đại chiến. Nhìn xem trong nháy mắt gia tăng thật nhiều điểm khí vận, Trần Phàm tâm tình thật tốt, vừa đi trong miệng còn ngâm khẽ ca khúc. Từ trên môi thơm đến cái cổ trắng như tuyết, sau đó xuống xương vai xanh. Vẫn như cũng là Trần Phàm dậy trước, lần này không có quần áo cản trở, Trần Phàm đôi tay không ngừng du động trên thân của Tiểu Vũ. "Phàm ca ca, ta rất thích nơi đây lưu giữ lấy những kỷ niệm đẹp khó quên của nàng." Sau một hồi quấn quýt, Tiểu Vũ dựa vào ngực Trần Phàm, hơi thở có chút gấp gáp, một buổi sáng rạng rỡ lại đến. Ánh mặt trời len qua khung cửa, chiếu sáng căn phòng ngập tràn dư vị của đêm qua. Trên giường, những cặp đôi sau một đêm vất vả dần tỉnh lại. Có kẻ vừa thức giấc, có kẻ còn bắt đầu một vòng tu luyện mới. Tiểu Vũ thơm quá, Trần Phàm nghe vậy lắc đầu, "Chậc chậc chậc, lúc ngủ coi ta là gối ôm, bây giờ quăng đi một bên." "Phàm ca ca, để ta đi tắm trước, được không?" Đi xuống lầu, đến trước bàn nhân viên, Trần Phàm tùy tiện bước một túi kim hồn tệ lên quầy. Nhân viên khách sạn thấy vậy, lập tức trừng lớn mắt. "Ai, nữ nhân A Tiểu Vũ vừa nghĩ tới tối hôm qua đi cùng, liền đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó vội vàng mân mê miệng nhỏ ủy khuất nói, "Ngươi nhanh xoay người đi chỗ khác cho người ta thay đồ nha." Sau khi tắm xong, Trần Phàm trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tiểu Vũ, vứt lên trên giường. "Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh." Hai nàng đều là nhân vật mấu chốt trong đội hình tương lai của Đường Tam. Nhưng nếu theo ta, các nàng có thể mạnh hơn, có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, không cần trở thành quân cờ trong kế hoạch của kẻ khác. Nhân viên khách sạn nhìn trong tay túi tiền, nuốt nước bọt. "Thích là tốt rồi," Trần Phàm mỉm cười nói. Tiểu Vũ ở bên trong phòng tắm truyền tới những âm thanh thẹn thùng. Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, túi đầu lẩm bẩm, không chỉ là hơi ngứa một chút thôi, tình chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cướp đoạt Tiểu Vũ Phàm ca ca, thật xấu hổ. Nha hương hoa hồng nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng, mùi thơm quyến rũ tựa như có thể mê hoặc lòng người. Trần Phàm không kìm được, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Tiểu Vũ, hơi thở nóng rực khiến nàng khẽ run rẩy. Được sự cam đoan của Trần Phàm, Tiểu Vũ vừa ngượng ngùng nhưng cũng cực kỳ vui vẻ cho Trần Phàm một cái hôn. "Phàm ca ca, hôm ta đi thấy Trần Phàm vì mình bao xuống phòng cả năm." Tiểu Vũ lập tức kích động tại Trần Phàm trên mặt hôn, khiến cho người nào đó trên mặt toàn nước bọt. Còn như Đường Tam Ư, hắn cũng đang hướng đến Sử Lai khác. Nhưng lần này, mọi thứ không còn theo ý hắn nữa. Một khi ta đã đặt chân đến đó, vận mệnh của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Hai nữ này hiển nhiên là khí vận chi nữ, chỉ cần đem hai nàng thu vào hậu cung là có thể giúp hắn không ngừng cung cấp điểm khí vận. Tiểu Vũ tình cảm không thể ngăn cản, hai tay khoác lên cổ của Trần Phàm, thân thể hai người dựa sát vào nhau. Trần Phàm gật đầu, thản nhiên nói, giữ nguyên căn phòng này, không cho ai khác vào. Mà lại lúc này cũng không giống như ngày xưa, hắn và Tiểu Vũ bây giờ đã là 30 cấp hồn tôn, mỗi tháng phụ cấp của hồn sư cũng có 100 kim tệ. Tiếp đó Trần Phàm tập trung tinh thần, bây giờ mới có cơ hội nhìn hệ thống thông báo. Dạng này bao phòng mặc dù có chút lãng phí, nhưng hai người chọn chúng nó, cũng không muốn về sau có người khác sử dụng. Trần Phàm cười một tiếng, lại mổ một cái vào môi của Tiểu Vũ, sau đó buông nàng ra. "Được rồi, vậy trước tha ngươi nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng." Trần Phàm cười khẽ, túi xuống hôn lên trán nàng một cái, thầm nghĩ, cô nàng này càng ngày càng đáng yêu. Tiểu Vũ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn Trần Phàm, trong đó tràn ngập sự say mê. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Trần Phàm liền mang theo Tiểu Vũ đi đến mục đích chính, sơ cấp hồn sư học viện, Sử Lai Khắc. Ánh nắng ban mai len qua ô cửa, dọi xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng. Tấm chăn màu đỏ nhăn nhúm, không khí vẫn còn vương vấn mùi thơm ngọt ngào. Nhưng quan trọng hơn, ta không chỉ vì muốn chèn ép hắn mà đi cướp người. Chỉ là mỹ nhân, ai lại không yêu? Hơn nữa, đi theo ta có thể giúp họ mạnh lên nhanh hơn, so với đi theo Đường Tam, đi theo ta rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Chương 13, đến sử lai khắc những người xung quanh cũng xôn xao, vài người tỏ vẻ bất bình, Tiểu Vũ khuôn mặt khó chịu, bực bội nói. Một luồng kình phong đánh mạnh vào ngực hắn, khiến người đàn ông lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn ta cố gượng dậy, bò đến ôm chân lão Chiêu Sinh, giọng nói run rẩy trong đau đớn, đây chính là sử lai khắc học viện. Trần Phàm thoáng nhướng mày. Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, trước mặt hắn xuất hiện một khung cảnh có phần khác xa tưởng tượng. Nhưng lần này, một luồng sát ý chợt lóe lên trong mắt lão Chiêu Sinh. Hắn vốn không quá để ý đến vẻ ngoài của một thế lực, nhưng dù sao, đây cũng là nơi hắn chọn làm bước đệm đầu tiên. Người đàn ông run rẩy, mặt xám như tro, như thể vừa mất đi tất cả hy vọng. Ông ta còn muốn há miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể câm nín, nắm tay con mình rời đi trong lặng lẽ, ánh mắt tràn đầy bất lực và phẫn hận. Chu Trúc Thanh, người ta còn chưa nhập học, sao lại không trả lại tiền? Mái tóc đen dài xoa sau lưng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Dáng người nàng cực kỳ nóng bỏng, cao gầy nhưng lại có những đường cong khiến người ta khó lòng rời mắt. Không ai lên tiếng giúp đỡ. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang phía cuối hàng. Thanh niên kia tái mặt, siết chặt nắm tay. Cha hắn cũng sửng sốt, vội vàng nói, "Lão tiên sinh, xin ngài suy xét lại. Con ta từ nhỏ đã chăm chỉ tu luyện, rất có tiềm năng. Học viện không thể cho nó một cơ hội sao?" Hồn đế, quá bá đạo rồi. Lão giả Chiêu Sinh nhìn thoáng qua, ngay lập tức lắc đầu, hồn hoàn quá yếu, thiên phú bình thường, không đủ tư cách nhập học. Trở về đi. Ánh mắt nàng sắc bén, nhưng trong khoảnh khắc đối diện, hắn có thể cảm nhận được một tia dao động mờ nhạt. Một con mèo hoang luôn đề phòng, nhưng cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Hàng người dần thu ngắn lại. Khi những kẻ phía trước biết phí báo danh là 10 kim tệ, không ít người sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ rời đi. Cơ thể gầy gò của người đàn ông bị hất bay, đập mạnh vào nền đất, khóe miệng rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Những bức tường gạch xám đã phai màu theo năm tháng, cánh cổng gỗ đơn sơ, như thể chỉ là một ngôi trường làng bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Trần Phàm cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ nơi này. Học viện tuy cũ kỹ nhưng không hề đơn giản. Những kẻ có thể đặt chân vào đây đều phải mang theo thiên phú vượt trội. Xin ngài xin trả lại tiền cho ta. Đó là toàn bộ gia sản của nhà ta, là tiền ta gom góp suốt 10 năm qua. Xin ngài thương tình. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng. Đồ hèn hạ, dám ôm chân ta. Cũng ngay trước khi ta mất kiên nhẫn. Người này là ai? Sao lại có khí chất như vậy? Tinh trùng quả nhiên hữu dụng. Trần Phàm chứng kiến cảnh này, trong lòng hừ lạnh, sắc ý lóe lên trong đáy mắt. Lão giả thản nhiên đáp, luật là luật. Học viện sử lai khắc không nhận phế vật. Mau rời đi, đừng làm mất thời gian của ta. Nàng nhớ lại cảnh tượng hôm qua, thiếu niên trước mặt chỉ dùng một gậy đã đánh bại vị hôn phu mà gia tộc nàng sắp đặt. Khi đó, dáng vẻ hắn bá đạo mà lạnh lùng, hoàn toàn không để bất kỳ ai vào mắt. Trần Phàm thấy thế, khoe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Phàm ca ca, học viện này thật đáng ghét nha. Trần Phàm thầm gật đầu. Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã biết, đây chính là kiểu nữ nhân bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại lửa nóng. Một luồng áp lực mạnh mẽ quét ngang, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Sáu hồn hoàn rực rỡ xuất hiện dưới chân hắn, hai vàng, ba tím, một đen. Thanh niên kia hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, một luồng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Sau lưng hắn xuất hiện một con báo nhỏ lông xám, đôi mắt màu vàng nhạt lộ ra chút yếu ớt. Hai hồn hoàn hiện ra dưới chân hắn, một trắng, một vàng. Là hắn thấy thế, lão giả Chiêu Sinh chợt cười nhạt, khí thế đột nhiên bùng phát. Lão Chiêu Sinh cau mày, một cước đá người đàn ông lăn ra xa. Ở đó, một thiếu nữ khác lặng lẽ đứng đợi. Quả nhiên là vợ tương lai của ta, xinh đẹp động lòng người. Một người là thanh nhã tuyệt trần, một người lại băng lãnh sắc bén. Nam ở vùng ngoại ô, học viện sử lai khắc không có dáng vẻ uy nghi hay nguy nga như những học viện danh giá khác. Thay vào đó, chỉ có một cánh cổng gỗ đơn sơ, bên trên treo tấm bảng gỗ có phần cũ kỹ, khắc năm chữ lớn. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cảm nhận được điều gì, Chu Trúc Thanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Khi bắt gặp gương mặt quen thuộc kia, nàng bất giác siết chặt nắm tay. Hắn buông tay, một luồng chân khí mạnh mẽ quét qua. Biến. Trần Phàm nắm tay Tiểu Vũ, từng bước tiến về phía nam. Không khí nóng ẩm của đầu thu phả lên mặt, nhưng hắn không để tâm, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Xin ngài ta quỳ xuống cầu xin ngài, ta không thể mất đi số tiền đó. Lão giả nhếch môi, thản nhiên phất tay, tiền nộp lên không được trả lại. Chương 13, đến sử lai khắc cẩm. Trái tim nàng đột nhiên đập lỡ một nhịp, cảm nhận được uy áp kinh khủng này, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Những kẻ vừa lên tiếng chỉ trích đều cúi đầu, không dám hó hé nửa lời. Học viện sử lai khắc, không ai dám bước lên ngăn cản. Nhưng con ta không được chọn, ta cũng chẳng còn gì để nuôi nó nữa. Xin ngài, ta cầu xin ngài, hãy cho ta lấy lại số tiền đó. Chỉ cần một nửa thôi, chỉ cần đủ để chúng ta quay về quê nhà. Kẻ đối diện chỉ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn như một con kiến hèn mọn. Bịch. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn nhỏ yếu, cũng không tiện làm gì. Ở phía trước, Linh Vinh Vinh nhẹ nhàng bước đến khu vực Chiêu Sinh. Làn da nàng trắng như tuyết, mỗi cử động đều mang theo khí chất cao quý, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Dù chỉ mặc váy lam đơn giản, nàng vẫn toát ra vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Nghe vậy, thanh niên kia cắn môi, mắt đỏ hoe. Cha hắn càng thêm nóng nảy, vội vàng nói, vậy số tiền kia có thể trả lại không? Bất giác, nàng cảm nhận được một ánh nhìn, theo bản năng quay đầu lại. Bên ngoài cổng, hàng dài thiếu niên xếp hàng chờ đến lượt đăng ký. Không ít người sắc mặt u rũ, thậm chí có kẻ lắc đầu rời đi, tựa hồ vì điều kiện nhập học quá nghiêm khắc. So với sự thanh nhã của Ninh Vinh Vinh, nàng lại mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó, một thanh niên cùng cha mình bước lên, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng. Cha hắn cong lưng, cẩn thận lấy ra túi tiền, đổ 10 kim tệ sáng lấp lánh vào tay lão giả Triều Sinh. Thử, thật ngứa mắt. Ninh Vinh Vinh vốn đã quen với ánh mắt của người khác, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm ấy, nàng lại có chút hoảng hốt. Gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, nàng vội quay đầu, không dám nhìn thêm. Lão giả lướt qua, hờ hững gật đầu, giải phóng võ hồn. Trần Phàm nhìn ra sự dao động trong mắt nàng, trong lòng âm thầm hài lòng. Quy tắc đã nói rõ, một khi nộp lên, không thể hoàn lại. Hắn ta vừa nói, vừa dập đầu liên tục xuống đất, trán đập mạnh đến mức rớm máu. Nàng không thích người khác can thiệp vào số phận của mình, nhưng hình như nàng cũng không ghét hắn. Khí chất của nàng giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, lạnh lùng, sắc bén, nhưng lại đầy cuốn hút. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng nhíu mày. Ninh Vinh Vinh dù là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không thể chấp nhận hành vi trắng trợn này. Chu Trúc Thanh thì chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra tia chán ghét. Nhưng kẻ đối diện chỉ hờ hững hất tay. Nàng có một loại khí chất thanh nhã đặc biệt, như một viên ngọc quý của thế gia, nhưng đồng thời lại có một chút bướng bỉnh ẩn trong đáy mắt. Bút. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi. Ông ta gần giọng, "Lão tiên sinh, ta nộp tiền để con ta nhập học, giờ các người không nhận, lẽ nào lại trắng trợn lấy luôn số tiền đó?" Không do dự, hắn dắt tay Tiểu Vũ, bước đến xếp hàng ngay phía sau nàng. "Học viện gì chứ? Quả nhiên chỉ là một đám vô sỉ muốn cướp tiền của người dân." Người cha run rẩy quỳ sụp xuống, hai bàn tay thô ráp bám chặt lấy vạt áo Lao Triều Sinh. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói khàn đặc vì tuyệt vọng, người cha nằm bệnh trên đất, ngực phập phồng vì thở dốc, nhưng vẫn cố chấp bò dậy, muốn cầu xin lần nữa. "Đúng vậy, đây chẳng phải là ăn cướp sao?" Trước dòng chữ ấy, một huy hiệu màu xanh mơn mởn hình đầu quái vật gắn trên cổng, mang theo một vẻ quái dị và khó hiểu. Bầu không khí lúc này có phần trầm lặng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Chỉ có bóng dáng quỷ dạp dưới nền đất, như một con chó già bị cuộc đời giày xéo. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, đảo qua đám đông. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy hai bóng hình mà hắn tâm tâm niệm niệm. Chương 14, khảo hạch hư, tiểu tử, ngươi chớ có đắc ý quá sớm, khảo hạch tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy đâu. Giữa ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Phàm chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Trần Phàm mỉm cười, hắn nói hiểu rõ, chủ yếu là từ nguyên tắc. Mặc dù không biết thế giới này có thay đổi gì hay không, nhưng theo hắn, nếu có thay đổi thì cũng sẽ không quá lớn. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác phức tạp, một sự tò mò xen lẫn một chút rung động khó hiểu. Người tới không phải ai khác, chính là Đường Tam. Đái Mộc Bạch đứng ở một bên, bên trong ánh mắt cất giấu lấy cười trên nỗi đau của người khác, giả mù sa mưa nói, không nghĩ tới Triệu lao sư thế mà tự thân lên trận khảo nghiệm các ngươi, các học bội tự cầu phúc đi. Đường Tam nhìn lấy Tiểu Vũ cách đó không xa, đang định đi lên bắt chuyện chẳng nghe. Lão giả Triêu Sinh khó lắm mới nở một nụ cười trên mặt. 12 tuổi đã là hồn tôn tam hoàn. Phần thiên phú này đúng là khó có thể tưởng tượng. Tốt, một bạch, ngươi dẫn bọn họ vào đi. Nhưng tất cả vẫn chưa phải điều bất ngờ nhất, bởi vì hồn lực của tất cả mọi người đều vượt qua cấp 25, nên mọi người trực tiếp nhảy qua hai cái kiểm tra ở giữa, đi đến cửa thứ tư. Triệu lão sư có võ hồn là đại lực kim cương hùng, mạnh nhất ở sức phòng ngự và sức bộc phát. Nếu chỉ dựa vào chính diện đối kháng, chúng ta chắc chắn thua. Thân thể khỏe mạnh như gấu nằm trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn như tường thành tràn đầy lực các bách. Đái Mộc Bạch mặc dù có chút bóng ma về mặt tâm lý, nhưng vẫn là mạnh miệng. Dù sao gia hỏa này làm mình mất hết mặt mũi, làm sao có khả năng cho hắn sắc mặt tốt? Giọng nói bình thản, nhưng lại mang theo khí phách vô cùng. Khi hắn búng tay, một luồng sóng năng lượng nhẹ nhàng lan tỏa. Mái tóc đen dài chợt biến thành hai màu trắng đen đối lập, ánh mắt như sâu thẳm vô tận. Một vòng xoáy huyền ảo xuất hiện trong mắt hắn, như thể ẩn chứa âm dương đại đạo. Giờ phút này Đường Tam khuôn mệt mỏi, bộ dáng phong trần thờ phạt. Tiểu Vũ hưng phấn gật đầu, đôi thai thỏ khẽ run run. Ta đây có tính là quái vật không? Cuối cùng, cũng đến lượt hắn cùng Tiểu Vũ. Trần Phàm nhẹ nhàng giơ tay. Chương 14, khảo hạch. Tiểu Vũ khẽ nhảy lên, đôi thai thỏ mềm mại hiện ra trên đầu, làn da trắng nõn càng thêm óng ánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh lần nữa nhìn về phía hắn, lần này nàng không thể nào rời đi được. Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng lên, ý ngươi là lấy tốc độ khắc chế sức mạnh. Trang diện rơi vào trầm mặc, lúc này Trần Phàm đứng dậy. Cách. Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nhảy lên, Phàm ca ca, vậy ta thì sao? Ta, con mẹ nó ta vừa thấy cái gì? Nàng bất giác siết chặt nắm tay. Không hiểu sao, nàng cảm thấy như số phận của mình có thể thay đổi. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo sang Trần Phàm. Không gian xung quanh như bị áp chế, một loại cảm giác đặc biệt khiến những người xung quanh không tự chủ được mà hít sâu một hơi. So với biểu tình sợ sệt của Đái Mộc Bạch, Trần Phàm thì khắp khuôn mặt là mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Đồng thời lỗ tai thỏ đang dựng thẳng của Tiểu Vũ cũng là nghe cực kỳ rõ ràng, sau đó một mặt tức giận kéo lấy tay của Trần Phàm nói, "Phàm ca ca, tên bại tướng kia thật đáng ghét ta thế mà công báo tư thủ." Hắn cũng không ngờ, kẻ suýt đập chết mình đêm đó, nay lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là tân sinh của Sử Lai Khắc. "Triệu lão sư, tân sinh năm nay nhưng là rất khó lường à, nhóm này bên trong có hai cái tam hoàn hồn tôn đâu. Với lại tên thiếu niên kia cũng là ngoan nhân à, sức chiến đấu siêu mạnh. Triệu lão sư, ta đã mang các học sinh mới đến tham gia khảo hạch." Nhìn Tiểu Vũ tức giận, Trần Phàm khẽ bước đôi hai thỏ của nàng, bị gợi trấn an, "Không sao, mặc kệ hắn. Tôn kép ngại nhép mà thôi, dù có làm gì cũng vô dụng." Đái Mộc Bạch nói xong còn cố ý hạ thấp giọng nói để mấy cái học muội không nghe thấy, nhưng hắn làm sao biết được Trần Phàm tất cả đều nghe rõ ràng đâu, dù sao hắn là thể tu, mắt tinh thai thính quá là bình thường đi. "Được, thế thì khảo hạch tiếp theo từ bản thân ta đến khảo nghiệm các ngươi." Mọi người nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt có chút chờ mong. Dù sao, thực lực của hắn mạnh nhất trong nhóm, lại thêm khí chất lãnh tĩnh, làm cho người ta không tự chủ được mà muốn nghe theo. Vài người không nhịn được mà kinh ngạc hô lên, hai mắt trợn tròn. Sử Lai Khắc không phải chỉ thu quái vật sao, phân công hợp tác. Được, lão sư. Một cây gậy cổ xưa hiện ra. Triệu Đại Thúc nghe Đái Một Bạch nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hứng thú bừng bừng. Nhưng hắn có một điểm yếu, tốc độ. Trần Phàm khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự tự tin, tam hoàn, lại còn là ba cái ngàn năm. Đang định nói cái gì, từ đằng xa lão Triêu Sinh đã mang theo một tên thiếu niên đi tới. Đái Một Bạch đứng ở phía sau, trong ánh mắt còn có chút sợ sệt nhìn lấy Trần Phàm, không còn cách nào a. Trần Phàm gật đầu, đúng vậy. Trúc Thanh, ngươi là mẫn công hệ chiến hồn sư, tốc độ nhanh nhất trong nhóm. Ngươi sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc quấy rối hắn. Thân vậy khắc đầy hoa văn huyền bí, kim quang ẩn hiện, mang theo một cảm giác vô cùng trầm trọng. Ta gọi Triệu Vô Cực, ta sẽ là cửa thứ tư khảo hạch lão sư. Lão giả Triêu Sinh kiểm tra độ tuổi của cả hai, sau đó bước cằm, ra hiệu cho bọn họ giải phóng võ hồn. Với lại hắn cũng có một cái muốn thử, nếu thành công, trận này chắc chắn có thể thắng. Chu Trúc Thanh nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt phức tạp, hắn không chỉ mạnh mà còn nguy hiểm. Đi thôi, ta mang mọi người đến địa điểm khảo hạch tiếp theo. Nhìn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hai nữ học muội xinh đẹp, thái độ và giọng điệu của Đái Một Bạch lập tức thay đổi. Đái Một Bạch dừng bước lại, cách đó không xa trên bãi đất trống, có một vị đại thúc đang ngủ gật ở trên ghế. Trái tim bất giác run lên. Ninh Vinh Vinh cũng mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, người này là ai? Không chỉ võ hồn mạnh mẽ, mà ngay cả khí chất cũng không giống bất cứ ai ta từng gặp. Không khí xung quanh như bị hắn hút cạn, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đứng đó. A, đây là ta vừa mới chiêu được học sinh, thiên phú không tệ. Chu Trúc Thanh cũng siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một tia dao động mạnh mẽ. A, thật là trùng hợp à, chúng ta lại gặp mặt lần nữa nha, Tiểu Bạch Hổ đến rồi, chính là chỗ này. Hắn quay sang Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, ngươi là hỗ trợ hệ, nhiệm vụ của ngươi là duy trì cường hóa cho tất cả chúng ta, đặc biệt là Trúc Thanh và Tiểu Vũ. Vì vậy Triệu lão sư ngài nhất định phải đối đãi với bọn hắn một cách nghiêm túc à, phải thật tốt giáo dục bọn hắn. Lúc đó hắn suýt chút bị một gậy gõ chết, bây giờ nhìn thấy Trần Phạm liền có bóng ma tâm lý. Lão giả Triêu Sinh cũng thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh, tập trung vào võ hồn của hắn, khiến không ít thiếu niên bên cạnh đỏ mặt. Ngay cả những thiên tài khác cũng không khỏi thất thần, trong lòng rung động mãnh liệt. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi thời gian một nén hương để thảo luận chiến thuật, sau một nén hương ta sẽ tấn công các ngươi cần làm là liên thủ chống cự trước sự tấn công của ta, chỉ cần có một người kiên trì được hai nén hương, xem như là thành công. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người rồi tiếp tục, khi ba hồn hoàn lần lượt xuất hiện quanh thân hắn, màu tím, tất cả đều là ngàn năm hồn hoàn, toàn trường lập tức chấn động. Trần Phàm núi bay, hôm qua ta còn thu tay lại, hôm nay phải xem số mệnh rồi. Đái Một Bạch đi đến trước mặt đại thúc, một hồi khoác lắc nâng lên bọn hắn, không biết còn tưởng rằng đang khích lệ bọn hắn đâu. Chỉ cần lợi dụng điều này, chúng ta có thể kéo dài thời gian, thậm chí còn có cơ hội phản kích. Lão giả Triêu Sinh vốn dày dạn kinh nghiệm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay run lên, võ hồn này rốt cuộc là gì? Ta cũng xem như hiểu một chút về Triệu lão sư, ta sẽ chia sẻ với mọi người. Sau đó Trần Phàm xoa đầu nàng, mỉm cười nói, "Tiểu Vũ, ngươi có kỹ năng mị hoặc, thích hợp để phối hợp với Trúc Thanh trong việc quấy nhiễu Triệu lão sư. Hãy tận dụng kỹ năng của ngươi để ép hắn phân tâm, không cho hắn có thời gian ổn định ra chiêu." Đại thúc mở mắt ra, nhìn đám tiểu hài tử còn non nớt trước mặt, cười cười đầy thô kệch, "Ồ, năm nay lại có 4 người có thể đến được đây sao?" Chương 15, khảo hạch hai ẩm. Triệu Vô Cực tại dưới tình huống phòng ngự sơ sẩy, cũng là bị đá thân thể chấn động, lui về sau 2 bước. Nhìn xem thiếu niên tiểu dung ấm áp, cộng thêm khuôn mặt xoài khí, cảm giác an toàn 10 phần, Linh Vinh Vinh hoảng loạn trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Chưa kịp bày ra tư thế phòng thủ, từ phía sau, tiếng vụ vụ vang lên, Chu Trúc Thanh đã phát động U Minh Bát Trảo. Triệu Vô Cực hạ thân nửa ngồi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền đập xuống đất ầm ầm. Màu hồng quang ảnh lấp lóe, Tiểu Vũ trong chớp mắt liền đi đến trước mặt Triệu Vô Cực, sau đó vặn vẹo vòng eo mềm dẻo, đem tất cả lực lượng dồn vào chân trực tiếp buộc phát đến cực hạn. Hai người nghe vậy trong lòng cũng là trầm xuống, Triệu Vô Cực liền hồn hoàn đều không dùng, lực phong ngự liền mạnh như thế, vậy còn đánh như thế nào? Chương 15, khảo hạch hai. Tiểu Vũ trong lòng có oán khí, trực tiếp phát tiết tại trên thân của Triệu Vô Cực. Nhị biết, tốc. Đang nhìn thiếu niên trước mắt mà thất thần, Linh Vinh Vinh bỗng nhiên nghe được thiếu niên thanh âm truyền đến bên tai, khuôn mặt của nàng trực tiếp đỏ bừng. Đúng lúc này, âm thanh vang dội của Triệu Vô Cực truyền đến. Vốn tưởng rằng giao thủ lần thứ nhất, Triệu Vô Cực sẽ không trực tiếp cường công, nhưng thật không nghĩ đến, lão âm này lại không theo lẽ thường ra bài. Cũng may hai người phản ứng nhanh chóng, trực tiếp nhảy lên, thành công tránh đi chấn động. Từng sợi lam ngân thảo từ dưới đất mọc lên, nhanh chóng cuốn lên chân của Triệu Vô Cực. Hừ, tên chết dầm này. Trần Phàm nhanh chóng nắm bắt được thời cơ, triệu hồi ra gậy như ý, trong chớp mắt đã đi tới gần Triệu Vô Cực, sau đó không chút do dự đem gậy như ý biến thành nặng 1000 kg. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Đường Tam, "Tiểu Tam, ngươi quấy nhiều hắn, ta sẽ ra tay." Nhìn thấy Trần Phàm lực lượng khổng lồ, Triệu Vô Cực cũng là bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Tình thế cấp bách, ngay lúc Ninh Vinh Vinh không kịp phản ứng, một đạo thân ảnh trắng đen đan sen đã chớp mắt xuất hiện, ôm chặt nàng vào trong ngực. Xoay chuyển đầu ngón tay, tia sáng rực rỡ viễn lệ từ thất bảo lưu ly tháp bên trong bắn ra, rơi vào trên thân ba người đứng phía trước. Hắn cũng không ngờ rằng đối phương nhỏ nhắn thân thể, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ như thế, vậy mà có thể đem tay của hắn cho chấn tê, trong lòng rung động không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn mà một bộ không quan trọng. Một bên khác, Trần Phàm cùng mọi người cũng là vận sức chuẩn bị phát động, Ninh Vinh Vinh hành động càng là dẫn đầu. Trần Phàm trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ danh là thất bảo lưu ly tháp, năng lực phụ trợ này xác thực đủ mạnh. Ninh Vinh Vinh lúc đầu cho là mình đã bị đánh bay, nhưng sau khi mở mắt ra mới phát hiện trước mặt mình là một thiếu niên xoáy khí, tóc nửa bên đen nửa bên trắng, trong ánh mắt có thái cực đang lưu chuyển, cực kỳ huyết gốc. Cách đó không xa Triệu Vô Cực thấy thế cũng là cực kỳ hài lòng gật đầu không tệ, trong chiến đấu đoàn đội, bảo vệ tốt hậu phương đồng đội là quan trọng nhất. Ha ha ha, các ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao? Đem toàn thân lực lượng đầu nhập vào hai tay, nâng lên hai em mở gậy như ý trực tiếp từ phía trên nện xuống. Ừm, tốt. Người sau trực tiếp liền hiểu, hai đạo phụ trợ từ trên thất bảo lưu ly tháp xuất hiện dung nhập vào trên người hắn. Triệu Vô Cực thấy thế đành phải di chuyển lực chú ý từ hai người kia xuống dưới chân Lam Ngân Thảo, ý đồ đem chân rút ra. Đường Tam nhìn xem Trần Phàm cho mình ăn bài, trong lòng hắn liền khó chịu, mặc dù không hiểu tại sao cứ nhìn thấy tên này là khó chịu, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý, mọi người nghe xong cũng gật đầu đồng ý an bài của Trần Phàm. Triệu Vô Cực thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai tay bóp lên két két tiếng vang, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra hai cây hương, ném cho Đái Một Bạch bắt đầu tính thời gian. Hừ, danh con phế lối. Dù vậy, lúc này trong lòng Đường Tam có chút không vui, chủ yếu là bị Trần Phàm sai khiến, nhưng mọi người đều đồng ý, hắn cũng không thể đứng ra phản đối. Hơn nữa cảnh giới hắn còn thấp hơn đối phương, nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy vô cùng áp bức. Vinh Vinh đồng học, ngươi yên tâm phụ trợ đi thôi, nếu có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiếng vang trầm đục vang lên, mặt đất bị chấn tới nứt vỡ, hai tay của Triệu Vô Cực cũng tê tê, lui về phía sau vài bước. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, sóng xung kích màu vàng đất từ cú đập lan rộng ra xung quanh. Thấy Linh Vinh Vinh không còn sợ hãi, Trần Phàm nhanh chóng di động đem nàng ôm đến khu vực an toàn. Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Triệu Vô Cực nét miệng cười to, âm thanh cực kỳ càng rỡ, mặc cho công kích mạnh mẽ của hai người rơi xuống, thân thể của hắn như là từ sắt thép luyện thành, công kích của hai người cũng không có tạo nên chân thực tổn thương. Ầm. Một khi hắn lộ sơ hở, ta sẽ ra tay. Một bên khác, Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh nắm bắt thời cơ, trong lúc Triệu Vô Cực phân tâm trong nháy mắt, trực tiếp toàn lực xuất kích. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Đường Tam, khóe miệng nhếch lên một chút, "Còn ngươi, Đường Tam, vũ khí ám khí của ngươi có thể tạo hiệu quả tốt trong trận chiến này. Ta cần ngươi hỗ trợ từ xa, dùng ám khí và kỹ năng của ngươi để gây rối tầm nhìn của Triệu lão sư. Hay nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải đánh bại Triệu lão sư, mà là cầm cự đủ hai nén hương." Đường Tam nhíu mày, dù không tình nguyện, nhưng sau khi nhìn Trần Phàm một lúc, hắn vẫn miễn cưỡng gật đầu. Sau khi Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lấy được tăng thêm, Tiểu Vũ trực tiếp ra tốc xuống tới, cái khác cũng là theo sát phía sau. "Này, các ngươi chuẩn bị xong chưa a? Thời gian đã đến." Lam Ngân quân quanh. Nhìn thấy thế công của Trần Phàm, Triệu Vũ Cực không có để ở trong lòng, đưa tay ra đón đỡ. Trần Phàm nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén. Trần Phàm lúc này đứng ra phía trước hướng về phía Triệu Vũ Cực ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngươi đến trước a." Mặc dù nàng không quan tâm Trần Phàm có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nhìn thấy hắn ôm cô gái khác, Tiểu Vũ trong lòng vẫn là khó chịu. Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Phàm ôm cô gái khác, bình giấm chua trực tiếp đổ, ở chung 6 năm, đây là lần đầu tiên Trần Phàm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu vẫn là cái có khí chất, dung mạo lại đẹp nữ hài tử. Thất bảo hữu danh, nhất biết, lực. Ngay lập tức, Trần Phàm cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ trong cơ thể đang dâng trào, lực lượng và tốc độ của hắn đã được tăng lên, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng mục tiêu của lão âm này không phải hai nàng, mà là đứng phía sau đội hình Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lúc này mặt mũi tràn đầy bối rối, thân là phụ trợ hồn sư, nàng hoàn toàn không có cách nào chống cự. Một gậy không thể khiến đối phương bị thương, nhưng Trần Phàm không hề bất ngờ. Dù sao, Triệu Vô Cực là hồn thánh, hơn nữa còn chuyên về phòng ngự. Một đòn như vậy vẫn chưa đủ. Trần Phàm đứng từ xa quan sát, thấy tình huống không sai biệt lắm cũng nên đến lượt hắn ra sân, sau đó hắn quay đầu cho Ninh Vinh Vinh một ánh mắt. Đường Tam trực tiếp thi triển hồn kỹ thành danh của bản thân, mẹ ruột quấn quanh chương 16, khảo hạch 3 sau khi bị đánh thổ huyết, Triệu Vô Cực tuy ngoài mặt lúng túng rời đi, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ, Phất Lan nước nhíu mày, trầm ngâm nói, khói bụi quần quần bốc lên, phế tích đổ nát chỉ còn lại một đống hoang tàn. Nhìn xem độ hảo cảm của hai nữ xoạt xoạt dâng lên, Trần Phàm trong lòng vui nở hoa rồi. Bên ngoài, hắn vẫn tỏ ra khiêm tốn. Ngoa tạo, Đái Mục Bạch cũng không khá hơn là bao. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Chu Trúc Thanh dành cho Trần Phàm, trong lòng hắn vô cùng ấm ức. Nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể nhìn xuống, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, đi đến chúc mừng. Tương tự, Đái Mục Bạch cũng đang vô cùng khó chịu. Trước giờ, hắn luôn là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng giờ đây, Trần Phàm đã hoàn toàn chiếm lấy sân khấu của hắn. Không khí chợt rơi vào tĩnh lặng. Triệu Vô Cực gầm lên, hai chân ghim chặt xuống mặt đất, nắm đấm siết chặt đón đỡ gậy như ý lúc này, hai người kia sắc mặt có chút khó coi. "Triệu lão sư, ngài bị đánh thổ huyết ta." "Không có gì, chỉ là may mắn thôi." Triệu Vô Cực gật đầu, Trần Phàm siết chặt gậy như ý, hồn lực trong cơ thể như hồng thủy tràn ra, từng dòng khí nóng rực từ cơ bắp lan tỏa, khiến không khí xung quanh hắn bặm mẻo. Một luồng khí thế cuồng bạo dâng lên, làm cho mặt đất dưới chân hắn rạn nứt từng mảng. Phất Lan nước hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia sáng có lượng, bất quá nếu có người để ý sẽ thấy hai tay chắp sau lưng của hắn đang run, chủ yếu là do lực phản chấn khi cả hai va chạm. Giờ tay của hắn có chút tê, nhưng hồn lực tiêu hao không đáng kể, bởi vì lúc này hắn chỉ đơn thuần dùng sức mạnh nhục thân. Bất động minh vương thân. Không có gì, cơ thao. Một âm thanh giòn tan vang lên, tựa như xương cốt nứt vỡ. Mặt đất dưới chân Triệu Vô Cực vỡ toát thành từng mảng lớn, không chịu nổi sức mạnh của bạo. Cả thân hình đồ sộ của hắn lập tức bị hất văng như một viên đạn tháo, lao thẳng về phía sau, phá nát hai gốc đại thụ rồi đâm sầm vào một căn nhà gỗ. "Đúng vậy a, ngươi quá mạnh." Khu Trần Phàm huynh đệ ngươi thật lợi hại à, đi đi đi, ta mang các ngươi đi báo danh, vào chỗ ở. Triệu Vô Cực lúc này sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một áp lực kinh khủng đang lao đến. Cảm giác giống như hắn không phải đang đối đầu với một hồn tôn, mà là một con quái vật cổ đại có sức mạnh hủy diệt. ầm, ầm, ầm. Phan ca ca, lúc nãy ngươi thực sự quá ngầu. Nhìn Triệu lão sư bị đánh bay, ta suýt nữa vỗ tay khen hay a. Chương 16, khảo hạch ba nói xong, hắn vội vàng rời đi, không quên hung hăng trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, "Tiểu Vũ, 100 hệ thống, giúp ta kiểm tra độ hảo cảm của các nàng." Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã như cơn gió biến mất. Có lẽ học viện chúng ta muốn bất khởi, phải dựa vào hắn. Lực lượng của tiểu tử này thật khủng bố. Dù hắn chỉ là một hồn tôn, nhưng lại có thể khiến ta chịu thiệt. Nếu không phải ta có Bất Động Minh Vương thân giảm bất sát thương, có lẽ vừa rồi ta đã bị thương nghiêm trọng hơn. Triệu Vô Cực toàn thân chật vật, trên khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi, bộ quần áo cũng bị xé rách vài chỗ, lộ ra làn da kim cương rạn nứt. "Ngươi đợi đấy, lát nữa ta sẽ dạy ngươi một chút thực chiến." Ầm. Chu Trúc Thanh gật đầu đồng ý, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, ép cơn đau xuống. Trong lòng hắn lúc này không biết là phẫn nộ hay sợ hãi, nhưng có một điều hắn chắc chắn, tiểu tử này tuyệt đối không phải người thường. Đường Tam nhìn xem Tiểu Vũ nhảy vào trong ngực của Trần Phàm, sắc mặt hắn thoáng chút khó coi, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, ngươi đợi đó cho ta chắc chắn sẽ cứu Tiểu Vũ khỏi ma trảo của ngươi. Rắc. Tiểu Vũ vẫn ôm chặt lấy cổ Trần Phàm, hưng phấn lắc lư, vừa nói xong, Trần Phàm nhún chân đạp mạnh xuống đất. Ầm. Một hố sâu lõm xuống tại chỗ hắn đứng, thân ảnh hắn bắn vọt lên trời như một mũi tên phá không, mang theo côn ảnh khổng lồ từ trên không trung hung hăng giáng xuống. Lúc này, ở một chỗ khác Sử Lai Khắc, một hồn tôn có thể đánh thổ huyết một hồn thánh. Tiểu tử này thật sự là quái vật. Các ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Đái Mộc Bạch, dẫn bọn hắn đi báo danh đi. Nhìn bóng lưng lão sư bỏ đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều chưa hết bàng hoàng. Triệu Vô Cực đi tìm Phất Lan Đức và kể lại những gì vừa xảy ra. Khi nhìn thấy Tiểu Vũ nào vào lòng Trần Phàm, Đường Tam tim như bị dao cắt, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ngươi khiêm tốn quá đó, à lúc nãy cảm ơn ngươi Trần Phàm, nếu không có ngươi, chúng ta khẳng định không cách nào thông qua. Ninh Minh Minh nhìn Trần Phàm khuôn mặt, trong ánh mắt lấp lóe một tia tình cảm, đến nàng cũng không phát giác được. Nhìn xem Trần Phàm trang bức nghiện, Đái Mộc Bạch thật sự là không nhịn được, vội vàng ho một tiếng. Trần Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt liếc qua Đường Tam và Đái Mộc Bạch, khóe môi cong lên đầy ý vị. Trần Phàm cười nhạt, xoa đầu Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch thì thào, trong lòng vô cùng rung động. Mặc dù không cam lòng, nhưng Đường Tam không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gượng cười để che giấu sự ghen ghét trong lòng. Linh Vinh Vinh cũng tiến đến, ánh mắt lấp lánh, Chu Trúc Thanh, 70 hắn gầm lên, thân thể nhanh chóng hóa thành một pho tượng kim cương lấp lánh. Cùng lúc đó, hai chân hắn đạp mạnh xuống, cắm chặt vào mặt đất như rễ cổ thụ, cố gắng chống chịu cơn cuồng bạo này. Bất quá, hắn cũng chưa dùng toàn lực, vậy như ý có thể nặng 10.000 kg, bây giờ hắn mới dùng 1/10, nếu như dùng toàn lực sẽ như thế nào, liệu có thể gây thương tổn cho hồn thánh hay không? Sau đó, Triệu Vô Cực nhanh chóng đi tìm viện trưởng Phất Lan Đức để báo cáo về trường hợp đặc biệt này. Mọi người há hốc mồm, từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đống đổ nát. Một lát sau, trong làn bụi mờ mịt, một thân ảnh lão đạo đứng dậy. Trần Phàm nhìn thấy ba tiểu mỹ nhân nhìn mình với ánh mắt sùng bái, trong lòng không khỏi lâng lâng. Quả nhiên, ở đâu cũng vậy, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, vẫn trang bức vẫn thoải mái, đặc biệt là ở trước mặt mỹ nữ trang bức. Lão sư, ngài cẩn thận a, ta dùng toàn lực đây. Linh Vinh Vinh, 75 Trần Phàm, ngươi thật sự là thiên tài hiếm có. Ta chưa từng thấy ai mạnh mẽ như ngươi ở độ tuổi này. Hắn có thể trong tương lai trở thành phong hào đấu la thậm chí còn hơn thế nữa. Tiểu Vũ là người đầu tiên phản ứng lại. Đôi mắt sáng rực, nhào thẳng vào lòng Trần Phàm, vui sướng hét lên, nhưng ngay khoảnh khắc va chạm, viện trưởng, ta tin rằng hắn có tư cách trở thành thiên tài mạnh nhất mà Sử Lai Khắc từng có. Nhưng trong lòng hắn lại rất hưởng thụ cảm giác này. Tại sao? Tại sao Tiểu Vũ lại thân mật với hắn như vậy? Ta đã luôn đối xử tốt với nàng, tại sao nàng lại sùng bái hắn như thế? Ta có chỗ nào không bằng hắn? Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận cơn đau nhói từ cú va chạm vừa rồi. Mặc dù lúc nãy do hắn chủ quan và không dùng toàn lực, nhưng điều đó lại không quan trọng. Trong mắt hắn, Trần Phàm giờ không còn là một học sinh bình thường mà đã được xếp vào hàng quái vật chân chính. Phàm ca ca, ngươi quá lợi hại rồi. Chương 17, Tút ca và cây xúc xích. Tiểu Vũ đem tay vòng qua Trần Phàm cổ, dù trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng vẫn ấm ức nói, thế nhưng người ta nhớ ngươi làm sao bây giờ? Đừng nhăn nhó, nhanh lên. Chương 17, Tút ca và cây xúc xích theo lời nói không đứng đắn từ mồm của hắn bắt ra, sau đó Tút ca đút tay vào trong quần, khi rút tay ra, trong tay đã có 5 căn xúc xích bự. Tiểu Vũ mân mê miệng nhỏ, khuôn mặt ủy khuất cực kỳ đáng yêu. A, không phải đâu, thật ra ta thấy ở đây cũng ổn. Nhưng nếu không ngủ cùng Phàm ca ca, ta sợ mình không ngủ được thì sao? Đái Mộc Bạch nghe nói như thế không cách nào phản bác, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn nhịn không được cảm thán, xem ra bản cổ là sinh vật bị rút máu nhiều nhất trong vũ trụ này nhỉ. Đái Mộc Bạch cố tình gọi Oscar lại, muốn trêu chọc Trần Phàm một chút, liền cầm một cây đại xúc xích đưa đến trước mặt hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đưa những người này đi đến ký túc xá, sau đó chính mình tìm chỗ tránh đi, thật sự là một phút đồng hồ cũng không muốn ở lại đây a. Nghĩ đến cảnh một đại năng trí cao vô thượng, khai thiên lập địa, cuối cùng bị hệ thống rút cạn máu đem bán trong tương thành, Trần Phàm không khỏi âm thầm mặc niệm. Phàm ca, ngươi nhìn xem, cái giường này vừa đủ cho hai chúng ta ngủ chung đó, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ chinh phục Vinh Vinh và Trúc Thanh rồi, mỗi ngày kiếm thêm 300 điểm, tích tiểu thành đại vậy. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, liên tục ném ánh mắt cảm kích về phía Trần Phàm. Đái Mộc Bạch đi phía trước, là người đầu tiên chú ý đến chiếc xe đời nhỏ. Không biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nhiên vây tay gọi người kia. A, cái này thôi đi. Nhìn điểm khí vận chỉ còn 100 lẻ, hắn không khỏi cảm thấy mình lại trở về thời kỳ nghèo khó. Mặc dù là một người ở bên trong, nhưng vị trí lại tương đối gần. não bộ hắn như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Mất 5 phút tiêu hóa xong, hắn thở dài một hơi, cảm thấy thế giới luyện đan thật sự rộng lớn vô biên. Thiên phú, Âm Dương Chi Nhãn Trần Phàm méo méo khuôn mặt nhỏ của nàng, đồ ngốc, ở bên kia tốt hơn không ở, tội gì phải ở đây a. A, thật xin lỗi, bây giờ mọi người không có khẩu vị, cũng muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Làm xưởng thơm ngon lại mỹ vị đây. Điểm ký vận, 10.100 bọn họ là tân sinh của học viện, vừa trải qua khảo hạch nên có chút thương tổn. Ngươi mau tạo xúc xích giúp họ hồi phục. Tiểu Vũ ngồi trên giường gỗ, vừa lạnh vừa cấn, nhưng cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Công pháp, Thái Dương Chân Kinh, Thiên, nhìn khuôn mặt của Oscar rồi nhớ lại cách hắn tạo ra xúc xích, Linh 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 cảm thấy buồn nôn. Nàng nhanh chóng trốn ra sau Trần Phàm, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Giang buộc, Tiểu Vũ một thanh niên râu ria sùng soảm, khuôn mặt đầy vẻ bất cần đời, đẩy một xe đồ ăn tới trước mặt họ. Tiểu Vũ, Linh 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 và Chu Trúc Thanh ở chung một phòng gỗ lớn, còn Trần Phàm thì ở một phòng gỗ nhỏ. Linh 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 cùng Chu Trúc Thanh phải thu thập hành lý nên đi trước, trong phòng nhỏ chỉ còn mỗi hai người Tiểu Vũ cùng Trần Phàm. Trần Phàm chần chừ giây lát, sau đó nhận lấy rồi cất vào túi. Hắn quay sang Đái Mộc Bạch, bị cười nói, ta no rồi, để lúc nào đói ta ăn sau. Còn mấy thứ này để lại cho ngươi nhé. Triệu lao sư chẳng phải lát nữa sẽ huấn luyện thực chiến cho ngươi sao? Chắc sẽ rất vất vả a, sau trận chiến căng thẳng, cả nhóm cuối cùng cũng có thời gian thả lỏng. Tuka thấy thế cũng lung túng thu hồi chính mình xúc xích bự chỉ có thể đứng nhìn, chính mình vừa thấy đã yêu nữ thần Linh 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 theo Trần Phàm rời đi. Trần Phàm ngồi xuống giường, tâm niệm khẽ động, giao diện hệ thống lập tức hiện ra trước mắt hắn. Luyện thể, thần ma bất diệt chân kinh, tàn quyển, đáng ghét ngươi nói rồi đấy, nhớ phải dẫn người ta đi nha, không sao. Hôm nào không lên lớp ta sẽ đưa ngươi vào thành mướn phòng, chúng ta đi khách sạn Hoa Hồng A. Trần Phàm khuôn mặt cười xấu xa nói. Bảo vật, tình trùng, hóa hình đan hải dự, lần đầu gặp mặt ấn tượng đầu tiên kém như vậy, Tuka tâm thật lạnh a. Nhìn thấy 10.100 điểm khí vận, Trần Phàm hài lòng gật gù. Cuối cùng cũng có chút vốn liếng để tiêu xài, nhưng so với những món hàng trong thương thành, hắn vẫn nghèo rất mừng tươi. Giá 1.000 tỷ điểm khí vận túc chủ, Trần Phàm lại là bản cổ tinh huyết. Làm sườn ăn ngon lại bự đây đan dược, không cái này, hoặc mọi người đến nếm thử à, mùi vị rất tốt. Trong khoảnh khắc, một luồng chi thức khổng lồ như nước lũ ập vào não bộ hắn. Hình ảnh các loại linh dược, phương pháp điều chế, kỹ thuật khống hỏa, kỹ xảo luyện đan toàn bộ khắc sâu vào trí nhớ. Học vấn uyên thâm, ta đây chính là tân thủ a. Trần Phàm trầm mặc nhìn vật phẩm này, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Bất quá, khi ánh mắt hắn lướt qua một mục hàng đặc biệt, khóe miệng lập tức giật giật. Lão tử có cây xúc xích bự đây. Trần Phàm đứng ra, giúp mấy nữ sinh chặn lại Oscar cùng cây xúc xích của hắn. Ai nha, được rồi được rồi. Oscar giơ cây xúc xích lớn trong tay đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, mặt cười đầy vẻ gian tà, theo góc nhìn của Vinh Vinh. Người nam nhân vội vàng bu lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, khi đến lúc nhìn thấy tam nữ, đôi mắt của hắn trực tiếp sáng lên, đặc biệt là khi nhìn đến Ninh Vinh Vinh đang đứng phía sau Trần Phàm lúc, càng là trực tiếp nhìn sững sờ. Tuy nhiên, Trần Phàm cũng không quan tâm, đổi góc độ suy nghĩ thì đây có khi lại là chuyện tốt. Trần Phàm đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng đuốt ve nói, chúng ta bây giờ lớn hơn rồi, học viện lại không cho nam nữ ngủ chung, Tiểu Vũ ngươi phải làm quen với điều này a. Trên đường đến ký túc xá, Trần Phàm và các cô gái vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên, Lạp Xưởng Thơm ngon đây. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, Trần Phàm cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng cười. Cuối cùng Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn rời đi. Đái Mộc Bách nói xong xoay người lại đối với đám người Trần Phàm tiến hành giới thiệu, vị này là Út Ca, hắn cũng là học sinh sử lai khắc giống chúng ta, một tên hồn sư hệ thực vật. Đừng trách tiểu cô nương kiêu ngạo. Trần Phàm nhìn Oscar với bộ dạng lôi thôi lết thiết, kết hợp với câu chú ngữ kỳ quái và động tác khó hiểu của hắn, ngay cả một nam nhân như Trần Phàm còn cảm thấy khó chịu, huống hồ là Ninh Vinh Vinh người được nuông chiều từ bé. Hắn lắc đầu, tiếp tục lướt xem tương thành. Sau một hồi, hắn quyết định tiêu 10.000 điểm khí vận để mua phàm phẩm cựu giai truyền thừa luyện đan. Cảnh giới, lẹ bèo 35 hồn tôn. Hai người nhìn nhau một lúc, lại kìm lòng không được hôn nhau, một lúc sau mới tách ra. Đi tới ký túc xá tân sinh dựa theo nam nữ khác nhau phân phối phòng ngủ. Bàn cổ tinh huyết khụ khụ, Trần Phàm huynh đệ, lúc nãy ngươi mạnh nhất, nếu không ngươi đến thử một cái a. Nghĩ đến đây, hắn liền mở giao diện thương thành, hàng loạt bảo vật kinh thiên động địa hiện ra trước mắt, mỗi thứ đều tỏa ra ánh sáng lung linh, hận không thể nhào tới mà cướp ngay một món. A, Đái Lão đại, người gọi ta a. Tuka nghe vậy lấy lại tinh thần, giống như có chút khó làm. Đái Lão đại, cái này là ta lần thứ nhất gặp mặt học muội học đệ, ta cái này có chút ngượng ngùng a. Từ khi có hệ thống đến nay, hắn đã gặp không dưới 10 loại bản cổ tinh huyết, mỗi lần giá trị đều cao đến mức làm người ta tuyệt vọng. Tiểu Vũ đỏ mặt nũng nịu một tiếng, sau đó hai người vớt ve an ủi một hồi, trước khi rời khi, Tiểu Vũ vẫn là quay đầu nhìn hắn ánh mắt có chút không thôi. Chương 18, bước đầu luyện đan. Tiểu Vũ nghe tên mập nói như vậy, thế là tức giận cười lên, nha, đại hồn sư cơ đấy, ta rất sợ đó. A, Trần Phàm duỗi lưng, ngáp một cái rồi bắt đầu ngày mới bằng việc vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn bước đến ký túc xá nữ tìm Tiểu Vũ. Nghe thấy tiếng gọi, tên mập không kiên nhẫn nói, kêu cái gì mà kêu, không phải chuyện của ngươi, cút nhanh lên. À, không tệ, tiểu mỹ nữ ngươi đến ngủ với ta một đêm, ta bảo kê ngươi. Nữ hải tử kia nhìn thấy tên mập bị đánh bay, hoảng sợ bỏ chạy. Linh Minh Minh nhìn xem khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Tiểu Vũ trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn là cùng mọi người chào hỏi. Tiểu Vũ nhìn thấy nữ hải tử bị khi dễ, thế là không nhịn được hướng về phía tên mập hét lên. Tiểu Vũ nghe vậy, trong lòng vui như mở hội nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nàng nhíu môi hỏi lại, "Ngươi nói thật chứ? Giờ đây, hắn đã là một luyện đan sư thực thụ. Chỉ cần có đủ dữ liệu,
hắn có thể tự tay luyện chế đan dược mà không cần phụ thuộc vào việc mua sẵn.
Trần Phàm hơi sững lại, cúi đầu nhìn Tiểu Vũ đang dụi mặt vào ngực mình, đôi mắt đỏ hoe. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mỉm cười, có chuyện gì vậy?
Ai bắt nạt ngươi?
Nói cho ta biết, ta sẽ dạy hắn một bài học.
Trần Phàm, ngươi không cần gọi cả họ của ta, gọi ta Vinh Vinh là được rồi.
Tiểu Vũ, ta định vào thành mua vài thứ, ngươi có muốn đi cùng không?
Trần Phàm mỉm cười hỏi.
Tiểu Vũ ngồi bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng hơi khó chịu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vặn nhẹ hông Trần Phàm. Nếu là bình thường hắn tất nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, bất quá Tiểu Vũ có thể sẽ không nghĩ như vậy.
Ầm.
Trần Phàm cười, đưa tay chọc nhẹ vào eo Tiểu Vũ khiến nàng rụt người lại, đôi mắt long lanh hơn rồi.
Linh 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 vui vẻ lên tiếng, buổi sáng tốt lành, Trần Phàm, Tiểu Vũ.
Tiếng gà gáy linh ỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh mặt trời dần len lỏi qua khe cửa, chiếu sáng cả căn phòng u tối.
Ừm, ta cũng muốn đi, Tiểu Vũ cười đáp lại.
Trần Phàm mỉm cười đáp lại, sớm a, Linh Linh Linh.
Trên con đường về, không gian yên tĩnh lạ thường.
Nhưng lần này, không còn đôi chân ngọc thướt tha trước mắt, không còn bờ mơ nguyện chuyển khiến hắn khó rời mắt. Cả nụ hôn buổi sáng đầy bất ngờ cũng chẳng còn.
Lan.
Trên đường quay về, hắn cùng Tiểu Vũ tình cờ bắt gặp một cặp nam nữ trong thôn đang tranh cãi gay gắt.
Trần Phàm lắc đầu, cười khổ một tiếng, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ không phù hợp với trẻ nhỏ.
Lúc này, quan trọng nhất vẫn là tu luyện và chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Nghe những lời thô tục kia, Tiểu Vũ tức giận cực kỳ, định xông lên dạy cho hắn một bài học thì Trần Phàm cũng mặc kệ tên mập đó, dù sao cũng không chết được, dám nói chuyện như vậy với nữ nhân của hắn, nếu như không phải bây giờ giết tên đó sẽ gây phiền phức, bây giờ hắn đã là một cổ thi thể rồi. Tên mập đó cũng không phải ai khác, chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Sử Lai Khắc học viện nghèo đến mức bữa sáng chỉ có bánh bao và sữa đậu nành. Khi hai người bước vào, họ bắt gặp Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thành cũng đang dùng nữa.
"Này, tên mập chết bẩm, ngươi đang làm gì đó? Mau buông thôn nữ đó ra."
Nhìn xem bảng số liệu đã có 200 điểm khí vận, không chút do dự, hắn di chuyển ý nghĩ, mua một cái nhất giai lò luyện đan, giá 200 điểm khí vận.
Sau khi mua xong dược liệu, hai người lại đi mua một số món đồ cần thiết, sau đó trở về học viện.
"Ừm, tốt." Một lát sau, hắn về đến ký túc xá, không chần chừ mà leo thẳng lên giường ngủ. Dù sao hôm nay cũng đã chiến đấu quá mệt mỏi.
Trần Phàm nhìn kỹ, đúng là bọng mắt của Tiểu Vũ hơi sưng thật. Hắn không nhịn được mà ôm nàng chặt hơn, dịu dàng dỗ dành, "Ngoan, ngươi cố gắng thích ứng một chút. Nếu thực sự không được, ta sẽ xin học viện cho ngươi chuyển sang phòng ta."
Sau đó hai người lên đường đi vào thành, đi dạo một vòng cuối cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm, đó là cửa hàng dược liệu.
"Lão bản, ta muốn mua dược liệu, ngươi có không?"
Trần Phàm lấy ra một tờ giấy ở phía trên ghi tên của dược liệu cần thiết.
Hít một hơi thật sâu, Trần Phàm ổn định tinh thần, bắt đầu quá trình luyện đan.
Với lại dược liệu của chữa thương đan cũng rất rẻ, sau đó hắn bắt đầu khai lò. Lò luyện đan còn tự mang hỏa diễm, không cần hắn nhóm lửa, dù sao cũng tiêu tốn 200 điểm khí vận á. Trong lòng Trần Phàm có chút bất đắc dĩ. Hai người ngủ chung đã thành thói quen, bây giờ đột nhiên tách ra, không thích đứng được cũng là điều dễ hiểu. Thấy mình bị giễu cợt, tên mập tức giận quay đầu, sau đó hai mắt sáng lên, không kiên kỵ gì cả, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá dáng người của Tiểu Vũ, sau đó nở một nụ cười bị ổi. Thiếu nữ có vẻ ngoài bình thường, mặc trang phục giản dị, rõ ràng là người trong thôn. Còn nam nhân thì lùn, béo, mắt nhỏ, ria mép lưa thưa, một khuôn mặt trừ cả điển hình.
"Đi thôi, đi ăn sáng."
Ngươi ngủ không được nhưng cũng không thể để bụng nói được.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã muộn.
Hắn quyết định đi tìm Tiểu Vũ ăn tối.
Sau bữa ăn, như thường lệ, hắn đưa nàng về ký túc xá nữa rồi mới quay về phòng mình.
Đương nhiên, nhưng phải chờ một chút, học viện chưa chắc đã đồng ý đâu.
Tiểu Vũ vẫn giúp trong lòng hắn, ngẩng đầu lên, giọng có chút ủy khuất, "Phàm ca ca, không có ngươi bên cạnh, ta ngủ không được. Ban đêm cứ chằn chọc mãi, mắt cũng sưng cả lên rồi, nẻ lấy cho ta mỗi loại 10 phần, còn cái này, chuyện của đại hồn sư mà ngươi cũng dám quản. Ta hiện tại đã có dược liệu, bây giờ còn thiếu một cái lò luyện đan nữa." Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng.
Trần Phàm ra tay trước, trực tiếp gọi ra võ hồn đem tên mập kia một gậy đánh bay vào trong vách nhà, một trận khói bụi hiện lên.
"Có, ngươi muốn bao nhiêu?"
Vừa giơ tay gõ cửa, bất ngờ một bóng hình nhỏ nhắn lao ra ôm chầm lấy hắn.
Vừa về tới học viện, Trần Phàm lập tức trở về ký túc xá, đóng cửa lại rồi mở hệ thống thương thành. Lúc trước, hệ thống từng ban thưởng cho hắn 3 viên khí hồn đan, chính là loại nhất giai hạ phẩm này. Nghĩ lại, hắn cảm thấy càng cần phải nắm vững kỹ thuật luyện đan để không bị phụ thuộc vào hệ thống quá nhiều. Một viên khí hồn đan nhất giai hạ phẩm có giá đến 100 điểm khí vận. Nhưng với khả năng hiện tại, hắn chỉ cần mua dược liệu và một lò luyện đan, có thể tiết kiệm được một lượng lớn điểm khí vận. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về nguồn tài nguyên trong tương lai.
"Vinh Vinh, chúc Thanh buổi sáng tốt lành nha, bại hoại, đều tại ngươi."
Trần Phàm nhìn xem có chút ngượng bức, ta có làm cái gì đâu.
Hắn quyết định luyện chế chữa thương đan, đây là loại đan dược cơ bản, cũng là loại dễ luyện chế nhất, rất thích hợp dùng để luyện tay.
Ninh Vinh Vinh không để ý Trần Phàm cùng Tiểu Vũ động tác thân mật, chủ động chào hỏi.
Trần Phàm lấy ra lò luyện, bắt đầu nếm thử luyện mấy loại đan dễ nhất trước.
Chương 19, đan dược và mỹ nhân, ngươi đến thao trường đi, viện trưởng đang chờ.
Đái Mục Bạch không mặn không nhạt nói,
đối với thể phách của phụ trợ hồn sư so sánh với người bình thường không khá hơn bao nhiêu, có thể nói cường độ luyện tập trực tiếp kéo căng.
Linh Vinh Vinh mặc dù không biết có tác dụng thật không, nhưng vẫn nhận lấy trực tiếp cho và muộn, nàng cũng không nghĩ ra tại sao mình lại như thế, người ta đưa cái gì cũng không nghi vấn, trực tiếp ăn, tuy nhiên nàng cũng không bài xích cảm giác này.
Chương 19, đan dược và mỹ nhân. Thấy mọi người bắt đầu chạy, Phất Lan nước hài lòng gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Một Bạch, Hồng Tuấn đâu rồi, sao tên kia còn chưa tới?
Phất Lan Đức quay đầu hướng về phía Đái Mộc Bạch hỏi.
Phất Lan Đức nghe vậy trong lòng khó chịu, tuy nhiên, bây giờ không phải lúc đi giáo huấn tên đó, chỉ có thể gật đầu coi như thôi. Hắn thấy rõ mọi chuyện nhưng không để tâm. Dù sao, Ninh Minh Minh chỉ có thể là của hắn. Trần Phàm biết, đây là bước quan trọng nhất. Một canh giờ sau, trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến leo lét, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Trần Phàm ngồi xếp bằng trước lô đỉnh, ánh mắt sắc bén, tập trung cao độ. Huyền Lâm Sâm, Long Diệp Thảo, Tử Ngọc Quả đều là những dược liệu thường thấy, có tác dụng tăng cường thể lực, khôi phục thương thế. Mỗi lần luyện chế, động tác của hắn càng thêm thuần thục, thời gian cũng rút ngắn đáng kể. Trần Phàm lướt qua từng dược liệu, xác nhận phẩm chất rồi lần lượt đưa vào lô đỉnh. Chu Trúc Thanh bình thường mặc dù lạnh nhạt, lúc nào khuôn mặt cũng là một độ người sống chớ gần, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi gặp Trần Phàm, trong lòng nàng luôn nổi lên gợn sóng. Hắn buông tay, từng loại dược liệu nhanh chóng được đặt vào bàn bên cạnh. Hôm nay sẽ huấn luyện thể chất, các ngươi chạy xung quanh thôn 20 vòng, đến trưa mà chưa chạy xong thì đừng mong được ăn cơm. Hắn khống chế ngọn lửa một cách tinh tế, để nó không quá mạnh cũng không quá yếu. Nếu lửa quá mạnh, dược liệu sẽ cháy khét, nếu lửa quá yếu, dược tính không thể hòa quyện vào nhau. Linh Vinh Vinh nũng nịu nói, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Trần Phàm. Vinh Vinh, ngươi đã mệt đi, cho ngươi cái này, ăn vào sẽ khôi phục thể lực. Đây là đan dược gì vậy? Tốt thần kỳ a, thể lực của ta bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Linh Vinh Vinh hưng phấn nói. Thông báo hoàn tất, Chu Trúc Thanh dẫn đầu rời khỏi, Đái Mộc Bạch thấy thế định đi theo. Thân là hồn sư hệ phụ trợ, trong lúc chiến đấu, các ngươi cần cung cấp tăng thêm cùng cường hóa cho đồng đội, đồng thời còn cần cam đoan bản thân an toàn, vì thế một cái thể chất tốt đẹp là không thể thiếu. Quay lại bên này, bị Phất Lan Đức điểm danh ba người, đứng ở một bên chờ phân phó. Trần Phàm mặt không biểu tình hỏi một câu. Sau này phải đi mua dược liệu để luyện khí hồn đan mới được. Không có đan dược tốt, tốc độ tu luyện trung quy vẫn có chút chậm. Oscar nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay siết chặt, nhưng chỉ lặng lẽ quay đi. Trong lòng hắn, có thứ gì đó dường như đã trượt khỏi tầm tay. Nhận được lời gọi của Đái Mộc Bạch, Trần Phàm lập tức chạy đến thao trường. Khi hắn đến nơi, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Phất Lan Đức tầm mắt quét nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy thiếu một người. Cầm bình đan dược trong tay, Trần Phàm nhìn những viên đan dược phát sáng nhẹ nhàng, mùi thơm nồng nàn lan ra. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lô đỉnh, tâm niệm vừa động, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên bên trong, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Nguyên tắc nói hai người là một cặp, chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Hiện tại ta đã xuyên qua, nữ nhân nào ta thích thì chỉ có thể thuộc về ta, làm gì có chuyện nhường cho kẻ khác. Cảnh tượng này khiến Đái Mộc Bạch khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ đến ngày khảo hạch hôm đó, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nén xuống, chờ cơ hội sau này. Ta, viện trưởng Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức, đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi đến đây. Thời gian dần trôi, Ninh Minh Minh đã chạy được 10 vòng, mồ hôi nhễ nhại, đôi chân dần mất cảm giác. Trong lòng nàng tràn đầy ấm ức, đường đường là công chúa thất bảo Lưu Ly Tông, lại phải chịu khổ thế này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Trần Phàm vẫn không rời khỏi lô đỉnh. Rất nhanh mọi người chuẩn bị nghiêm chỉnh, một tên nam nhân trung niên, có gương mặt sắc bén như dao, mũi hừng, đeo một cái kính gọng đen, một bộ giang thương đi đến mọi người trước mặt. Tuska hôm nay ăn mặc gọn gàng hơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn âm trầm khi lặng lẽ nhìn về phía Ninh Minh Minh. "Ừm, ngươi còn không? Cho người ta một chút nha." Ngọn lửa thu nhỏ, bao bọc lấy đan dược đang hình thành. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, nắp đỉnh bật mở, 10 viên đan dược bay ra, phát ra ánh sáng mờ ảo. Trần Phàm vung tay thu lại, khoe môi nết lên đầy hài lòng. Phất Lan Đức ra lệnh một tiếng, mọi người đáp ứng một tiếng tốt, sau đó Ninh Vinh Vinh dẫn đầu chạy trước, Út Ca trong lòng mặc dù than thở nhưng vẫn xuất phát. "Không tệ, lần đầu tiên đã thành công, không uổng công sức." "Có chuyện gì?" "Thưa viện trưởng, tên kia không biết đi đâu bị người đả thương, bây giờ còn nằm trong bệnh xá đây." Đái Mộc Bạch chắp tay đáp. Mở cửa ra nhìn, người đến chính là Đái Mộc Bạch. Người xuất hiện là Trần Phàm. Hắn đưa cho nàng một viên đan dược. Vừa nuốt vào, một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Sự mệt mỏi biến mất, thể lực khôi phục gần như hoàn toàn. Linh Vinh Vinh ngạc nhiên nhìn Trần Phàm, ánh mắt lấp lánh. Trước mặt hắn là một lô đỉnh đen thẫm, thân đỉnh khắc hoa văn cổ xưa, tỏa ra khí tức huyền bí. Đây không phải phàm vật, mà là một kiện bảo vật hắn mua từ hệ thống, Thanh Hòa Đỉnh, trị giá 200 điểm khí vận. Bên trong, chất lỏng vàng nóng ánh dần cô đặc, xoay tròn như một tinh thể nhỏ, hương thơm dược liệu lan tỏa khắp căn phòng. Hắn khẽ cười, trong mắt lóe lên sự hài lòng. Thấy Vinh Vinh làm nũng như thế, Trần Phàm cũng không keo kiệt, trực tiếp cho nàng một bình, bên trong có 10 viên. "Út Ca, Linh Vinh Vinh, hai người các ngươi lưu lại đây, những người khác về trước đi. Dù sao loại đan dược này rất rẻ, dùng để lấy lòng nữ nhân cũng không lỗ." Không thấy ánh mắt sùng bái của Vinh Vinh sao? Xèo. Dược liệu vừa rơi vào đỉnh, ngọn lửa bùng lên tiêu đốt, tinh hoa bên trong tăng ra, từng tia linh khí tinh thuần lan tỏa khắp phòng. "Được rồi, cảm ơn người Trần Phàm." Nhưng Trần Phàm nhanh chân tiến lên, cùng Chu Trúc Thanh trò chuyện, cả hai còn vừa nói vừa cười. Một canh giờ sau, ngôi làng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng chạy liên tục 20 vòng thì vừa định ra ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. "Năm nay rất không tệ, học viện chúng ta lại nhiều hơn 5 tên tiểu quái vật." Nhìn xem mọi người đã đến đông đủ, tiếp đó Phất Lan Đức lớn tiếng nói, "Hôm nay lớp đầu tiên sẽ bắt đầu tại ban đêm, các ngươi điều chỉnh thật tốt trạng thái, tối nay huấn luyện. Đây là thể lực đan, do chính ta luyện chế, thế nào, hiệu quả không tồi chứ?" Trần Phàm mỉm cười nói. Sau đó, hắn tiếp tục luyện chế các loại đan dược khác như thể lực đan, hồi huyết đan, cầm huyết đan. "Lựa không tệ, bây giờ bắt đầu đi." Trần Phàm duỗi lưng một cái, nhìn không gian hệ thống đã đầy áp đan dược, khóe môi khẽ nhếch lên. Chương 20, hoàng hôn và lời hứa thật đẹp. Linh Vinh Vinh khẽ thốt lên, ánh mắt say sưa nhìn bầu trời. Thấy Trần Phàm rời đi, áo tư tạp cũng đội vàng tăng tốc, tiến lên bên cạnh Linh Vinh Vinh rồi hỏi, lúc này thiếu nữ đang mặc một bộ tinh mỹ váy trắng, mái tóc tung bay, trên thân còn tỏa ra mùi hương. Thấy thiếu nữ như thế nhìn lấy chính mình,
cộng thêm khuôn mặt từng hồng tràn đầy quyến rũ của nàng, Trần Phàm nhịn không được, đưa tay ôm lấy nàng. Linh 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 si ngốc nhìn về phía Trần Phàm. Ừ, dường như nhận ra sự bất an của nàng, Trần Phàm ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp, "Tiểu Vũ nàng có đồng ý không? Nếu nàng động tình trước, có phải sẽ chỉ là người đau khổ nhất không?" Nàng cười khẽ, tiếp tục kéo hắn đi về phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Linh 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 trầm mặc trong chốc lát. Dù biết rằng ở thế giới này, nam nhân cường đại có nhiều nữ nhân là chuyện bình thường, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút phức tạp. Chỉ có Áo Tư Tạp là vẫn đang chạy, dù sao hắn không có đan dược, chỉ có thể dựa vào xúc xích của chính mình áp vốn dị hắn chạy ở phía sau, không biết rằng Trần Phàm đã đưa đan dược cho Linh Linh Linh. Thấy nàng có vẻ mệt, hắn định đưa xúc xích cho nàng. Suy nghĩ thông suốt, Linh 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 trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Dù sao, đầu năm nay cường giả tam thê tứ thiếp là bình thường, đến cả nàng còn có mấy chục bà mẹ kế đây này. Ừm, ta hiểu rồi. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ ửng, đã thể hiện rõ tất cả. Linh 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 nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Phàm, lòng bàn tay mềm mại của nàng khẽ siết chặt, như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn. Trần Phàm nhìn xuống, khóe môi hơi nhếch lên, cũng không buông tay ra. Sau khi ăn uống no nê, thấy thời gian còn sớm, hai người cùng nhau đi dạo quanh khu thương mại. "Trần Phàm, ngươi có rảnh không? Đi dạo trong thành với ta một chuyến nhé." Linh 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 nhìn thấy Trần Phàm mỉm cười nói. Linh 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 lúc này chán đã đẫm mồ hôi, tuy nhiên nàng cuối cùng vẫn là chạy xong 20 vòng. Hai người cùng bước đi trên phố, giữa những tiếng giao hàng náo nhiệt xung quanh. "Một phiếu để cử một viên đan dược cho tác giả, giúp ta có sức viết tiếp." "Không có phiếu, ta yếu quá không viết nổi mất. Nàng cũng là nữ nhân của ta." Trần Phàm cười đáp. Áo Tư Tạp sững sờ trong chốc lát, nụ cười trên mặt thoáng cứng lại. Hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, giả vờ như không có gì, tiếp tục chạy về phía trước. Thấy Linh 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 lạnh nhạt với mình, Áo Tư Tạp trong lòng có chút khổ sở. Linh 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 thấy thế cười một tiếng, nàng cũng là đói chết, nhưng trước mặt người yêu cũng phải giữ hình tượng à, Trần Phàm nói thế cũng cho nàng yên tâm. Thật lâu, hai người cuối cùng rời môi, Linh Linh ánh mắt u oán nhìn Trần Phàm, tựa như đang nói ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Trần Phàm suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không làm gì, nhân tiện đi vào thành mua chút dược liệu luôn, thế là hắn mỉm cười nói, "Được, đợi ta thay y phục rồi đi." Linh 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 ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh hoàng hôn mờ ảo. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở cuốn lấy nhau, mang theo một chút hồi hộp cùng mong chờ. "Linh Linh, ra ngoài ăn cơm thì cứ thoải mái đi, quan trọng nhất vẫn là no bụng." Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Linh 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 siết chặt vào áo, ánh mắt rơi vào bóng lưng hắn mà lòng tràn đầy do dự. Hắn rất mạnh, giống như một ngọn lửa rực cháy, thu hút ánh mắt của nàng ngay từ lần đầu tiên, nhưng cũng chính vì thế, nàng cảm thấy bất an. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi trên thân hai người, đem thiếu nữ váy trắng nhuộm thành màu đỏ, ngũ quan xinh xắn cùng với khí chất điểm tinh ưu nhã. Nàng và hắn thực sự có thể sao? Nhưng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Trần Phàm khi nhìn nàng, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, "Ừ tốt, ngươi cũng ăn nhiều chút." Huống hồ chi Trần Phàm lại ưu tú như vậy, ở thế giới này, chỉ cần có đủ bản lĩnh, ngươi muốn như thế nào đều được. Trần Phàm lúng túng gãi đầu, nhưng không viện cớ mà thẳng thắn nói, "Vinh Vinh, ta thích ngươi, ngươi làm nữ nhân của ta nhé." Ban đầu, thiếu nữ còn giữ ý tứ, ăn từng miếng nhỏ đầy tao nhã. Trần Phàm thấy vậy, không khỏi sốt ruột thay nàng. Trời chiều, Trần Phàm đang tu luyện thần ma bất diệt chân kinh, đột nhiên cánh cửa bị gõ, mở cửa ra mới phát hiện là Linh Vinh Vinh. "Vinh Vinh, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng ta có thể thề với ngươi, chỉ cần khanh không phụ ta, ta không phụ khanh." Linh Vinh Vinh thoáng sững sờ, chợt nàng mỉm cười, như đóa hoa nở rộ, tiểu diễm động lòng người. Bàn tay nàng khẽ run. Hắn không giống những nam tử nàng từng gặp. Hắn không định nọ, không lấy lòng nàng vì thân phận. Sự bá đạo trong ánh mắt hắn khiến nàng rung động, nhưng đồng thời cũng làm nàng sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi mà không chút lưu luyến. Linh 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 ngọt ngào cười một tiếng, kẹp cho hắn mấy miếng thịt, sau đó bản thân cũng cố gắng ăn cơm. "Linh Linh Linh." Giọng Trần Phàm ôn nhu, như một cơn gió nhẹ lướt qua lòng nàng. Chương 20, hoàng hôn và lời hứa đôi nam nữ này chính là Linh 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 và Trần Phàm. Chỉ cần có câu nói này của hắn là đủ, cho dù sau này hắn có phụ nàng, nàng cũng không hối hận quyết định ngày hôm nay. Kết hợp với khung cảnh đẹp đẽ xung quanh cộng thêm bầu không khí mập mờ, Linh 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 nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Là Thiên Kim đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh 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 tự nhiên là không thiếu tiền, lúc này chính là mang Trần Phàm đến một cái cao cấp khách sạn. "Đẹp là đẹp thật, nhưng ngươi càng đẹp." Trần Phàm nhịn không được cảm thán một câu. "Vinh Vinh học muội, ngươi có mệt không? Ta có đại xúc xích, ăn một miếng là khôi phục thể lực ngay." "Vinh Vinh, ngươi đến đây làm gì?" Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lại bắt đầu lo lắng. Linh Vinh Vinh nghe vậy, ma xui quỷ khiến mở miệng đồng ý, nhưng bề ngoài vẫn phải ở vài câu, tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Nàng chưa hiểu rõ về hắn. Sự dịu dàng hắn dành cho nàng liệu có phải thật tâm, hay chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ? Nếu nàng tiến thêm một bước, liệu có phải là sai lầm không? Nếu hắn không thực sự quan tâm đến nàng, nếu hắn chỉ xem nàng như một nữ tử tầm thường thì sao? Đến khi môi chạm môi, nàng khẽ run lên, nhưng rất nhanh, sự do dự bị thay thế bởi cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận đáy lòng. Thấy Trần Phàm đồng ý, Linh Vinh Vinh trong lòng cực kỳ vui mừng, vô cùng hưng phấn, sau đó hai người kết bạn mà đi. Khi từng món ăn đủ loại hương vị được mang lên bàn, hai vị chưa ăn cơm càng là hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói xong, Trần Phàm trực tiếp lấy chính mình làm ví dụ, thể hiện sự phóng khoáng trong cách ăn uống. Áo Tư Tạp mỉm cười đưa ra xúc xích, nhưng Linh Vinh Vinh thậm chí không thèm liếc nhìn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Phất Lan Đức cũng cực kỳ bất ngờ về chuyện đó, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần hoàn thành theo yêu cầu của hắn là được. Chương 21, ma trùng hôm nay vận may nổ tung rồi. Mau kiểm tra xem có gì nào.
Trần Phàm cong Ninh Minh Minh trên lưng, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng khẽ phả lên gáy, trong lòng hắn khẽ rung động. Hai tay của nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, tựa như một con nhu thuận mèo nhỏ, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ cao ngạo của đại tiểu thư thất bảo Lưu Ly Tông. Tình chúc mừng ký chủ thu được khí hồn đan một ma trùng một kim hồn tệ 1000 dược liệu bách khoa toàn thư một độc kinh, thiên giai, một. Hắn đang tính toán gieo nó vào cơ thể của người khác, và trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp. Hừ, ngươi dẻo miệng quá. Nàng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Linh Vinh Vinh im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi. Ý niệm vừa động, một hạt giống đen kịt xuất hiện trong tay hắn. Trên bề mặt nó có các đường vân kỳ dị, trông như mạch máu, tỏa ra luồng khí tà ác. Hai người cứ thế trò chuyện với nhau trên suốt quãng đường trở về. Ừm, tốt. Đi về thôi Vinh Vinh, chúng ta nên trở về. Trần Phàm tiến lên trước mặt nàng, sau đó ngồi xổm đưa lưng về phía nàng. Còn định tâm nhẫn cũng giống như lúc hoàn thành nhiệm vụ của tiểu vũ thôi. Không hổ là tiên cấp bảo vật. Cuối cùng trở thành nô lệ của ma chủng, giết người đem huyết nục của đối phương thôn phệ, đưa thân vào ma đạo, lục thân không nhận, quả thật là vô cùng khủng bố. Gió đêm phảng phất hương tóc nàng, quấn quanh trong mũi, khiến lòng Trần Phàm khẽ sao động. Nhịp tim hắn vô thức nhanh hơn một chút, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, tự nhắc nhở bản thân phải giữ vững tâm trí. Bất chi bất giác, đến khi nhận ra thì trời đã chạm vào tối. Trần Phàm, có phải ta rất nặng không? Linh Vinh Vinh nhỏ giọng hỏi. Nhìn hiệu quả của nó, Trần Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, cái tên đã nói lên tất cả. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, 1000 điểm khí vận, pháp tắc tháp, mảnh vỡ 1, cửu bảo lưu ly đan định tâm nhẫn. Không chút do dự, hắn trực tiếp tiêu tốn 1000 điểm khí vận, quay một phát ít 10. Pháp tắc tháp, tiên cấp, một mảnh vỡ, không tệ lắm, công pháp này rất thích hợp tên kia a. Thế nhưng, Linh Vinh Vinh dường như không phát hiện điều này, nàng nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Trần Phàm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, nhìn xem trên tay đồ vật, Trần Phàm có loại xúc động muốn đem nó nuốt, sợ đến hắn vội vàng đem nó vứt vào hệ thống không gian. Cửu bảo lưu ly đan chính là phần thưởng từ quả. Có đan dược này, võ hồn của Ninh Vinh Vinh có thể trực tiếp tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp mà không cần đến tiên dược. Trần Phàm tò mò ấn mở pháp tắc tháp, miêu tả công năng 10 phần đơn giản, chỉ có vẹn vẹn vài chữ. Sự ấm áp từ hắn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, tựa như một nơi mà nàng có thể dựa dẫm mãi mãi. Ninh Vinh Vinh không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, nàng cựa quậy một chút, tìm kiếm tư thế thoải mái hơn. Lại là một thứ hắn không dùng được, bất quá công pháp có thể không tu luyện được, nhưng bên trong cũng hướng dẫn luyện chế rất nhiều loại kịch độc, hắn cũng tiện xem một chút, biết đâu sau này có đất dụng võ thì sao. Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện vừa dạo phố. Linh Vinh Vinh mua một số đồ dùng cần thiết cho nữ nhi, còn Trần Phàm thì tiện tay mua mấy phần đồ ăn mang về cho con thỏ nhỏ ở nhà. Trần Phàm khẽ mỉm cười, bước chân không hề dừng lại, đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta. Ừm, không tệ lắm, đợi có cơ hội trực tiếp đưa cho Vinh Vinh đi. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng của hắn hơi dương lên, nở một nụ cười tà ác. Nghe vậy, trong lòng Trần Phàm khẽ động, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa. Một loạt ánh sáng rực rỡ lóe lên trong giao diện hệ thống, những món bảo vật lần lượt xuất hiện trước mắt hắn. Trần Phàm, sau này ngươi có thể mãi đối xử tốt với ta như thế này không? Vừa rời khỏi Tắc Thất Thành, thiếu nữ bất ngờ loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Trần Phàm lập tức đưa tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Trần Phàm chỉ mới nhìn qua mô tả mà đã cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vô thức siết chặt tay, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Một cô nương nhẹ như ngươi thì có gì mà mệt? Trần Phàm cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần trêu bừa. Nàng tựa vào lưng hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn. Đôi mắt khẽ nhắm lại, trên môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Trần Phàm trừng lớn mắt, nhìn danh sách phần thưởng sáng chói trước mặt, cảm giác như đang nằm mơ. 1000 điểm khí vận thì không cần nhiều lời, để lát nữa rút một lần ít 10 thử xem vận may như thế nào. Pháp tắc tháp không biết có công dụng gì đây. Đóng cửa lại, thở phào một khẩu khí, Trần Phàm mở ra hệ thống thông báo. Trở về học viện, hai người ai về nhà nấy, Trần Phàm mang theo đồ ăn đã mua mang đến cho con thỏ nhỏ, sau đó trở về ký túc xá. Trần Phàm, ngươi có thấy mệt không? Giọng nói mềm mại của Ninh Vinh Vinh vang lên bên tai hắn. Sao thế Vinh Vinh, ở đâu khó chịu hả? Trần Phàm lo lắng hỏi. Trần Phàm cảm khái một tiếng, di chuyển ý nghĩ một chút, trước mặt hắn xuất hiện một cái bàn quay. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, khuôn mặt hơi nóng lên, nàng vô thức siết chặt vạt váy, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng leo lên lưng hắn. Chỉ là hành động này vô tình khiến một phần mềm mại nào đó áp chặt lên lưng Trần Phàm. Ngươi nhẹ quá, ta còn lo bị gió thổi bay mất đây này. Trần Phàm cười trêu, ngoa tào, đại bạo rồi a. Tìm, hoàn thành nhiệm vụ. Ma trùng, một loại hạt giống tà ác. Khi ký sinh vào vật chủ, nó sẽ bám rễ vào huyết đủ, từng chút một thôn phệ sinh mệnh. Càng lớn mạnh, nó càng ăn sâu vào linh hồn, bóp méo lý trí, biến vật chủ thành một cỗ máy giết chóc vô tri. Công năng có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc. Nhìn vào đây có thể thấy được món bảo vật này mạnh như thế nào. Hắn cầm trên tay quyển sách, phía trên ghi hai chữ độc kinh, chính là lúc nãy rút thưởng đạt được. Bất quá bây giờ cũng mới có một mảnh vỡ, chỉ có thể tạm thời cho nó hít bụi bên trong hệ thống không gian. A nhìn thấy giới thiệu công năng, Trần Phàm hít một hơi khí lạnh, công năng quá nguy bức, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mọi thứ đều liên quan tới pháp tắc, mà pháp tắc lại cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, trừ phi có cực kỳ cao nội tính, nếu không cho dù dùng hết cả đời cũng khó mà lĩnh ngộ được. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra đồ vật. Khí hồn đan quá bình thường không cần để ý, ánh mắt về phía ma trùng. Vậy thì không vấn đề gì, lên đây, ta có ngươi. Ở Đấu La đại lục, hầu hết những người đột phá thần cấp đều là kế thừa thần bị, trực tiếp nhận quyền hạn của một loại pháp tắc nào đó chứ không phải tự mình lĩnh ngộ. Vì vậy, thần cấp cường giả ở Đấu La khá yếu so với những người tự lĩnh ngộ pháp tắc để đột phá. Nhưng dù sao, thần vẫn mạnh hơn phàm nhân rất nhiều.
Kiệt Kiệt Kiệt, ta không dùng được, nhưng có thể cho người khác dùng nha.
Không phải, chỉ là lúc chưa chạy nhiều quá, lại còn đi dạo suốt cả buổi chiều, bây giờ chân ta tê hết rồi.
Linh Binh Binh ngượng ngùng nói nhỏ.
Nghe vậy, Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm.
May mà không có chuyện gì nghiêm trọng.
Mặc dù lúc chưa đã dùng đan dược bổ sung thể lực, nhưng cơ bắp vẫn còn mệt mỏi.
Chương 22, đại đấu hồn tràng tại đại đấu hồn tràng, huy chương đấu hồn chính là biểu tượng thực lực của các ngươi.
Lúc này Đường Tam bước lên phía trước, cung kính hỏi,
"Thử,
bại hoại viện trưởng, vậy xin hỏi làm thế nào mới có thể tấn cấp đấu hồn huy chương?"
Đám người đáp lại,
"Phải,
mà đồng đấu hồn thăng cấp ngân đấu hồn chỉ cần đầy đủ điểm tích lũy, về sau huy chương thăng cấp cũng là như vậy.
Chắc không nhanh vậy đâu.
Người đông như vậy, vừa vào đã gặp nhau thì đúng là có duyên quá rồi.
Phan ca ca, muốn đạt được ngân đấu hồn huy chương có khó lắm không?"
Lấy thiết đấu hồn thăng cấp đồng đấu hồn làm ví dụ, điểm tích lũy yêu cầu 100 điểm, thắng thì thêm 1 điểm, thua trừ 1 điểm, thắng liên tiếp 5 trận thêm 10 điểm, thắng liên tiếp 10 trận thêm 100.
Giải thích hoàn tất, nhưng Tiểu Vũ có vẻ như vẫn chưa nghe hiểu, thế là hướng về phía Trần Phàm hỏi thăm, giao lưu xong, mọi người tiếp tục xuất phát hướng về phía đại đấu hồn tràng.
Một lúc sau, Tiểu Vũ mới hoàn hồn, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái.
Đám người Tiểu Vũ cũng liên tục phát ra âm thanh kinh thán không thôi.
"Ừm, ta tin tưởng Phàm ca sẽ không, nếu không, dù có thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi."
Tiểu Vũ trưng ra vẻ mặt hung ác, nói.
Ngay sau đó để chứng minh không phải bản thân quá tuổi bắp mà là quy tắc quá khắc nghiệt, Đái Mộc Bạch gấp gáp giải thích đấu hồn điểm tích lũy quy tắc.
Bất quá Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, "Đúng nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần Tiểu Vũ ta đây một mực chiến thắng là được."
Chương 22, đại đấu hồn chàng các ngươi hiện tại chỉ mới là thiết đấu hồn, huy chương từ thấp đến cao, thiết, đồng, bạc, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, kim cương.
Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Vũ, tim Trần Phàm khẽ gia tốc, nhưng hắn không hề có ý định nói dối.
Đồ vật cuối cùng là một cuốn linh dược bách khoa toàn thư. Bên trong ghi chép vô số linh dược hiếm thấy, thậm chí còn có cả tiên dược.
"Này, không thể không nói, hai người các ngươi cũng quá kém cỏi rồi đấy."
Có thể người nói lời này là Trần Phàm, lúc khảo hạch đánh thổ huyết triệu vô cực, nên hắn cũng không tiện nói gì, đỡ phải đến lúc đó bị đánh mặt.
"Khi hả?
Phàm ca ca, sao trên người ngươi lại có mùi của Vinh Vinh nha?"
Tiểu Vũ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trần Phàm.
"Ta thiết đấu hồn huy chương, đánh 59 trận, 29 thắng, thua 27, bây giờ chỉ có 2 cái điểm tích lũy.
Vì thế, hôm nay lớp đầu tiên của các ngươi sẽ là thực chiến, mà chỗ các ngươi học sẽ là ở kia, đại đấu hồn tràng. Cái này 8 cái cấp bậc huy chương chính là mục tiêu tương lai của các ngươi, mà nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, đó là muốn tốt nghiệp thì phải đạt tới ngân đấu hồn huy chương, rõ chưa?"
Bộ dáng Tiểu Vũ hung dữ là vậy, nhưng lại chẳng có chút đáng sợ nào, ngược lại càng thêm đáng yêu.
Trần Phàm lắc đầu, thản nhiên đáp, "Không khó, chỉ cần thắng liên tục là được."
Thấy Tiểu Vũ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Trần Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hy vọng lát nữa chiến đấu chúng ta không gặp nhau, nếu không người một nhà đánh người một nhà, có thể đau đầu a."
Bất quá Ninh Bình Bình cùng Chu Trúc Thanh trong lòng cũng không cho là như vậy, dù sao lúc khảo hạch đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn, đơn giản Lịch Thiên A nói chuyện trên giấy, cho dù tri thức lý luận có phong phú đến đâu mà không biết cách vận dụng trong thực chiến, thì cũng chỉ là phế vật.
Phất Lan Đức đưa tay đẩy cửa, mọi người vừa đi một bên nghe Phất Lan Đức giới thiệu về đại đấu hồn tràng.
Đang trên đường đi đến nơi báo danh, Mã Hồng Tuấn trên mặt buồn khổ mở miệng nói, "Mộ Bạch, Hồng Tuấn, ngươi nói một chút cho mọi người quy tắc cùng chiến tích của các ngươi đi."
Hắn không nói lời này chỉ để dỗ dành Tiểu Vũ.
Tuy đa tình, nhưng hắn cũng trung tình.
Chỉ cần là nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ yêu thương và không để nàng chịu bị khuất.
Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là vẫn bị Trần Phàm cho cảm ứng được, trong lòng đối với Đái Mộc Bạch nhiều một tia sát ý. Tiểu Vũ vừa định nói gì đó, nhưng môi nàng đã bị chặn lại.
Lời nói thừa thãi không bằng hành động trực tiếp, hắn cúi xuống, áp môi nàng vào môi mình.
"Đêm nay bất kể như thế nào, thân là tiểu quái vật, các ngươi nhất định phải giành được thắng đầu tiên, nghe rõ chưa?"
Trên đường đi, Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay Trần Phàm, dính sát vào người hắn.
Đột nhiên, nàng hít hít vài cái trên người hắn, chiếc mũi nhỏ khẽ nhăn lại.
Đái Mộc Bạch gật đầu, sau đó lời ít mà ý nhiều nói, Phất Lan Đức ghé vào một cái quán trà ven đường, lúc nãy một đường chạy nhanh, bây giờ lại nói một hồi, yếu hầu của hắn đều khô, nhấp một ngụm trà tùy ý nói.
Phất Lan Đức nhìn lướt qua mọi người, xác định không ai vắng mặt, sau đó vung tay và nói, "Cái này rất hữu dụng, dù sao ta cũng là một luyện đan sư. Sau này đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, việc nhận biết linh dược sẽ dễ dàng hơn."
"Viện trưởng, chúng ta muốn huấn luyện ở đâu a? Đánh nhiều trận như vậy, lại chỉ có mấy điểm như thế, không khỏi quá mất mặt a."
Hắn rời khỏi phòng, đến tìm Tiểu Vũ, rồi cùng nàng đến điểm tập hợp.
Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạm, hai tên hồn sư hệ phụ trợ không xuất hiện.
Trần Phàm, Tiểu Vũ, sáu người đã toàn bộ đứng trước mặt Phất Lan Đức, chuẩn bị nên đón tối nay huấn luyện.
"Tiểu Vũ, ta cùng Vinh Vinh xác định quan hệ, nàng sau này sẽ là nữ nhân của ta."
Trần Phàm ngữ khí nghiêm túc nói.
Tiếp lấy Mã Hồng Tuấn ho một cái, dương dương đắc ý nói, "Mọi người vội vàng đuổi theo, chạy suốt quãng đường dài ra khỏi Tắc Thất Thành, rồi mới giảm tốc độ."
Trần Phàm nghe vậy mỉm cười nói, cất hết đồ vật vào không gian hệ thống, Trần Phàm đứng dậy bước bay, nhìn thoáng qua thời gian, cũng sắp đến giờ huấn luyện buổi tối.
Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Trần Phàm, rồi lại nhìn Tiểu Vũ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng, hắn cũng biết ai đã đánh mình,
nhưng đối phương quá mạnh, hắn không làm gì được, đành nuốt cục tức vào trong.
Tiểu Vũ bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát, tinh thần 10 phần, một đường chạy nhanh căn bản không mệt.
Bởi vì Sử Lai Khắc lựa chọn là đánh cờ đấu hồn, vì vậy bình thường sẽ không xuất hiện thương vong, mà lại mỗi ngày chỉ có thể đánh một lần, mỗi lần đối thủ nhất định đều cùng một cái hồn lực đẳng cấp.
"Hừ, ngươi thì biết cái gì? Cái này ngân đấu hồn huy chương là rất khó đạt được."
"Nhưng Phàm ca ca, ngươi có bỏ rơi ta không? Tiểu Vũ mím môi, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, như lúc nào cũng sẽ khóc lên.
Đương nhiên là không.
Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, dù sau này ta có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, ta cũng không bao giờ bỏ ngươi. Ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta.
Trần Phàm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vũ, giọng điệu đầy chân thành.
Hoàng hôn buông xuống, cuộc sống về đêm trong thành vừa mới bắt đầu. Hai bên đường, đèn lồng răng khắp nơi, khiến cảnh tượng trở nên náo nhiệt hơn cả ban ngày. Mọi người tiến vào một công trình hùng vĩ, trông giống giác đấu trường thời La Mã. Các người võ hồn khác nhau, phương thức tài năng đến đâu dạy đến đó cũng không có, nhưng cuối cùng hồn sư quan trọng nhất, mãi mãi cần học tập vẫn là kinh nghiệm thực chiến.
Khu khu. Ta thiết đấu hồn, 33 trận, 21 tháng, 12 thua, điểm tích lũy 9, mặc dù là thiết đấu hồn nhưng điểm tích lũy cũng sắp hai chữ số rồi. Nói đơn giản, đại đấu hồn chẳng là nơi mà hồn sư luận bàn, giải quyết ân oán cùng dân cờ bạc tìm kiếm địa điểm cá cược, đồng thời cũng là sân khấu, nơi thể hiện sức mạnh của thế lực khắp nơi cùng cường giả. Sau khi tách ra Tiểu Vũ thở hổn hển, hai mắt mê ly, thấy cảnh này, nếu không phải đang ở ngoài đường, e rằng hắn đã giải quyết Tiểu Vũ ngay tại chỗ. Ô Ân sau khi dỗ Tiểu Vũ xong, hai người tiếp tục đến điểm tập hợp ở thao trường, vừa vặn kịp thời gian. Mọi người cũng là gật đầu đồng ý, sau đó mọi người tiếp tục đi đến nơi báo danh. Nói xong, chỉ thấy hắn lao ra ngoài, chạy hướng phía ngoài học viện. Phất Lan Đức đưa tay chỉ vào nơi xa một dãy cao lớn kiến trúc công trình, âm thanh vang vọng hữu lực, cuối cùng cũng có mấy phần bộ dáng giống viện trưởng. Trần Phàm vừa nói xong, người hiểu được quy tắc ghé mắt nhìn Trần Phàm, gia hỏa này cũng quá phế lối. Phất Lan Đức nghe Trần Phàm nói như thế lông mày cũng nhíu lại một cái, nếu như là người khác nói câu này, hắn có thể sẽ thật tốt gõ đối phương một phen. Xuất phát. Gái một bạch sắc mặt cứng đờ, đặc biệt là khi Chu Trúc Thanh cũng nhìn lại, làm cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ ẩn chứa một tia hàn mang, ngay sau đó lập tức biến mất. Nghe xong hai người chiến tích, Tiểu Vũ vẻ mặt khinh thường. Chương 23, ma thần chân thân nội chiến không đáng sợ, điều đáng sợ là kẻ thua sẽ mất mặt. Kết quả không ngoài dự đoán, Tiểu Vũ dễ dàng hạ gục đối thủ. Con thỏ nhỏ Dương Dương đắc ý khoe khoang bản thân lợi hại, sau đó hì hì cười nhìn Trần Phàm, vẫy tay ra hiệu. Vận khí của nàng không tệ, đối thủ đầu tiên là một thiếu niên vừa tấn thăng hồn tôn, võ hồn mang ưu. Khi đối mặt với nhu cốt mị thỏ của Tiểu Vũ, cộng thêm việc nàng đang tu luyện tiên cấp công pháp, đối phương hoàn toàn không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Sau đó, Trần Phàm và Đái Một Bạch liếc nhau một cái rồi bước lên lôi đài. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng khí thế của Trần Phàm đã hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Một áp lực vô hình bao trùm Đái Một Bạch, khiến hắn cảm thấy một ngạt. Vừa dứt lời, Đái Một Bạch gầm nhẹ một tiếng, không biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây. Mã Hồng Tuấn bị mắng như thế, đột nhiên vui vẻ, hắc hắc, cũng đúng, dù sao không phải ta đánh, chúc Đái lao đại may mắn à. Trận đấu kết thúc, ngay sau đó Trần Phàm nghe người chủ trì gọi tên mình. Chẳng bao lâu sau, trận đấu đầu tiên là của Tiểu Vũ. Ma thần chân thân là một thần thông cường đại được ghi chép trong thần ma bất diệt chân kinh, nhưng đồng thời cũng tiêu hao lượng hồn lực khổng lồ. Với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ có thể duy trì trong 5 phút, nhưng chừng đó đã là quá đủ để nghiền ép Đái Một Bạch. Đến rồi, hai tuyển thủ đã bắt đầu nghiêm túc. Tiểu Đái à, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ đêm đó ở khách sạn Hoa Hồng không? Chậc chậc, ngươi còn dám không biết xấu hổ mà nói ra những lời này sao? Đương nhiên, muốn tham gia đấu hồn, mọi người cần nộp 10 kim hồn tệ làm phí thủ tục. Phất Lan Đức keo kiệt chắc chắn sẽ không bỏ tiền, nên chỉ có thể tự bỏ tiền túi. Cũng may, mọi người đều có phụ cấp hồn sư, nên đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Vũ ở dưới đài vung lên cánh tay cổ vũ hắn. Tên mập chết bẩm, ngập cái miệng quạ đen của ngươi lại đi, kêu gào cái gì? Có giỏi ngươi lên mà đánh. Hai bên giằng co một thời gian, cuối cùng Chu Trúc Thanh kiệt sức vì hồn lực cạn kiệt, buộc phải nhận thua. Nhìn thân hình Trần Phàm tỏa ra khí thế bức người, tựa như một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt, Đái Một Bạch không khỏi nuốt khan một ngụm. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa hai người, trong lòng dâng lên một tia hối hận vì đã mạnh miệng khi nãy. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn chỉ có thể nghiến răng kiên trì, ép mình giữ vững ý chí chiến đấu. Song phương tuyển thủ xin vào chỗ. Hai tuyển thủ bước ra, một người sở hữu gậy như ý, Trần Phàm, một người có bạch hổ võ hồn, Đái Một Bạch. Trần Phàm siết chặt nắm đấm, từng khớp xương kêu răng rắc như tiếng sấm rền vang vọng trong không khí. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ngập trong từng thớ cơ, khiến hắn có cảm giác như chỉ cần vung tay cũng có thể nghiền nát tất cả trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển môn thần thông này, ma thần chân thân. Hai vị tuyển thủ một người cấp 35, một người cấp 37, trận chiến đêm nay ai sẽ là người giành được thắng lợi, mọi người cùng chờ mong nào. Đái Một Bạch không chịu nổi tên mập mặt dày cười trên nỗi đau của người khác, liền bước lên sàn đấu, chuẩn bị lên chiến. Thần ma bất diệt chân kinh, ma thần chân thân. Vì lẽ đó lần này, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Cho dù đối mặt với Trần Phàm trong lòng có bóng ma, nhưng cũng dáng phát nôn nước ngạnh, dù sao không thể vừa lên đến liền thua về mặt khí thế. Đối thủ của nàng là một vị 29 cấp chiến hồn sư, võ hồn là Thiết Hùng. Để đảm bảo tính công bằng, đấu hồn chàng không công bố danh sách đối thủ từ trước. Chỉ khi người chủ trì gọi tên, tuyển thủ mới biết mình sẽ đối đầu với ai. Sau đó cho mời tuyển thủ tiếp theo xuất chiến. Đái Một Bạch tức giận, khuôn mặt tâm trầm, quát lớn. Chu Trúc Thanh lặng lẽ rời khỏi lôi đài sau trận thua. Trần Phàm chú ý thấy nàng nắm chặt tay, rõ ràng bề ngoài trấn tĩnh nhưng trong lòng lại tràn đầy không cam lòng. Trong nháy mắt, toàn thân sức mạnh, tốc độ, sức khôi phục gia tăng gấp đôi, cơ bắp cả người nổ tung, tóc dài vũ động, hai mắt âm dương luân chuyển, tràn đầy cảm giác áp bách. Đái Một Bạch hít sâu một hơi, tầm mắt quét qua phía dưới Chu Trúc Thanh đang chú ý tới bọn hắn ở lôi đài bên này. Cuối cùng, Đái Một Bạch không thể kìm nén nữa, chủ động ra tay trước, hồn kỹ thứ 3, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Trần Phàm cười cười, giúp cho Đái Một Bạch nhớ lại lần kia trải nghiệm thất bại.
Chu Trúc Thanh chỉ có hồn lực cấp 27, rơi vào thế yếu. U Minh Linh Miêu khi đối đầu với võ hồn Thiết Hùng, một loại võ hồn cường lực như xe tăng, gặp rất nhiều bất lợi. Khi nghe được đối thủ của mình là Đái Một Bạch lúc, Trần Phàm khóe miệng khẽ nhếch. May mắn thay, quần áo của hắn không phải loại bình thường, nếu không thì mỗi lần thi triển chiêu này sẽ vô cùng xấu hổ. Môn thần thông này có thể tăng cường toàn diện sức mạnh thân thể, nâng cao cả tốc độ, sức mạnh, phản xạ và khả năng hồi phục. Hiện tại, hắn chỉ mới nhập môn, nên hiệu quả khuyết đại chỉ đạt gấp đôi. Nhưng nếu đạt đến tiểu thành, sức mạnh sẽ bạo tăng gấp 5, và khi đạt đại thành, thậm chí có thể mạnh gấp 10 lần. Bạch Hổ, phụ thể. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa các trận, Trần Phàm và Tiểu Vũ bàn bạc, quyết định sau khi đấu cá nhân xong sẽ ghép cặp đánh 2 đấu 2. Phàm ca ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Chẳng lẽ ngươi không có chút tự giác của một kẻ bại trận sao? Trên sàn đấu, Đái Một Bạch hơi hạ thấp người, chuẩn bị tấn công, trong khi Trần Phàm vẫn đứng thẳng đầy ngạo nghễ, không hề lay động. Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Đường Tam trầm tư suy nghĩ, còn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch thì thầm bàn bạc điều gì đó. Trần Phàm vẩy tay đáp lại, sau đó nhìn về chỗ lôi đài khác, đó chính là nơi Chu Trúc Thanh đang chiến đấu. Một luồng sáng trắng xanh bùng nổ từ cơ thể Đái Một Bạch, bao phủ toàn bộ lôi đài trong chớp mắt. Tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên liên hồi, tựa như từng khớp xương đang không ngừng biến đổi và mở rộng. Cơ bắp trên người hắn nhanh chóng phình to, từng tớ thịt căng cứng như thép rèn, sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào. Trần Phàm lắc đầu, đối với thái độ của Đái Một Bạch hắn rất không hài lòng, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trần Phàm và Tiểu Vũ đều không mấy bận tâm. Trong lòng Tiểu Vũ thầm nghĩ, nếu đối thủ là Trần Phàm thì nàng sẽ lập tức đầu hàng, còn nếu là người khác thì cứ dùng trọng quyền mà xuất kích. Lớp y phục trên người hắn theo đó căng lên, từng đường chỉ như sắp đứt tung vì không chịu nổi áp lực từ cơ thể đang không ngừng bành trướng. Đôi mắt Đái Một Bạch trở nên sắc bén như mắt hổ, đồng tử co rút lại, khí thế hung mãnh tỏa ra, khiến người đứng gần cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp dày đặc. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mã Hồng Tuấn thấy cảnh này liền buột miệng chửi, con mẹ nó. Đái lão đại, hai người lại gặp nhau nữa à? Cũng quá trùng hợp rồi. Sau khi đi danh, ban tổ chức sẽ tiến hành sắp xếp cả đấu. Trần Phàm cùng mọi người được phân vào khu đấu số 10, nơi các tuyển thủ sẽ quyết đấu sinh tử với nhau. Hừ, đừng vội đắc ý. Lần trước ta chỉ sơ suất, chưa kịp chuẩn bị, lại phát huy không tốt, hơn nữa còn chưa dốc toàn lực. Cùng lúc đó, ở dưới chân hắn dâng lên ba đạo huyễn lệ hồn hoàn, hai vàng một tím. Dựa theo đẳng cấp hồn lực của hắn, bên sử lai khắc có ba đại hồn sư và ba hồn tôn, rất có thể sẽ chạm chạm nhau. Thủ tục tham gia đấu hồn ở đây rất đơn giản, chỉ cần điền vào một tấm bảng thông tin bao gồm tên, tuổi, đẳng cấp hồn lực, nơi sinh rồi nhận lấy huy chương thiết đấu hồn. Trần Phàm bất cười, mặc dù thực lực không tăng lên nhiều, nhưng để đánh bại Đái Một Bạch vẫn quá dễ dàng, nhân tiện hắn cũng thử chiêu mới luôn. Đấu hồn tràng tại Tát Thác Thành được chia thành 24 phân đấu tràng và một chủ đấu tràng. Trọng tài tranh thủ thời gian thêm lửa cho bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chương 24, lần nữa nghiền ép Đái Một Bạch trong lòng đấu tranh rất lâu, Đái Một Bạch vẫn là quyết định thử mời Chu Trúc Thanh một lần, có thể hắn vừa giơ chân lên, đối phương liền lui lại phía sau một bước. Bị đối phương têu cút, trong lòng Đái Một Bạch cực kỳ khó chịu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thiếu nữ. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều nuốt nước bọt, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, tên này thật sự là một con quái vật. Tiểu Vũ hưng phấn hô lớn, dù sao nàng nhìn Đái Một Bạch không thuận mắt, một mặt là vì lần đầu gặp gỡ có ấn tượng không tốt, hai là mấy ngày nay nàng xem như cũng biết chiến tích về nữ nhân của hắn. Vâng, trọng tài vội vàng hô, sau đó tuyên bố kết thúc trận đấu. Đáng giá nhắc tới chính là, ngoại trừ hắn cùng Đái Một Bạch nội chiến, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng đụng vào nhau. A, ta liền biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Cứu thương đâu, mau đến. Đái Một Bạch một đôi tà nhãn nhìn chằm chằm, hai mắt đỏ bừng, tựa như muốn phun ra lửa. Trên khán đài, khán giả nhiệt huyết dâng trào nhiệt liệt reo hò, các thiếu nữ một mặt hoa si, muốn sinh hầu tử các loại. Trần Phàm đại biểu đến rút thăm, sau khi rút xong số thứ tự, chỉ cần đợi đến lượt bọn hắn liền có thể. Tiểu Vũ trên chỗ ngồi đã sớm nhìn thấy không ít nữ khán giả cùng nhiệt, từng cái ánh mắt đều nhìn về phía nam nhân của mình. Tiểu Vũ tham ăn đem đan dược xem như đường đậu ăn, bỏ vào miệng nhai rộp rộp, nhanh chóng ăn hết mấy viên đan dược. Ừ, đáng ghét, hỗn đản. Nhìn Đái Một Bạch lao đến với khí thế hung mãnh, Trần Phàm vẫn bình thản, không chút e ngại. Hắn muốn kiểm chứng sức mạnh thể phách thuần túy của bản thân, liền vung một bàn tay mạnh mẽ đánh tới. Mang theo nộ khí trong lòng, Đái Một Bạch chật vật không chịu nổi phát động cuối cùng xung phong. Ầm. Đến bên này, Trần Phàm cùng Tiểu Vũ đi qua thông đạo, đi tới khu 2 đối 2, Trần Phàm phát hiện bên này lôi đài rộng hơn, người cũng nhiều hơn. Lòng tự tôn của Đái Một Bạch bị tổn thương sâu sắc. Tiếng bàn tán, chỉ trỏ trên khán đài khiến hắn đỏ mặt tiến hai, tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Chu Trúc Thanh nhìn Trần Phàm bóng lưng hơi thất thần, không hiểu sao nhịp tim thình thịch gia tốc, băng lãnh khuôn mặt có chút đỏ lên. Đái Một Bạch bị đánh trúng cả người như viên đạn tháo, lập ầm ầm bay trên sàn đấu, vừa lúc phương hướng chính là sự lai khắc. Chu Trúc Thanh thình lình cũng ở trong đó, lạnh lùng trong con ngươi không có chút nào gợn sóng, giống như đang nhìn cái đồ bỏ đi. Trần Phàm lập tức rút gậy như ý, quét ngang một gậy như quét rác, chặn đứng Bạch Hổ liệt quan ba, rồi đập mạnh vào Đái Một Bạch. Đái Một Bạch bị đập trúng, cả người như tấm vải rách bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem Tiểu Vũ bộ dáng như thế này, Trần Phàm không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể bắt đắc dĩ móc ra một bình đan dược khác đưa cho nàng. Mang theo suy nghĩ ấy, Đái Một Bạch lao tới như một con hổ đói, dốc toàn lực tung ra đòn tấn công dữ dội. Ầm. Không sai không sai, được đấy tiểu đái ai trong thời gian chờ đợi, Trần Phàm từ trong hệ thống không gian lấy ra đan dược khôi phục thể lực. Không tin tà, Đái Một Bạch lại hướng phía trước, nhưng Chu Trúc Thanh đều cùng hắn duy trì lấy cách nhau 3m khoảng cách, cuối cùng nói một câu. Thấy mặt sàn đấu bị lõm sâu xuống sau cú vung tay của Trần Phàm, đám khán giả trên khán đài không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Phàm bật cười bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Lúc này, Tiểu Vũ mới ngoan ngoãn nhảy xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy tay hắn, không chịu buông. "Phàm ca ca, đánh rất hay. Loại đan dược này là do hắn cải tiến tới, lúc đầu loại đan dược này có vị đắng, hắn không thích đắng nên đã đem nó cải tiến một chút, thêm một chút hương thảo gia tăng vị ngọt, nên ăn có vị ngọt ngọt như kẹo." Đám nam tử cũng phấn khích đến đỏ mặt. Cách chiến đấu của Trần Phàm thô bạo, trực diện, mỗi quyền cước đều đánh mạnh vào thị giác người xem. Đã là nam nhân, ai mà không thích kiểu chiến đấu này? Trần Phàm liên tục vung tay tấn công, nhưng mỗi đòn đều bị Đái Mộc Bạch dễ dàng né tránh. Hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, dù sở hữu thể phách cường đại, nhưng lại thiếu đi quyền pháp tinh diệu để phát huy toàn bộ sức mạnh. Vì vậy, đòn đánh tuy mạnh mẽ nhưng lại quá đơn giản, khiến đối phương dễ dàng tránh thoát. Hai chân kẹp lấy hông, hai tay vòng qua cổ, động tác thuần thục đến cực điểm, không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trần Phàm trung thành tiểu mê muội, Tiểu Vũ. "Hừ, ta mặc kệ, bọn nữ nhân kia nhìn ngươi ánh mắt không có hảo ý, ta làm vậy là để bảo vệ ngươi a." được rồi, nghe lời ngươi, trước đi xuống cái đã. Trước khi đến lượt hai người ra sân vẫn còn chút thời gian. Đúng vậy quá mánh. Đái Mộc Bạch lao nhanh về phía trước, khiến mọi người ngỡ rằng cả hai sắp có một pha va chạm nảy lửa. Nhưng ngay lúc đó, hắn đột ngột dừng lại, há miệng phun ra một luồng ánh sáng trắng chói lóa. Doa đến mức nàng sau khi tranh tài kết thúc liền chạy thẳng đến, sợ có người nhảy ra làm trình giáo kim. Một người cấp 29 sở hữu Lam Ngân Thảo đối đầu với một người cấp 28 có Tà Hỏa Phượng Hoàng. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quan ba. Đái Mộc Bạch siết chặt nắm đấm, hung hăng đập xuống mặt đất. Cắn răng chịu đựng cơn đau, hắn gắng gượng đứng dậy một lần nữa. Bởi vì Sử Lai Khắc bên này đều đã hoàn thành đối chiến một với một, vì thế nên Phất Lan Đức đem bọn hắn mang đến bên này học tập. Sau khi ăn xong, Tiểu Vũ liếm liếm khóe miệng, còn có chút thèm, ôm cánh tay của hắn vung vung làm nũng. "Cút, cút xa ta ra một chút. Quáng Như A, từ nay người này sẽ là thần tượng của ta. Phàm ca ca, ta còn muốn ăn, ngươi cho người ta nha." Mặc dù trận chiến kia hắn không bị thương tổn gì, nhưng sử dụng ma thần chân thân tiêu hao rất nhiều thể lực. Chương 24, lần nữa nghiền ép Đái Mộc Bạch. Đúng vậy, ngay khi vừa bước lên sàn đấu, Đái Mộc Bạch đã lập tức thi triển hồn kỹ mạnh nhất. Trên làn da hắn, từng đường vân màu đen hiện lên liên tiếp, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là Trần Phàm. Trần Phàm 333 vì hắn mà vỗ tay. "Chú ý hình tượng a, bây giờ còn ở bên ngoài, mọi người đang nhìn đây. Phàm ca ca, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử." Lần này, hắn dốc toàn lực, ít nhất dù có thua, cũng không đến mức quá thảm hại. Khi đối diện với Trần Phàm, hắn không dám lơ là mà phải dốc toàn lực ứng phó. Dù đối phương chưa giải phóng hoàn toàn, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, bởi lẽ lần trước, chỉ với một gậy, hắn đã hoàn toàn không thể chống đỡ. Cú vung tay bị Đái Mộc Bạch né tránh, bàn tay Trần Phàm giáng mạnh xuống sàn, tạo ra âm thanh vang dội. Trần Phàm nhếch môi cười khinh bỉ. Đã đến lúc kết thúc trận chiến. Một bên khác, lúc này Đái Mộc Bạch đã tỉnh lại, nhìn xem bóng lưng rời đi của Trần Phàm cùng Tiểu Vũ, hắn cũng nghĩ tìm thêm người đi tranh tài hai đối hai. Trở lại khu nghỉ ngơi, Trần Phàm còn không có vào cửa, đã bị một đạo thân ảnh xinh xắn không kịp chờ đợi nhảy tới. Không còn cách nào khác, Trần Phàm đành nắm tay Tiểu Vũ, cùng nàng đi đến khu đấu hồn hai đối hai. Ầm. Chương 25, kẻ chiến thắng và kẻ bại. Trận nghe vậy, Đái Mộc Bạch trên mặt một hồi xanh, lúc thì trắng. Đúng lúc này Chu Trúc Thanh quay đầu sang chỗ khác, khó lắm mới mở miệng nói một câu. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài chính thức bắt đầu. "Hừ, nhàm chán, Tiểu Vũ nhanh kết thúc đi." "Này, Đái lão đại, cùng một chỗ. Lần trước đôi song sinh tỷ muội kia còn nhớ ngươi đây." Đái Mộc Bạch vốn trong lòng đang tức giận, làm sao có khả năng cùng hắn đi cho chim ăn. Tiểu Vũ nghe xong, lúc này cũng bị dọa sợ. "À, vậy chúng ta mau chóng trở về đi, hai người bọn hắn thật buồn nôn." "Thứ ca, giúp ta." Nhưng khi nghe đối thủ cũng đạt cấp 35 và 34, cả hai lập tức nghiêm túc. Ở độ tuổi này mà đã có cấp độ như vậy, chứng tỏ bọn họ là thiên tài, không thể xem nhẹ. "Muốn học sao?" "Được thôi, nhưng ta nói trước, con đường này không dành cho kẻ yếu tim." Trần Phàm đã lường trước kết cục này, nên khi thấy Đường Tam bại trận, hắn chỉ xem như chuyện hiển nhiên, không tỏ ra ngạc nhiên hay kích động. Vốn đã quen bám dính lấy Trần Phàm, nên tất nhiên nàng sẽ theo hắn trở về nhà gỗ nhỏ. Lời này vừa nói ra, Đái Mộc Bạch trong lòng giằng co, nhìn đến bóng lưng của Chu Trúc Thanh, lại nghĩ đến biểu tình lạnh lùng cùng chán ghét của đối phương, Đái Mộc Bạch hung ác trực tiếp quay đầu đuổi theo Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ dù chu môi bất mãn, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe Trần Phàm chỉ ra chỗ sai, đồng thời biểu thị lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn. "Được rồi, đêm nay tiểu gia sẽ chọn cặp song sinh của ngươi." "Ừm, rất bẩn lại không hợp vệ sinh, có khả năng bị lây bệnh. Chúc mừng đội Phàm Vũ giành chiến thắng trong trận đấu." Trần Phàm suy nghĩ một lúc, khóe miệng hơi dương lên, "Ừm. Bọn hắn đi cho chim ăn." Trần Phàm cười nhạt, "Đơn giản lắm, muốn luyện thần công trước hết phải từ bỏ thứ quan trọng nhất của nam nhân." Trận tranh tài hai đấu hai tiếp theo, cho mời Phàm Vũ tổ hợp cùng Thiết Nưu tổ hợp. Tổng kết điểm tích lũy, nhận lấy ban thưởng. Nhóm Sử Lai Khắc lại tập hợp trước cửa đấu hồn tràng Tắc Thất Hành, Phất Lan Đức có việc phải xử lý, nên để bọn hắn trước trở về học viện. Bụt. Trở lại học viện, sát trời đã muộn, Trần Phàm chào tạm biệt Chu Trúc Thanh, sau đó mọi người tách ra, ai về nhà nấy. Lần này, hắn không dùng ma thần chân thân, mà chỉ dựa vào thể phách để chiến đấu. Mỗi cú đấm đều nện thẳng vào người Hùng Tam, khiến đối phương liên tục lùi lại. Trần Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó không để ý tới hắn, ôm lấy Tiểu Vũ tăng tốc bước chân hất ra hắn. Hùng Tứ và Hùng Tam đều là những hồn tôn giàu kinh nghiệm, từng trải qua không ít trận chiến tại đấu hồn tràng. Khi nhìn thấy đối thủ là hai thiếu niên trẻ tuổi, bọn hắn không khỏi tỏ ra khinh thường, trong lòng đã ngầm chắc mầm một chiến thắng dễ dàng. Hắn đua thảm bại như vậy, mà Trần Phàm lại cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Sự đục nhã và tức giận dâng trào, nhưng lại chẳng biết phát tiết vào đâu. Trần Phàm bên này cũng không rảnh rỗi, Tiểu Vũ lao ra trong nháy mắt, Trần Phàm cũng trực tiếp lao lên chiến đấu với Hùng Tam. Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, mắt sáng lên, có chuyện gì mà ta không dám? Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vũ đã vòng ra sau Hùng Tam, khiến hắn lúng túng chống đỡ. Cùng lúc đó, Hùng Tứ và Tiểu Vũ cũng bắt đầu giao đấu. Tuy nhiên, vì đã ngủ suốt cả ngày, nên bây giờ Tiểu Vũ tràn đầy tinh lực. "A, Trần ca, ngươi cũng quá mạnh a, loại người như ngươi thật để cho ta cảm thấy ác tâm." Phi, bằng không đối mặt với tà hỏa của Mã Hồng Tuấn, cái gì cũng có thể làm ra a, trong chớp mắt, thân ảnh màu hồng phấn của Tiểu Vũ đã lao vút ra như một tia chớp. Hùng Tứ vội vàng vung thương chém xuống, nhưng từng đường thương ảnh đều chỉ đánh vào khoảng không. Tốc độ của nàng nhanh đến mức hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hùng Tứ thương pháp bén nhọn, bất quá vẫn như cũ đánh không trúng Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn tiến đến Trần Phàm bên cạnh, liếc mắt nhìn về phía bại tướng ở cuối hàng lấy lòng hỏi. Trên đường về, Trần Phàm còn giúp Tiểu Vũ phân tích lúc hai đối hai chiến đấu. Hùng Tứ nhìn thấy đệ đệ mình bị đánh bay, phân tâm trong nháy mắt bị Tiểu Vũ bắt được. Tiểu Vũ vòng eo bốn léo, dồn lực vào chân, cho đối phương một phát yêu cùng, kết thúc chiến đấu. Cả hai bên giằng co, quan sát lẫn nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Trần Phàm thu lại nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn siết chặt nắm đấm, khí lực bùng nổ, một quyền hung hăng giáng thẳng vào lồng ngực Hùng Tam. Hiếu thắng Tiểu Vũ trong nháy mắt thiêu đốt lên chiến ý, khẽ gật đầu, ừm, tốt. Khi người chủ trì tuyên bố kết quả, Trần Phàm và Tiểu Vũ nắm tay nhau, hiên ngang rời khỏi đấu trường với tư thái của kẻ chiến thắng. Mặc dù Đường Tam tinh thông đường môn tuyệt học, nhưng trước sức nóng cuồng bạo của Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, mỗi bước tiến về phía Mã Hồng Tuấn đều trở nên gian nan. Ngọn lửa ta hỏa bùng lên dữ dội, từng dây lam ngân thảo vừa mọc ra đã bị thiêu rụi trong nháy mắt, không cách nào hình thành thế công. Ánh mắt chừng một cái, tên mập chết bẩm, ngươi lại sổ bậy, có tin hay không ta đem ngươi lông nổ hết. Nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tam, Trần Phàm chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng bận tâm. Lúc này, người chủ trì đã đọc tên hắn và Tiểu Vũ. Ngay khi trọng tài ra lệnh, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, như dây cùng sắp đứt. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc sơ hở, Đường Tam bị một làn sóng lửa quét qua, bị đánh bay ra ngoài. Trận đấu kết thúc, Mã Hồng Tuấn giành chiến thắng. Trần Phàm chỉ lặng lẽ bước qua Đường Tam, mỉm cười gật đầu một cái. Hắn chưa kịp đuổi theo, Trần Phàm đã chặn ngang phía trước, mỉm cười nói. Tiểu Vũ thấy thế lúc này ôm Trần Phàm cánh tay tò mò nhìn Trần Phàm hỏi, "Phàm ca, bọn hắn đi làm gì nha?" Mã Hồng Tuấn vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng xua tay, "Thôi thôi, Trần ca, ta đùa thôi mà." "Ha ha." Hắn cắn răng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, không muốn ở lại thêm giây nào nữa. "Hừ, đồ vô dụng, tránh ra." Mã Hồng Tuấn bị mắng, trong lòng tức giận, "Hừ, có gì giỏi hơn người chứ? Ngươi cứ lợi đó, tiểu gia nhớ kỹ ngươi." Đái Một Bạch lúc này cũng sắp tức điên lên rồi, quả thực là đem khuôn mặt cho tức đỏ bừng lên, gầm thét một tiếng, "Đáng ghét, ngươi đứng lại đó cho ta." Theo lý mà nói, lấy sức chiến đấu bây giờ của Tiểu Vũ, dù cho không có hắn nàng cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Sau đó, lúc đi 7 người, lúc về chỉ còn 4 người. Sau đó lại quay đầu về phía Đái Một Bạch, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lại tìm chính mình cùng chung chí hướng hảo hữu. Trần Phàm duỗi lưng một cái, đứng song song cùng với Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, thời gian không còn sớm, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi." Mã Hồng Tuấn cũng là có tính khí, bất mãn thả ra lời hung ác, sau đó trực tiếp xoay người chạy về phía ký viện. Sau đó Trần Phàm cùng Tiểu Vũ bước lên sân đấu, đối thủ phía bên kia là hai tên đại hán, Võ Hồn Thiết Thương cùng Huyết Nưu, đều là cấp 35, có vẻ như hai người là huynh đệ, Hùng Tứ cùng Hùng Tam. Nhưng hôm nay Tiểu Vũ lại phạm một số sai lầm nhỏ, làm cho trận đấu kéo dài. Một âm thanh nặng nề vang lên, thân thể Hùng Tam lập tức bay ngược ra sau như diều đứt dây. Hắn đập mạnh xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co quắp, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Chương 25, kẻ chiến thắng và kẻ bại trận đóa, ta có lòng tốt với ngươi, ngươi bắt ta đến chút giận. Tam đệ. Đường Tam nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Trần Phàm, nhưng trong mắt hắn, nụ cười ấy lại mang theo ý vị châm chọc rõ ràng. Tiểu đại a, ta nhắc nhở ngươi một câu, nhanh đi tìm song sinh tỷ muội của ngươi còn kịp. Một câu bao hàm lấy cảm xúc lạnh lùng cùng chán ghét, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Cho chim ăn. Hùng Tam chật vật phòng thủ, bất đắc dĩ kêu gọi Hùng Tứ giúp đỡ, nhưng lúc này Hùng Tứ cùng Tiểu Vũ đánh nhau, làm sao có thể giúp đỡ. Chương 26, đêm khuya tỏ tình Chu Trúc Thanh đón lấy bầu nước, ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, vài giọt tinh lịch trượt xuống làn da trắng nõn của nàng. Chu Trúc Thanh ngẩn người, nghi ngờ là mình nghe nhầm, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương lại trả lời như vậy. Ai? Ừ, trong thực chiến, ai lại ngây ngốc đứng im cho người đánh sao? Ánh trăng dịu dàng phủ lên khu rừng tĩnh mịch, chiếu rọi lên thân hình uyển chuyển của thiếu nữ. Chu Trúc Thanh đã thừa cơ cào nát áo của hắn. Chu Trúc Thanh không có trực tiếp đáp ứng, mà là nghi ngờ nói: "Bị đánh bại vốn không phải chuyện vui, nhưng so với màn thể hiện trói lọi của Trần Phàm và Tiểu Vũ, khoảng cách giữa bọn họ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết." Trong bóng tối hai thân ảnh va chạm xuyên tới xuyên lui, Chu Trúc Thanh càng đánh càng hưng phấn, cường độ cao chiến đấu không biết so cái cây kia tốt hơn bao nhiêu lần. Rõ ràng đều 12 tuổi, cùng là tân sinh, tại sao bọn họ lại mạnh đến vậy? Lấy lại tinh thần, Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc phát hiện người đến chính là Trần Phàm, đem móng vuốt thu hồi lại. Trần Phàm há mồm liền ra, dù sao hắn cũng nói thật, sợ cái gì? Thời gian trôi qua, trong bóng đêm, hai bóng người vẫn không ngừng giao chiến. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Đêm hôm khuya khoắc không tìm thần cây vậy tìm ai? Vừa đóng cửa lại, Trần Phàm liền đem Tiểu Vũ ép vào tường, một tay nâng cằm của nàng. Ta ngủ không được nên đi dạo, sau đó nghe được thanh âm đánh nhau, nên ta tò mò vào xem. Trần Phàm mỉm cười nói, ta đương nhiên là nói thật, ngươi có nghe nói qua yêu tử cái nhìn đầu tiên chưa? Chu Trúc Thanh không chút do dự đáp,
để trở nên mạnh hơn.
Bút, 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 bịch, bịch, bịch.
Ra vậy, lần sau ta sẽ cẩn thận không bàn đến việc học viện tốt hay xấu, nhưng có thể thấy rõ, nàng là người luôn tôn thờ sức mạnh. Chỉ khi đủ mạnh, nàng mới thực sự nắm giữ tự do của chính mình. Nàng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng không hiểu mỗi khi gặp Trần Phạm là tìm lại đập rộn lên, vì che giấu sự xấu hổ chỉ có thể tiếp tục đánh cây.
Hoa,
hung như thế. Không sai, kẻ không ngủ được lúc nửa đêm, lén lút huấn luyện, chính là cô mèo nhỏ quyến rũ, Chu Trúc Thanh. Không được tốc độ này vẫn chưa đủ. Trăng đêm nay thật lớn, lại trắng nữa a, Trần Phạm khẽ cảm thán.
Khu khu, cái này.
Chúng ta huấn luyện đi. Hai người yên lặng ngồi lâu, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Trần Phạm hiểu rõ, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao, tình trùng không phải tà thuật tẩy não, không thể khiến nàng lập tức yêu hắn. Hơn nữa, tính cách của Chu Trúc Thanh khác xa Ninh Bình Bình. Chương 26, đêm khuya tỏ tình. Trần Phạm thấy thế hướng về phía nàng ôn nhu cười nói, không khách khí như vậy, ai bảo ta thích ngươi đây. Trần Phạm nhìn thấy nàng lại muốn vùi đầu vào đánh thân cây, bổ sung một câu. Đương nhiên là vì ta thích ngươi. Lợi hại a Trúc Thanh, tốc độ của U Minh Linh Miêu quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiểu Vũ ngủ say. Nhưng Trần Phạm vẫn còn tràn đầy tinh lực, không hề buồn ngủ, liền quyết định ra ngoài dạo một chút. Chu Trúc Thanh hướng về phía Trần Phạm chân thành cảm ơn, lúc chiến đấu nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Phạm cố ý phối hợp theo tiết tấu của nàng. Lần này Chu Trúc Thanh không có từ chối, yên lặng một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh dẫn bóng đụng người, xông hướng về phía Trần Phạm. Chu Trúc Thanh nhướng mày, nhắc nhở một tiếng sau đó lại xuất kích. Chu Trúc Thanh nhìn Trần Phạm với ánh mắt phức tạp. Nếu là người khác nói câu này, nàng có lẽ sẽ thấy khó chịu. Nhưng khi lời đó thốt ra từ miệng hắn, nàng lại bất giác rung động. Trần Phạm ánh mắt nghiêm túc, bày ra tư thế chiến đấu. Cảm ơn ngươi, Trần Phạm. Đêm nay đã làm phiền ngươi quá lâu rồi. Trần Phạm len lỏi qua cánh rừng, tò mò quan sát xung quanh. Đột nhiên, hắn bắt gặp một bóng dáng mạnh mẽ đang di chuyển linh hoạt. Hắn đứng lặng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Bộ đồ bó sát màu đen càng tôn lên đường cong quyến rũ của nàng. Mỗi động tác di chuyển đều mang theo nét gợi cảm tự nhiên, vòng eo huyền chuyển, từng đường cong như ẩn như hiện, khiến người ta không thể rời mắt. Này, ngươi luyện như thế này là không được đâu. A a, vụ vụ ngươi đang đùa ta à? Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi một câu. Trần Phạm hiểu ngay ý tứ trong ánh mắt nàng, mỉm cười nói, vậy để ta cùng ngươi luyện tập thế nào? Vì xoa dịu bầu không khí lung túng, Trần Phạm ho khan một tiếng, sau đó hướng phía nàng nói. Chu Trúc Thanh hiếu nghị nhắc nhở một câu, ngươi tập luyện dạng này hiệu quả rất kém. Trong trận đấu tại đấu hồn tràng hôm nay, Chu Trúc Thanh là một trong ba kẻ thất bại. Sảng khoái tràn trề chiến đấu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hai người tựa sát vào nhau, Trần Phạm nhẹ nhàng nuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, khóe môi nhếch lên đầy tà ý, đêm nay đừng đi, ở lại đây ngủ với ta đi. Trần Phạm cười ngượng, tiện tay xé bỏ phần áo rách, thầm nghĩ bản thân vẫn chưa đủ tập trung. Trần Phạm nhẹ nhàng tránh một cái. Trần Phạm, nếu muốn đánh, mời ngươi nghiêm túc một chút. Thiên phú không đủ, vậy chỉ có thể dùng cần cù và nỗ lực để bù đắp. Hai người quấn quýt từ cửa ra vào đến giường gỗ, hồi lâu mới tách ra. Lúc này, Tiểu Vũ đã ngồi gọn trên đùi Trần Phạm. Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng giả dích vang vọng. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt đất, làn gió mát lành lướt qua khuôn mặt, mang lại cảm giác thư thái vô cùng. Tiểu Vũ ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng nói một tiếng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Phạm, ánh mắt như tại nói, thấy nàng đồng ý, Trần Phạm biết chuyến này ổn, chỉ cần hai người không ngừng tiếp xúc rất nhanh tình cảm sẽ ấm lên. Tiểu Vũ chu môi, dường như muốn từ chối, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút mong chờ. Cuối cùng, nàng không kìm lòng được mà chìm đắm vào đó. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ sẽ chú ý hơn, rồi lại tiếp tục tập luyện với thân cây. Ngươi vào Sử Lai Khắc để làm gì? Vì cái gì? Ngươi không đi ngủ sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến Chu Trúc Thanh nhảy một cái, theo phản xạ có điều kiện xoay người, sắc bén móng vuốt hướng về phía thanh âm một chảo. A, Trần Phàm, ngươi sao lại ở đây? Chu Trúc Thanh liên tục di chuyển quanh thân cây, tung ra từng đòn tấn công sắc bén. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên định vô cùng. Chu Trúc Thanh hai tay khoát trên đầu gối, miệng lớn thở hổn hển, mái tóc đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, thuận theo đường cong dáng người áp sát tại sau lưng, phía trước nương theo lấy hít thở không ngừng rung động. Nào, Trúc Thanh, đến đây. Trần Phàm ngắm nhìn gương mặt quyến rũ của thiếu nữ, không kìm được mà trực tiếp ra trận. Ba ngày lúc Phất Lan Đức hỏi mọi người vì cái gì lựa chọn học viện Sử Lai Khắc, Chu Trúc Thanh đưa ra đáp án như thế này. Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần sắc bén. Cũng vì suy nghĩ đó, nàng mới quyết định tập luyện ngay giữa đêm khuya.
Ừm.
Trần Phàm vỗ tay tán thưởng, tiện tay đưa cho nàng một bầu nước giếng mát lạnh. Đang đi dạo, hắn bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên trong đêm tối. Trần Phàm đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi vậy, nên không chút lo lắng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình. Đêm hôm khuya khoắt, ai còn không ngủ được. Trong khoảnh khắc, những đường cong đầy đặn lay động trước mắt, khiến hắn hơi thất thần. Chương 27, đan dược đối đầu xúc xích. Trước khi vào sân, Phất Lan Đức tập hợp mọi người và tuyên bố nhiệm vụ mới. Làn da trắng mịn của nàng lộ ra dưới ánh sáng sớm, khiến Trần Phạm vừa tỉnh dậy đã không khỏi sao động. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộ Bạch, bọn hắn một bên nghe áo tư tạp đọc lên Hổ Lang Chi Tử, mặt mày nhăn nhó, nuốt xuống không nổi, nhưng vẫn cố nuốt trong miệng xúc xích. Trần Phạm đang định đi bên ngoài hít thở không khí, Tiểu Vũ đã ở bên ngoài cửa kêu gọi. Tất cả mọi người tập hợp. Ta đối với các ngươi yêu cầu không cao, như cũ, cầm một trận thắng trở về liền được.
Ừ.
Ném lại một câu, lão giả vô trách nhiệm kia đã không biết lại chạy đi đâu mất. Trần Phạm kiềm chế cảm giác khô nóng trong lòng, đứng dậy thu dọn chăn nệm. Giải quyết xong việc cá nhân, hắn cùng Tiểu Vũ đi đến nhà ăn. Sau đó ba người nhanh chóng giải quyết bữa sáng,
cùng nhau đi vào thành. Trong đấu 2 đối 2, quy tắc khác với lần đấu. Cấp bậc đội ngũ sẽ dựa theo người có hồn lực cao nhất, do đó, cấp bậc của người còn lại không bị hạn chế. Hắn không biết rằng câu nói này vừa thốt ra, liền lập tức nhận được ba ánh mắt lạnh lẽo, phản phất như muốn đem hắn quăng lên lò nướng làm xúc xích hình người. Đêm đã muộn rồi, Trúc Thanh, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn huấn luyện nữa. Bị hai nàng nhìn chằm chằm, Trần Phàm có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Nói cách khác, nếu ngươi cảm thấy thực lực của bản thân đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể mang muội vượt cấp. Chu Trúc Thanh bị ánh mắt Trần Phàm làm cho ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Còn lại 8 tên học sinh, vừa bạn có thể tạo thành 4 cái tiểu đội. Các tiểu quái vật, hôm qua các ngươi đã thử đấu hồn 1v1, đêm nay các ngươi 2 người tổ đội, tham gia tranh tài 2v2, bao quát Ninh Bình Bình cùng Áo Tư Tạm. Khu, lát nữa ta muốn đi vào thành, các ngươi có muốn đi cùng không? Ăn xong đồ ăn tiếp tế, buổi chiều đám người Trần Phàm lại đi lên gặp một tên hồn đế lao sư lớp lý luận, đến lúc đêm khuya bọn hắn lần nữa tập hợp, đi tới Tắc Thác thành đại đấu hồn tràng. Tiếp đó Trần Phàm dọn dẹp đồ đạc, sau đó cùng Tiểu Vũ đến địa điểm tập hợp. Tưởng rằng mình và Tiểu Vũ đã đến muộn, nhưng khi cả hai vừa tới nơi, Phất Lan Đức mới ung dung xuất hiện. Hôm nay chương trình học của các ngươi là học cách lý giải đồng thời tiếp nhận hồn sư hệ thực vật viện trợ. Sau đó, mỗi người trở về phòng. Trước khi đi ngủ, Trần Phàm tắm rửa một lượt, dù sao lúc này huấn luyện cũng ra khá nhiều mồ hôi. Theo kịch bản bình thường, mọi người khó mà tránh khỏi kiếp này. Tuy nhiên, nhờ có Trần Phàm ở đây, nên mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Trần Phàm mỉm cười đáp lại Ninh Vinh Vinh, sau đó nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Đan dược của Trần Phàm mặc dù nhỏ nhưng ăn chắc bụng, lại có vị ngọt như kẹo, rất thích hợp nữ sinh. Chào buổi sáng, Trần Phàm, ngươi cũng đến đây ngồi đi. Chuyến đi này, Trần Phàm chủ yếu để mua dược liệu. Số dược liệu mua lần trước đã dùng gần hết, nên lần này hắn quyết định mua nhiều hơn. Không có cách nào, phụ trợ hồn sư đẳng cấp thấp tại trong đối chiến 2v2 quá mức yếu gà, chỉ cần bị tập kích liền sẽ tạch ngay tại chỗ, từ đó làm cho cả hai lâm vào cục diện bế tắc. Không giống với lần trước, lần này có Ninh Binh Binh cùng Áo Tư Tạp cũng gia nhập vào đội ngũ. Chào buổi sáng Binh Binh, Trúc Thanh. Ta cũng đi. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của con mèo nhỏ, Trần Phàm hận không thể xử lý nàng ngay tại chỗ. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, bởi dù biết có thể nàng sẽ không phản kháng, hắn vẫn không thể làm vậy. Hắn không phải người tốt, nhưng ít ra vẫn có nguyên tắc của mình. Thứ một canh giờ sau, Phất Lan Đức tự nhận là mình đã an bài cực đẹp, vừa dứt lời, các nữ sinh bên này liền tiếp gọi tốt, các nam sinh lại lâm vào bình tĩnh đến quỷ dị. Trần Phàm đưa tay luồn vào trong chăn nhẹ bóp một cái. Phất Lan Đức không ngờ rằng Trần Phàm lại có bản lĩnh này. Trong thành Tắc Thác, đường phố nhộn nhịp, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng vang vọng. Hồn sư đi lại tấp nập. Dậy đi, thỏ lười, nắng chiếu đến mông rồi. Hắn bụng trộm lấy đi một viên đan dược bỏ vào mồm, sau đó hai mắt sáng rực lên rồi nói ngay: từ hôm nay trở đi Trần Phàm phụ trách chế tạo đan dược cho học viên nữ, còn Áo Tư Tạm, ngươi liền chuyên môn chế tạo xúc xích cho nam sinh. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, có chút không tình nguyện ngồi dậy, vẻ yêu kiều lộ rõ. Ừm, Trần Phàm, chúc ngươi ngủ ngon. Chu Trúc Thanh mỉm cười ôn nhu đáp. Phàm ca ca, viện trưởng để cho chúng ta tập hợp. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng để ý thấy Chu Trúc Thanh như vậy, bất động thanh sắc liếc nhìn Trần Phàm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ có thể mắng một câu, cầu hệ thống gian hương. Như vậy sẽ đáp ứng sở thích của từng người, sau này không còn lo các ngươi từ chối đồ tiếp tế nữa. Về đến trong phòng hắn lại bắt đầu khai lò luyện đan, luyện vẫn là mấy loại đan dược cơ bản, cùng với một số loại đan dược có tác dụng cho tu luyện. Trần Phàm không nhịn được ngáp một cái, quay đầu mỉm cười với Chu Trúc Thanh và nói: "Mua xong dược liệu, Trần Phàm dẫn ba nàng đi dạo một vòng trong thành trước khi trở về học viện." Áo Tư Tạp đang nướng xúc xích, thấy mọi người chần chừ, liền hăng hái nói: "Đừng khách khí, cứ ăn thoải mái, ta còn nhiều lắm." Nghe Trần Phàm nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trúc Thanh hơi ửng đỏ. Nàng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rung động, nhưng điều này không hề khiến nàng khó chịu. Đương nhiên làm như vậy mạo hiểm rất lớn. Rất ít người làm như vậy. Trong khi Áo Tư Tạp vẫn còn đang chế tạo xúc xích, Trần Phàm đã chuyên môn cho nữ sinh đan dược. Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu lên gương mặt của Trần Phàm. Hắn mơ màng mở mắt, ôn nhu nhìn tiểu thỏ nhỏ trong ngực mình. Tiểu Vũ đơn thuần chỉ muốn đi theo Trần Phàm. Linh 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 thì không muốn để Trần Phàm và Tiểu Vũ có cơ hội ở riêng. Ban đầu, Chu Trúc Thanh định từ chối, nhưng thấy hai người kia đều đi, nàng cũng đành gật đầu đồng ý phốc. Chương 27, đan dược đối đầu xúc xích có đan dược của Trần Phàm, Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn cũng không thèm nhìn một chút xúc xích của Áo Tư Tạm, hào hào vây quanh bên cạnh Trần Phàm. Hiện tại, Sử Lai Khắc có 8 người, bên trong có 3 tên hồn tôn, Đái Mộc Bạch tự biết không có khả năng cùng Trần Phàm Tiểu Vũ tổ đội, liền không thể làm gì khác hơn là tìm người trong đồng đạo, Ma Hồng Tuấn. Trần Phàm khẽ động ý niệm, trong lò luyện bay ra 10 viên đan dược có ánh sắc vàng, mùi lan hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Đây chính là khí hồn đan, trong thương thành có giá 100 điểm khí vận một viên, trong khi hắn tự luyện chế chỉ tốn khoảng 20 điểm khí vận. Lúc đến vừa vặn nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Ừm. Phàm ca ca, ta cũng đi nữa. Linh Binh Binh nhìn thấy Trần Phàm đến, hương phấn vẩy vẩy tay. Chương 28, trà xanh Binh Binh không đầy một lát sau chiến đấu liền kết thúc, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người không hề có lực hoàn thủ, hai người bị đánh mặt mũi bầm dập. Linh Binh Binh nhìn theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh kết bạn rời đi, nhịn không được mừng thầm trong lòng, tiến đến bên cạnh Trần Phàm giọng nói nồng nặc mùi trà xanh. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch vừa kịp lùi về sau, tránh được đòn quét ngang dữ dội của gậy Như Ý, tuy nhiên, nụ cười mừng rỡ còn chưa kịp hiện rõ, thì bóng dáng Trần Phàm đã lao tới như một cơn bão, mang theo gậy dài áp sát bọn hắn. Nhan sắc, dáng người, thiên phú thực lực, tính cách, mọi thứ kéo căng. Phàm ca vì cái gì Tiểu Vũ muốn đi a? Nàng đây là không muốn cùng với ngươi sao? Chu Trúc Thanh lúc này đang phiền não, bởi vì thực lực của nàng, một hồn sư cấp 27, nếu hợp tác với Ninh Binh Binh cấp 26, thì chẳng khác nào ghép một đội yếu với đội yếu hơn, chưa ra sân đã thấy trước kết quả thất bại. Vừa thu lại gậy như ý, Trần Phàm liền cảm nhận được một thân hình nhỏ nhắn mềm mại bổ nhào vào lòng mình. A, khoan đã. Vinh Vinh, ngươi có phải hiểu lầm gì không? Trần Phàm trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, mỉm cười, nhiều người đang nhìn như vậy đâu, chú ý hình tượng a, đại tiểu thư của ta cuối cùng, chẳng ai muốn lập đội cùng Đường Tam và Áo Tư Tạm. Hai người nhìn nhau đầy bất lực, rồi đành miễn cưỡng bắt cặp với nhau. Cho dù có, đó cũng là thiểu số, nhưng rất rõ ràng Ninh Vinh Vinh lại không nằm trong hàng ngũ này. Mượn Trần Phàm vi phong, Ninh Vinh Vinh từ trên cao nhìn xuống hướng về phía bọn hắn tiến hành giàn dạy. Ít làm một bộ này a, ngươi đoán xem vì cái gì tiểu Vũ mời Chu Trúc Thanh nhưng lại không mời ngươi? Ở thời điểm này, Trần Phàm chính là hình mẫu nam thần trong lòng thiếu nữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, mấy ngày này sợ là không thể đi dạo kỹ viện được rồi, bằng không vừa lộ mặt, thức ăn cho chim đều phải bị dọa chạy. Ninh Binh Binh lúc này cũng phát giác được tầm mắt quăng tới từ trên khán đài, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rút lui khỏi lồng ngực của thiếu niên, bất quá nắm tay lại không nỡ buông ra. Hai người nhìn về phía trên mặt đất nằm lấy hai cái lớn đầu heo, Ninh Binh Binh thái độ liền biến đổi, đâu còn dịu dàng ngoan ngoãn như vừa rồi. Lần trước chúng ta hôn nhau, nên ta giúp ngươi giành chiến thắng một trận, nhưng về sau thì chưa chắc đâu nhé. Đái Mộc Bạch, Ma Hồng Tuấn, để ta nhìn xem các ngươi về sau còn dám hay không xem thường phụ trợ hồn sư. Thiếu nữ vô thức túi xuống nhìn, hai chân nhỏ lập tức lọt vào tầm mắt, nhìn thấy rồi mà, thì sao? Như thế nào? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta nói mang ngươi thắng liền mang ngươi thắng. Tốt rồi, dẫn ngươi đi tranh tài, chúng ta đi nghiền ép đối thủ, chút giận a. Đái Mộc Bạch hôm qua mất hết thể diện, vì vậy hôm nay hắn tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Hơn nữa, tiểu mập mạp vừa đánh bại Đường Tam, thế nên hắn quyết định hợp tác với Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch phấn khích đến mức không kiềm chế được giọng nói, khiến Trần Phàm và Ninh Vinh Vinh đều nghe thấy rõ ràng. Mắng thỏa thích xong, Trần Phàm liền dẫn thiếu nữ ưu nhã rời sân, sau đó nhận thưởng, đăng ký tích lũy điểm. Thiên Kim đại tiểu thư thì như thế nào? Mà Ninh Vinh Vinh đứng ở phía sau, nhìn về thân ảnh cao lớn phía trước đang vì chính mình mà phân chiến. Tổ đội Phàm Vũ không tiếp tục hợp tác nữa. Chỉ với một ánh mắt của Trần Phàm, tiểu Vũ liền chủ động bước về phía Chu Trúc Thanh. Trần Phàm triệu hồi gậy như ý, vừa xuất hiện liền biến giải, quét ngang một đường mạnh mẽ. Ninh Vinh Vinh vừa tức giận vừa ngượng ngùng, bộ ngực chập trùng lên xuống. Trên khán đài, không ít người không khỏi rùng mình, quá hung tàn. Dứt lời, Trần Phàm kéo tay Ninh Vinh Vinh tiến đến khu vực báo danh 2-2. Sau khi hoàn tất rút thăm, khi danh sách đối thủ xuất hiện, hắn không khỏi bật cười, quả nhiên số mệnh đã an bài, kẻ họ sắp đối đầu chính là Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Hi hi, cảm ơn Phàm ca ha ha, nghe nói các ngươi muốn tập kích phụ trợ nhà ta. Nói cho cùng Ninh Vinh Vinh cũng chỉ là một cái thiếu nữ chưa biết yêu. Trần Phàm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa xoa, ai da, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Vinh Vinh của ta dù nhỏ nhắn thế nào vẫn đáng yêu vô cùng a. Chương 28, trà xanh Vinh Vinh Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp ra tay, một đôi nấm đấm đột nhiên xuất hiện đập trúng ngực, cả hai ngay lập tức bị đè chặt xuống đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh tràn đầy ý cười, rất là cao hứng. Không có ý tứ, ta chỉ có thể tiễn các ngươi đi sớm thôi. Tâm thiếu nữ dường như sắp tan chảy. Trần Phàm vô ngực, một bộ ta nói được thì làm được. Khoe miệng Trần Phàm khẽ nhếch, ánh mắt liếc xuống ngực thiếu nữ, cười nói, Vinh Vinh tiểu thư, cúi đầu xuống, có thấy được mũi chân không? Dường như có một bàn tay vô hình sắp đặt, Trần Phàm và Ninh Vinh Vinh đứng chung một đội một cách đầy tự nhiên, mà cả hai đều không phản đối. Trên lôi đài liên tục vang lên những tiếng kêu thê thảm. Đại tiểu thư sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ cắn môi, điềm đạm đáng yêu nói, hảo ca ca ngươi giúp người ta đem hai đứa bọn hắn hung hăng đánh một trận được không? Trần Phàm liếc nhìn nàng một cái, khoe môi cong lên. Chỉ một câu đơn giản đã khiến Ninh Vinh Vinh nghẹn lời, không biết phải đáp lại ra sao. Đồ đần, lúc này Trần Phàm mang theo một cái không dùng được phụ trợ hồn sư, hai chúng ta trước tiên đem nàng xử lý, tiếp đó hai đánh một chính là cơ hội tốt ta. Trong khi các đội nhóm khác đã dần ổn định, tổ đội của Trần Phàm lại có một sự thay đổi đáng kể so với hôm qua. Trần Phàm cười đầy ẩn ý, thật sao? Nhưng mà Chu Trúc Thanh thì lại không thấy được đâu đúng vậy, tại sao Tiểu Vũ lại mời Chu Trúc Thanh mà không phải nàng? Trên lôi đài, Tiểu Mập Mạp kéo nhẹ góc áo của Đái Mộc Bạch, giọng run run, Đái lao đại, bây giờ chúng ta rút lui còn kịp không? Linh Minh Minh triệu hồi thất bảo lưu ly tháp, gia tăng gấp đôi lực lượng và tốc độ cho thiếu niên. Vậy người ta về sau tranh tài đều phải dựa vào ngươi rồi, Phàm ca ca ngươi quá đẹp trai rồi. Dù không hiểu vì sao Tiểu Vũ lại mời mình, nhưng thấy nàng chủ động, mà Trần Phàm cũng không có ý kiến gì, Chu Trúc Thanh liền gật đầu đồng ý ngay khoảnh khắc Ninh Vinh Vinh còn đang chìm trong viễn cảnh tươi đẹp về những trận thắng liên tiếp trong tương lai, thì một bàn tay to lớn bất ngờ kéo nàng về thực tại, Trần Phàm không hề để nàng mơ mộng lâu hơn nữa. Thử hỏi, có ai có thể tại cái tuổi này, lúc mà lòng thiếu nữ sao động, có thể từ chối được nam sinh giống Trần Phàm sao? Trần Phàm, ngươi, Trúc Thanh, hôm nay hai chúng ta tổ đội cùng một chỗ như thế nào? Ninh Vinh Vinh lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ, "Ừ, không phải liền là nhiều thịt một chút nha, bản tiểu thư về sau lớn lên khẳng định không kém hơn nàng." Trần Phàm đưa mắt liếc qua thân hình hai nàng, khóe miệng nết lên nụ cười, "Ha ha, Vinh Vinh, xem ra sau này ngươi cần phải chú ý dưỡng sinh hơn đấy. Nghe nói, nếu được người yêu thường xuyên xoa bóp, có thể sẽ phát triển thêm phần nào đó nha." Chương 29, đại bảo bối hắn lấy ra một chiếc hộp, mở hộp ra, bên trong là một viên đan dược có ánh như lưu ly, tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê người. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy nàng, cảm giác này không chỉ đơn giản là tăng lên về mặt sức mạnh, mà còn là một sự lột xác hoàn toàn. Sau khi nghe Trần Phàm nói, Ninh Vinh Vinh lập tức tròn mắt ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt đẹp, nghiêng đầu hỏi,
đây là cựu bảo lưu ly đan, nó có thể giúp ngươi tiến hóa võ hồn, từ thất bảo lưu ly tháp trở thành cựu bảo lưu ly tháp. Trần Phàm thấy biểu cảm của nàng, chợt cảm thấy rất thú vị, thế là cụ xấu xa nói, đến đây, ta cho ngươi xem đại bảo bối. Linh 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 lập tức bị câu nói này chọc tức, trừng mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại ậm ừ không biết phản bác thế nào, bởi vì nàng biết Trần Phàm nói không sai. Cựu bảo lưu ly tháp, nàng thì thảo, đôi mắt ngập tràn kinh hỉ. Hắn cười đáp ý, giang rộng hai tay, tỏ vẻ vô cùng trung thực. Thử. Được thôi, xem thử ngươi có thể đưa ra cái gì tốt. Khi Trần Phàm đóng cửa lại, Linh 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 đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bầu không khí trong phòng dường như thay đổi, có chút ám muội, có chút khó lường. Linh 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 lập tức tò mò, nhưng nàng lại không muốn tỏ ra quá háo hức, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, cố tỏ vẻ thờ ơ. Nàng vừa kích động vừa hưng phấn, nhưng cũng có một chút lo lắng, sợ rằng Trần Phàm đang đùa mình. Nếu đã là quy tắc, vậy thì hôn thôi. Ta có món quà tặng cho ngươi. Sau khi trận đấu kết thúc, những người còn sức thì ở lại khiêu chiến một đối một, còn lại thì lần lượt rời đi, chuẩn bị quay về học viện. Linh 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 nhíu môi, miệng nhỏ chu ra đầy bất mãn, nhíu môi lẩm bẩm. Linh 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 lúc này mới nhận ra mình hiểu lầm, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui vào. Lời nói của Trần Phàm không quá hoa mỹ, nhưng lại khiến nàng rung động. Ngươi làm nữ nhân của ta nhé. Giây phút đó, nàng cảm thấy mình như một cô gái nhỏ được trao tặng cả thế giới. Toàn bộ hồn lực trong người nàng sôi trào, giống như một dòng suối nhỏ đông hóa thành thác nước. Võ hồn của nàng, thất bảo lưu ly tháp, bắt đầu thay đổi. Trần Phàm thấy vậy thì bật cười, tiến lên một bước, cố ý cúi đầu xuống, ghé sát hai nàng thì thầm, ánh sáng lóe lên, võ hồn tự động xuất hiện, tỏa ra quang mang rực rỡ. Cảm giác tổ đội với hắn thực sự là trải nghiệm chưa từng có, an toàn, đáng tin cậy, mạnh mẽ, tràn đầy áp đảo. Ngốc, đùa ngươi thôi, đây mới là đại bảo bối thật sự. Nhìn thấy cảnh này, Áo Tư Tạp đứng bên cạnh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một tia chua xót. Hắn vô thức nắm chặt nắm tay, nhưng rất nhanh lại cười khổ một tiếng, lắc đầu không suy nghĩ nữa. Hừ, ngươi chỗ nào là hảo ca ca, rõ ràng là xấu ca ca. Trần Phàm cười khẽ, gật đầu tán thưởng. Chương 29, đại bảo bối Phàm ca ca đây là cái gì? Không không muốn. Ngươi đừng có làm bậy. Phàm ca ca cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta có lẽ suốt đời cũng không thể đột phá cấp 80. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều dễ dàng giành được thắng lợi, không chút bất ngờ. Còn Đường Tam và Áo Tư Tạp thì lại tiếp tục duy trì chuỗi thất bại đầy vinh quang. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng tranh tài 2 đối 2 của đấu hồn chẳng cũng hoàn thành. Hả? Làm gì vậy? Không lẽ hôm nay ta phải giao ra rồi sao? Được rồi, đừng khóc. Còn một món quà nữa dành cho ngươi. Linh Vinh Vinh giật mình, chớp mắt khó hiểu, Linh Vinh Vinh nghe xong, càng thêm căng thẳng. Linh Vinh Vinh lập tức trợn to mắt, há hốc miệng, trên tay nàng chính là cựu bảo lưu ly tháp. Vì thế, nàng rất nhanh liền chấp nhận số phận. Ngay lập tức, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn vào cơ thể nàng, nhưng không hề gây đau đớn, mà mang đến cảm giác ấm áp như được bao bọc trong vòng tay mẫu thân. Ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó? Nàng vội vàng lùi lại, hai tay che trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Phàm thấy vậy liền phi cười, lắc đầu. Nàng nhớ đến những câu chuyện trong tiểu thuyết mà mình từng đọc, khi nam nhân và nữ nhân ở chung một phòng, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cái gì? Ngươi nói thật không? Ta lúc nào lừa ngươi? Hơn nữa, muốn biết thật hay giả, cứ thử là biết. Trần Phàm nhếch môi, hạ giọng nói bên tai nàng, ta mới không có. Linh Vinh Vinh lắp bắp phản bác, nhưng ánh mắt trốn tránh đã bán đứng nàng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại ngập tràn mong chờ. Trần Phàm xoa đầu nàng, mỉm cười, hắn lấy ra một chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út của Linh Vinh Vinh. Vinh Vinh, lát nữa đến chỗ ta. Hắn ghé sát bên tai Tiểu Vũ, thì thầm vài câu. Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt, lén lén lườm hắn một cái, rồi ngoan ngoãn quay về ký túc xá của mình. Đi thôi, đến ký túc xá của ta. Một lát sau, cả nhóm người mệt mỏi trở về học viện. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, Trần Phàm đột nhiên ghé sát lại gần, cười bí hiểm, nàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt, khóc như một đứa trẻ. Linh Vinh Vinh hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự nuốt viên đan dược. Nàng không chút do dự gật đầu. Võ hồn của nàng đã đột phá giới hạn. Từ giờ, nàng có cơ hội trở thành cường giả thực sự. Nàng ngượng ngùng hỏi, cố gắng rời sự chú ý khi ánh sáng bùng nổ từ võ hồn, Linh Vinh Vinh cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy qua cơ thể mình. Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, mỉm cười nói, Linh Vinh Vinh chớp chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn. Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân, bọn hắn quá yếu. Linh Vinh Vinh ngày càng cách xa hắn, tim nàng đập loạn, mặt đỏ đến tận mang tai. Nàng vô thức lùi một bước, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Phàm. Những người khác đều là một đám gà. Trần Phàm nhướng mày, trêu chọc nói, chấp nhận không chỉ là một món trang sức, nó là một lời hứa, là một sự khẳng định. Không sai, Vinh Vinh thật thông minh. Rất nhanh, Trần Phàm dẫn Linh Vinh Vinh về ký túc xá. Nàng nhìn Trần Phàm, trong lòng dâng lên sự cảm kích vô hạn. Nếu không có hắn, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bước lên con đường này. Lời này của ngươi không đúng rồi. Ta cũng không phải ép mua ép bán, ngươi nguyện ý hôn thì hôn, không nguyện ý hôn còn có người khác muốn hôn đâu. Khi Trần Phàm đặt chiếc nhẫn vào tay nàng, Linh Vinh Vinh có cảm giác tim mình như ngừng đập. Ý của ngươi là về sau muốn tổ đội thì phải hôn ngươi một cái sao? Tiểu Vũ vốn định đi theo Trần Phàm về ký túc xá, nhưng Trần Phàm làm sao có thể để nàng làm phiền chuyện quan trọng của mình. Linh 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 bật cười khúc khích, dựa đầu vào vai hắn. Cuối cùng, nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Trần Phàm cười nhạt, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nàng run rẩy đưa tay chạm vào võ hồn của mình, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ừm. Trần Phàm cười lớn, vươn tay ôm chầm lấy nàng, xoay một vòng giữa không trung. Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, ngón tay run run vuốt ve nó. Trong lòng nàng hiện lên vô số hình ảnh, những lần hắn bảo vệ nàng, những lần hắn trêu chọc nàng,
những lần hắn dịu dàng với nàng. Vừa vào cửa, hắn liền cạch một tiếng, khóa cửa lại. Chương 30, chuẩn bị đến tinh đấu đại xâm lâm sáng sớm hôm sau, ánh nắng rải xuống giường, rơi vào bên trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Trần Phàm. Ngay lập tức, một luồng tin tức truyền đến trong đầu của nàng. Trần Phàm vươn tay vuốt ve chiếc đùi bóng loáng của thiếu nữ, âm thanh nhẹ nhàng mỉm cười nói. Linh Vinh Vinh tò mò đi đến bên cạnh Trần Phàm, hắn điểm nhẹ một cái ở mi tâm của nàng. "Ồ, tỉnh rồi, thế nào? Cơ thể có khó chịu không? Chúng ta tối hôm qua dậy vò đến rất muộn đâu, thưởng 5000 điểm khí vận. Dù sao, không phải cứ rút cao cấp thì chắc chắn sẽ ra đồ tốt, rút cao cấp chỉ tăng tỷ lệ ra hàng cao cấp thôi, giống như game gà cả bậy, game người ta còn có giữ gốc, còn của hắn thì không." Để phấn chấn tinh thần, hắn lại vào hệ thống thương thành, lần này hắn tìm mục hồn hoàn. A đúng rồi, Vinh Vinh, ta có cái này dạy cho ngươi. Ngày thứ 2 sáng sớm, học viện trên bãi tập lớn. Tình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chinh phục Ninh Vinh Vinh. Ký chủ, Trần Phàm tất cả, tập hợp. Đặc thù, tình chủng, hóa hình đan, ma chủng, linh dược bách khoa toàn thư công pháp, thái dương chân kinh, thiên, thái âm chân kinh, thiên, thần ma bất diệt chân kinh, thiên, tàn quyển, đạp vân bộ, thiên, độc kinh, thiên, hắn cũng không nhớ rõ mình đã ngủ từ lúc nào. Cao cấp 10000 điểm khí vận, lần. Thiên phú, âm dương nhãn thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Lúc đầu còn nghĩ bản thân đã giàu, nhưng sau khi nhìn xem giá hồn hoàn, hắn mới nhận ra bản thân kỳ thực vẫn rất nghèo. May mắn thay, hắn vẫn trúng được một bộ thân pháp thiên cấp tên là Đạp Vân Bộ. Ca ca tỷ tỷ ơi, người ta vất vả lắm mới được lên sân khấu, mà nếu không có phiếu đề cử thì hu hu, thôi ta đi khóc đây. Trong không khí còn ẩn ẩn tràn ngập một luồng mùi vị khác thường, quần áo mảnh vụn rơi lả tả trên sàn nhà. Nhìn xem có thêm 5000 điểm khí vận, Trần Phàm hài lòng gật đầu, tính tổng cộng số điểm khí vận hiện tại của hắn đã đạt đến 5100, đây đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn. Trần Phàm nào có thể kiềm chế trước sự mê hoặc này, trực tiếp ôm lấy Bình Bình, đặt nàng lên giường rồi cúi xuống hôn mạnh. Hệ thống rút thưởng có thêm hai lựa chọn. Đêm khuya Trần Phàm lại làm bạn tập của Chu Trúc Thanh, dần dần Chu Trúc Thanh cũng mở lòng hơn, hai người cũng thường xuyên tâm sự với nhau. Lại tìm một hồi, hắn mới nhận ra hệ thống có công năng mới, nhưng vì điểm khí vận quá ít, hắn cũng lười quan tâm. Một lát sau, Vinh Vinh mới mở mắt ra vui vẻ nói: "Phất Lan nước tuyên bố tập hợp, thông báo nhiệm vụ xong liền phất tay rời đi đầy tiêu sái, để lại Triệu Vô Cực phụ trách quản lý mọi việc. So với Đạp Vân Bộ, Quỷ Ảnh Mê Tung chính là rác rưởi. Hôm nay chúng ta sẽ không huấn luyện, chúng ta đi ra ngoại thành. Cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị, sau đó lập tức lên đường." Lão sư Triệu Vô Cực sẽ dẫn các ngươi đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Trước sự cường đại của Trần Phàm, Linh Vinh Vinh thân thể rất nhanh hóa thành một vũng nước. Nhờ có môn công pháp này, mà xem như điểm yếu tốc độ của hắn cũng đã được cải thiện. Chỉ có Trần Phàm, Tiểu Vũ và Linh Vinh Vinh là thành hơi. Hành lý của họ đã được Trần Phàm cất vào giới châu, giúp cả ba hoàn toàn rảnh tay. "Ừm, ta sẽ cố gắng." Điểm khí vận 10100 dễ thấy nhất là một chiếc nội khố nhỏ, vương vãi vài giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Bảng số liệu. Giang Ngục, Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh bại hoại. Linh Vinh Vinh hai mắt rừng rừng, kéo kéo tay áo người đọc. Trung cấp 1000 điểm khí vận, lần. "Hoa, cái này thật lợi hại, cảm ơn Phàm ca ca." Dù sao ở thế giới này, công pháp rất hiếm có, nó còn được gọi là hồn kỹ tự sáng tạo, hắn cũng đã khảo thí tốc độ của Đạp Vân Bộ, có thể nói ngoại trừ không thể bay, tốc độ của nó không có gì để chê. Thời gian từng ngày trôi qua. "Ừm, cố gắng tu luyện đi, có công pháp này, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều." Trần Phàm nuốt cảm nói. Linh Vinh Vinh nũng nịu lên tiếng, vừa ngẩng đầu liền chui vào trong ngực của Trần Phàm, tham lam hít hà mùi hương trên người của hắn. Đám người nghe vậy ào ào rời đi. Nghĩ đến việc quay một lượt ít 10, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn vẫn quyết định giữ điểm lại phòng khi cần dùng gấp. Linh Vinh Vinh giơ tay thủ thế, ý bảo rằng nàng chắc chắn sẽ cố gắng. Tuy nhiên, tiền thì có nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra nên mua cái gì, dù sao bây giờ hắn thực ra chưa cần thứ gì. 100 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn điểm khí vận, Linh Vinh Vinh cũng mãnh liệt đáp lại, sau đó một trận kinh thiên đại chiến diễn ra, đất rung núi chuyển chập trùng lên xuống, sơn hà lật đổ nước bắn tung tóe, giao long vào đại hải huyết nhuộm giang hà. "Tốt, bây giờ giải tán." Trần Phàm đột nhiên nhớ tới một việc, thế là kêu Vinh Vinh đến bên cạnh. Sau đó hai người âu yếm một lúc rồi cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường sau trận chiến tối qua. Ưng hắn cũng đem công pháp dạy cho tam nữ, lúc dạy xong, tam nữ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Vừa xoay một vòng, Vinh Vinh có chút lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong ngực Trần Phàm. 10 vạn năm hồn hoàn, 5 vạn điểm khí vận, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ, thiếu nữ lông mi dài khẽ rung động, lộ ra một cặp mắt to xinh đẹp. "Ưng." A Ninh Vinh Vinh thân mật cọ lấy mặt của Trần Phàm, nàng rất thích loại cảm giác này, có a tối qua vận động hơi quá sức, bây giờ ta đói lắm rồi. Cảnh giới Lệ Mèo 36 hồn tôn nhìn xem bảng số liệu của chính mình, Trần Phàm rất hài lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy 10100 điểm khí vận, hắn cuối cùng cũng xem như thoát kiếp nghèo hèn. Trần Phàm thấy thế cũng ôm lấy Vinh Vinh, hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu nói: "Có đói không? Muốn đi ăn sáng không?" Nhìn giá cả, lòng hắn lạnh đi một nửa. Lúc đầu còn định mua thứ gì đó, nhưng thực sự quá đắt, không thể nào mua nổi. Mỗi ngày bọn hắn buổi sáng học tập lý luận tri thức, buổi tối chiến đấu ở đấu hồn tràng. Chương 30, chuẩn bị đến tinh đấu đại xâm lâm, cái này còn tạm được. Hắn miễn cưỡng có thể rút trung cấp, còn cao cấp ngẫm lại một chút, Trần Phàm vẫn là lắc đầu, quay ít 10 trung cấp có vẻ có tương lai hơn đó. Điều đáng nói là, dù định tích điểm khí vận, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà quay một lần ít 10. Chuyến đi này, ngoại trừ giúp áo tư tạm thu hoạch hồn hoàn thứ 3, đồng thời cũng đối với các ngươi lịch luyện. Bảo vật, giới châu, pháp tắc tháp, mảnh vỡ một, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng cùng đôi môi mềm mại của nàng, Trần Phàm không khỏi rung động. Sau khi dọn dẹp xong, Linh 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 trở về ký túc xá. Lúc này, Trần Phàm mới để ý đến thông báo từ hệ thống. Vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy người yêu, có cái gì so sánh với việc này càng thêm hạnh phúc không? Một vạn năm hồn hoàn, một vạn điểm khí vận trở lại trên giường, Vinh Vinh khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn lại ngọt ngào, cả người đang áp sát tại trong ngực của Trần Phàm, một đôi chân tuyết trắng dài còn đang đặt ở trên thân người nào đó. Chương 31, gặp Thương Huy học viện Đường Tam, áo tư tạp và đái một bạch cũng chẳng khá hơn, chỉ có thể không ngừng nhét xúc xích vào miệng để duy trì thể lực. Tuy vậy, cả bốn người rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau, trở thành nhóm cuối cùng. Mã Hồng Tuấn trợn tròn đôi mắt nhỏ, chằm chằm nhìn nữ sinh duy nhất trong đội ngũ kia, giọng điệu đầy hèn mọn nói với Hoàng Cầu bên cạnh, nước bọt suýt nữa chảy ra. Thực tế, nếu ai không chịu nổi, vẫn có thể nhờ Trần Phàm có một đoạn để nghỉ ngơi. Chủ trương của hắn là nam nữ phối hợp, chạy bộ không biết mệt. Điều này khiến hắn khó chịu vô cùng, nhịn không được liền châm chọc với đám huynh đệ trên bàn ăn. Thuận theo phương hướng ngón tay của Trần Phàm, hai nữ quả nhiên phát hiện đám người đái một bạch đang cãi nhau cùng một nhóm hồn sư áo bào trắng. Đái một bạch ngay tại chỗ nổi nóng, một mặt khinh thường, thôi đi, không phải liền là mỗi cái học viện nho nhỏ, trương dương cái dám. Có đái một bạch dẫn đầu, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam thấy tình hình này, không thể không chiến, chỉ có thể gào gào võ hồn phụ thể. Càng tiến sâu vào khu trung tâm, hồn thú càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí không thiếu những tồn tại đạt đến 100.000 năm tu vi. Chu Trúc Thanh theo bản năng tò mò quay đầu nhìn, lập tức thấy vị hôn phu trên danh nghĩa của mình đang vô cớ kiếm chuyện với người khác, dáng vẻ trông vô cùng phong lưu bẩn thỉu. Linh Minh Minh và Tiểu Vũ đều hiếu động, lúc này phấn khích ngồi bên dưới, cùng Trần Phàm theo dõi tình hình. So với bốn người học viện sử lai khắc ăn mặc bình thường, học viện Thương Huy rõ ràng nổi bật hơn, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các thực khách. Hiện tại trời đã tối, di chuyển vào ban đêm không tiện, vì vậy cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. Trần Phàm đem hai vị mỹ nữ kéo đến bên cạnh mình, chỉ vào quán trọ mà Triệu Vô Cực ăn bài, cười xấu xa nói, nhìn thấy không, mấy cái cháu trai đó một hồi có chuyện. Mã Hồng Tuấn vừa chọn xong đồ ăn thì ngay lúc đó, một đám người xuất hiện trước cửa quán trọ, chỉ ít lâu sau khi Trần Phàm rời đi. Đối với quyết định của Trần Phàm, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh tất nhiên ủng hộ, còn Chu Trúc Thanh dĩ nhiên cũng đi theo. Trần Phàm dẫn theo ba cô gái tới một quán ăn cao cấp hơn ở phía đối diện. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nghe vậy, một người một bên bu lại bên cạnh hắn tò mò hỏi, làm sao vậy, Trần Phàm? Có trò hay gì nha? Ở một bên khác, Diệp Chi Thu, người mang đội của học viện Thương Huy sắc mặt đã biến đến hết sức khó coi, hắn còn là lần đầu tiên nghe người khác dám nhục mạ học viện của hắn như vậy, mà lại những người này vẫn là một đám tiểu tử lông còn chưa mọc. Sau khi tìm được một nhà trọ, Triệu Vô Cực phân phòng cho mọi người, còn bản thân thì ra ngoài tìm một người quen để ôn chuyện. Thấy võ hồn đối phương chỉ có một trắng một vàng, ánh mắt đái một bạch càng thêm kinh thường, ha ha ha, học viện Thương Huy gì chứ? Mặc đồ trắng mà hồn hoàn cũng trắng luôn à? Lý do chính là quán trọ này quá nhỏ, đồ ăn không ngon là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là sắp có trò vui để xem. Hắn không muốn dính líu đến đám người kia, nên quyết định ngồi đây theo dõi diễn biến tiếp theo. Những người khác đều biết đái một bạch đã nhiều lần chịu thiệt dưới tay Trần Phàm, vì vậy chỉ im lặng lắng nghe. Nói nhiều dễ mắc sai lầm, vì thế chẳng ai lên tiếng góp ý, điều này gây khó khăn cho một số người, điển hình là Mã Hồng Tuấn. Dù sở hữu võ hồn tà hỏa phượng hoàng, hắn vẫn chưa có hồn kỹ phi hành, nên chỉ có thể chạy bộ trên đất loạn choạng như một con gà.